Diệp Minh kỳ thật cũng không muốn đi đầu mắt, hắn ngược lại cảm thấy một mình hành động an toàn hơn, có thể chuyện này là trưởng môn an bài xuống, hắn không thể không đảm đương, ngay lập tức nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Ai mạnh ai yếu, tiến vào bí cảnh sau tự có kết quả, hắn căn bản không cần nói rõ lý do. Đúng lúc này, hắn trong thai nghe được sư tôn Cao Phụng Tiên truyền âm, Đồ Nhi ngươi qua đây. Diệp Minh trong lòng vui vẻ, biết sư tôn lại phải cho khen thưởng, vội vàng trông mong đi qua, cười nói, sư tôn có gì phân phó. Quả nhiên, Cao Phụng Tiên nói, nguyên bản vi sư không chuẩn bị đưa ngươi đồ vật, có thể hiện tại Hắc Long giáo cũng tham dự vào, bí cảnh chuyến đi trở nên tương đối nguy hiểm. Lại thêm vi sư hy vọng ngươi có thể ngăn chặn thần kiếm môn đệ tử, cho nên muốn đưa ngươi mấy thứ đồ. Nói xong, hắn đưa tay lấy xuống Diệp Minh trên tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, đúng là hắn theo Thiệu Á Phu trên thi thể nhặt được, một mực chưa từng tế luyện, không nghĩ tới liếc mắt liền bị sư tôn xem thấu. Trong nháy mắt, Cao Phụng Tiên liền đem trong giới chỉ cấm chế phá mất, hắn con ngươi sáng lên, nhìn Diệp Minh liếc mắt, nói, xem ra ngươi giết chết qua một vị đại võ sư à, bên trong đồ vật quả thực đáng giá mấy đồng tiền. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, có thời gian lại cùng sư tôn nói. Cao Phụng Tiên nói, vị sư đưa ngươi hai dạng đồ vật, một dạng bảo mệnh, một dạng giết người. Đồ vật bảo mệnh là một tấm âm dương độn phù, có thể sử dụng 3 lần. Nay độn phù cho ngươi đại tài tiểu dụng, bởi vì bằng thực lực của ngươi, còn không có thể phát huy ra nó chân chính hiệu quả. Diệp Minh, sư tôn, này độn phù có thể độn bao xa? Nếu ngươi thi triển, có thể thoát ra khoảng 100 dặm. Nhưng nếu là vi sư thi triển, tối thiểu có thể thoát ra mấy vạn dặm, cho nên nói, cho ngươi dùng là lãng phí. Cao Phụng Tiên nói, thế mà có thể thoát ra 100 dặm. Xem để chạy chối chết là không có vấn đề, Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, sư tôn, cái kia giết người đồ vật đâu? Đó là một bộ tùy thân trận pháp, tên gọi tiểu âm dương sát trận. Bộ này trận pháp sử dụng thuận tiện, ngươi chỉ cần đưa vào nguyên khí hướng trên mặt đất ném một cái, lập tức liền có thể bố trí xuống sát trận, vây khốn đối thủ. Nó đủ để vây giết võ sĩ, coi như võ sư cũng không thể tùy tiện thoát đi. Đây là lá bài tẩy của ngươi, như không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng. Cao Phụng Tiên nói. Diệp Minh mừng rỡ, lại có thể vây khốn võ sư, như thế tốt lắm. Chương 65, trận chiến mở màn ngũ sát. Cao Phụng Tiên nắm hai dạng đồ vật trực tiếp để vào chữ vật giới chỉ, lúc này mới trả lại Diệp Minh, nói, sau khi đi vào, hết thể cẩn thận. Vị sư nhìn ra được, ngươi cơ bắp xương cốt rất mạnh, hẳn là từng có đại cơ duyên. Ha ha, tuy nói là vi sư nhặt được đại tiện nghi, thế mà thu đến dạng này đồ đệ. Chỉ sợ không bao lâu, ngươi trưởng môn kia sư thúc liền phải hối hận. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, nói, sư tôn yên tâm, ta không có việc gì. Đi thôi. Nhớ kỹ, như gặp thần kiếm môn đệ tử, cho ta tập trung vào, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Linh Hà bí cảnh tầng thứ 2, nơi đó nhất định có đại cơ duyên. Cao Phụng Tiên nói, trở lại đám người về sau, cũng không lâu lắm. Phó Bưu đám người bỗng nhiên nhìn về phía Đại Sơn, kích động nói, Linh Hà bí cảnh, liền muốn bắt đầu. Càng nhiều người nhìn về phía Đại Sơn phương hướng, cũng cảm giác ngọn núi lớn kia bỗng nhiên trở nên mở đi. Một lát sau, trước núi không gian một hồi vặn mẹo, phảng phất tịnh thủy bên trong bỏ ra một cục đá. Một đạo năng lượng kim cầu theo trong hư vô rối ra, vang đến một tiếng rơi ở trước mặt mọi người. Kim cầu rất rộng rãi, khí thế khoáng đạt. Hắc Long giáo một ngựa đi đầu, chậm chập đi bên trên kim cầu, không ai dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Sau đó các thế lực lập tức ùa lên, đặc biệt là cao cấp tông môn đệ tử, hoành hành vô kỵ, một đường đụng bay không ít tiểu môn phái ngoại môn đệ tử, hung hăng cản quấy xông lên kim cầu. Diệp Minh cùng Tô Lan ở phía trước dẫn đường, bọn hắn không có gấp chạy về phía trước. Ngược lại đều muốn đi vào, sớm muộn có cái gì khác biệt đâu. Diệp Minh cùng Tô Lan, thuộc về trung hậu mấy đám đạp vào kim cầu người. Chân vừa rơi xuống tại trên bàn chân, thân thể liền tự động hướng về phía trước trượt, tốc độ cực nhanh. Trước mắt bóng mờ biến ảo một thoáng, đoàn người đã đến một mảnh khoáng đạt trên đất bằng. Bốn phía là xanh um tươi tốt cây cối, cao lớn cổ lão. Bầu trời rất cao, không có mặt trời, không có đám mây, thuần túy bạc màu trắng. Người tiến vào đều chen chúc chung một chỗ, bọn hắn lần thứ nhất tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đi! Diệp Minh lập tức khẽ quát một tiếng, xuất lĩnh xích dương môn người, hướng về một phương hướng khác tốc độ cao tiến lên. Địa phương càng nhiều người liền càng không an toàn. Nếu Linh Hà bí cảnh lớn như vậy, cũng không bằng đi được xa một chút, cũng tốt đụng vào càng nhiều cơ duyên. Thôi Kim Cương mấy người cũng hiểu rõ điểm này, lập tức theo lấy Diệp Minh đi đến gấp chạy. Cùng lúc đó, Hắc Long giáo 100 tên trong các đệ tử, một tên thân cao 2 mét, giống như cột điện cường tráng thiếu niên lạnh lùng nói, những người này tối thiểu là cửu trọng võ đồ, huyết dịch chất lượng rất không tệ. Hiện tại chia làm 20 cái tổ, mỗi 5 người một tổ. Yêu cầu của ta là, mỗi tổ ít nhất phải thu thập 1.000 cân huyết dịch, rõ chưa?
Hiểu rõ.
Hắc Long giáo các đệ tử lớn tiếng nói, bọn hắn lập tức liền chia làm 20 cái tiểu tổ, bắt đầu hướng phụ cận tông môn đệ tử ra tay.
A,
Hắc Long giáo người giống như hướng chúng ta đi tới. Một cái nhị phẩm tông môn đệ tử kỳ quái nói.
Không tốt, nhanh lên.
Đầu linh sắc mặt nhất biến, lập tức quát to một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, năm tên Hắc Long giáo đệ tử thân hình thoát một cái, bỏ qua mười mấy thước khoảng cách, trực tiếp liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ra tay công kích.
Phốc phốc phốc.
Năm thanh sắc bén dao găm, còn như lưỡi hái của tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy sinh động sinh mệnh. Thân là nhị phẩm tông môn ngoại môn đệ tử, những người này có thể xưng thiên chi kiêu tử, nhưng bọn hắn tại Hắc Long hội tạp dịch đệ tử trước mặt, liền phản kích năng lực đều không có, trước tiên liền bị rạch ra cổ, máu tươi bắn nhanh.
Đồng dạng giết chóc, tại các nơi không ngừng trình diễn.
20 cái tiểu tổ, đồng thời hành động, trong nháy mắt liền có hơn 10 người mất mạng.
Chạy a!
Hắc Long giáo dọn bãi. Không biết ai kêu một tiếng, mấy ngàn người lập tức bạo động, tứ phía chạy như điên.
Xa xa, Chính Nhất Bình mấy người thấy được chuyện phát sinh phía sau, sắc mặt của hắn tái nhợt. Mới vừa vào bí cảnh liền phát sinh chuyện như vậy, tiếp xuống tình trạng, chẳng lẽ không phải càng thêm hung hiểm?
Giống như có người truy chúng ta.
Tên kia ngoại bảng thứ ba, gọi Đỗ Hàn Sơn quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Minh quay đầu nhìn lên, cũng không phải, năm tên Hắc Long giáo người, đang hướng phía phương hướng của bọn hắn gấp chạy.
Bọn hắn chạy tốc độ phi thường nhanh, tại phía xa bọn hắn phía trên.
Phía trước liền là rừng rậm, tăng thêm tốc độ.
Diệp Minh trầm giọng nói, mọi người liều mạng chạy như điên, tốc độ lập tức đề đi lên.
Mắt thấy là phải bị đuổi kịp thời điểm, 7 người cuối cùng vọt vào tập trung u ám rừng rậm.
Vừa mới vào rừng rậm, Diệp Minh ngược lại ngừng lại, quay người chậm đợi địch đến.
Đối phương là Hắc Long giáo đệ tử không sai, nhưng hắn cũng không sợ.
Hắn nhưng là một mực theo thông thiên thần thổ đệ tử yêu cầu tại tu luyện, thực lực cùng tiềm lực, tuyệt đối vượt xa đại giáo đệ tử mới đúng.
Thôi Kim Cương mấy người sững sờ, khiếp sợ hỏi, Diệp Minh, ngươi tại sao dừng lại?
Diệp Minh thản nhiên nói, đối phương tốc độ nhanh, chúng ta chạy không thoát, không bằng ở đây quyết nhất tử chiến.
Nào biết hai gã khác ngoại môn đệ tử lại ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, hơn nữa còn xa xa ném câu nói tiếp theo, ngốc sâu.
Các ngươi liền ở lại chờ chết đi.
Lần này Trịnh Nhất Bình mấy người sắc mặt lập tức khó xem, đặc biệt là Đỗ Hàn Sơn, chỉ Diệp Minh nói, Diệp Minh, ngươi
muốn hại chết mọi người sao?
Thôi Kim Cương thì mắng, vừa rồi cái kia hai cái, là ngoại môn bảng đệ nhị cùng đệ tứ.
Trường môn rõ ràng để cho chúng ta tại cùng một chỗ, bọn hắn lại chạy trốn, thật sự là quá vô sỉ.
Trịnh Nhất Bình cười lạnh, người vô sỉ tối thiểu có thể sống sót, mà chúng ta có thể muốn chết.
Diệp Minh không nói chuyện, tầm mắt nhìn chăm chú phía trước, bởi vì năm tên Hắc Long giáo đồ đã đuổi tới.
Xoạt xoạt xoạt.
Hình người chớp động, năm người chỉnh tề đứng ở 10 bước có hơn, một người trong đó ha ha cười một tiếng, cười nhạo nói, thế nào, mấy người các ngươi tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, đã bỏ đi chạy trốn.
Diệp Minh thản nhiên nói, vài vị, mọi người ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cần gì phải đuổi giết chúng ta.
Nếu như vài vị đến đây dừng tay, chúng ta nguyện ý giao ra trên người bộ chia đồ vật.
Ha ha, thật đúng là mẹ hắn ngớ ngẩn a.
Người kia hướng trên mặt đất phun ngâm cục đàm, sau đó lạnh lùng nói, giết các ngươi, đồ đạc của các ngươi chẳng lẽ không phải cũng là chúng ta.
Diệp Minh nhíu mày, linh hà bí cảnh lớn như vậy, mọi người các đụng các cơ duyên, giết chúng ta, đối với các ngươi có chỗ tốt gì?
Chỗ tốt nhiều, đầu tiên các ngươi trên thân hẳn là mang không ít đồ tốt, mặc dù môn phái nhỏ đồ vật không đáng tiền, lại có chút ít còn hơn không.
Thứ hai, giết các ngươi, có thể rút ra máu của các ngươi, đây là chúng ta lên mặt phái phát nhiệm vụ, không thể không vì đó.
Dĩ nhiên còn có điểm thứ ba, giết các ngươi hết thể tông môn người, liền không có không người có thể cùng chúng ta Hắc Long giáo tranh đoạt cơ duyên.
Người kia cười quái dị nói, cho nên, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao.
Hắc hắc, sư minh, cô nàng kia dáng dấp thật đẹp, không bằng chúng ta trước thoải mái mấy cái.
Người kia sau lưng, một tên mắt tam giác giáo đồ cười dâm, nhìn chằm chằm Tô Lan.
Diệp Minh nắm chặt hai quả đấm, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng.
Tay hắn bên trên mang theo một bộ võ cụ quyền sáo, thuộc bát phẩm võ cụ.
Trên chân của hắn, cũng ăn mặc một đôi võ cụ dày, có thể tăng lên tốc độ của hắn.
Giờ phút này, hắn đã đem nguyên khí đưa vào võ cụ bên trong.
Đang lúc mắt tam giác kia dò xét Tô Lan thời điểm, Diệp Minh động.
Nay khẽ động, nhanh như tia chớp, võ cụ dày tốc độ phối hợp thuấn bộ, nhanh đến mức khó mà tin nổi.
Soạn.
Mắt tam giác kia đột nhiên liền thấy, một nắm đấm thép xuất hiện tại trước mặt.
Hắn giật nảy cả mình, vô ý thức lùi bước, cũng vung tay đón đỡ.
Đáng tiếc hắn quá chậm, cánh tay mới nâng lên, bước chân mới di chuyển, Diệp Minh liền một quyền đập trúng khuôn mặt của hắn.
Phúc. hắn khuôn mặt đều bị nện tiến vào sọ đầu bên trong, máu tươi phun tung tóe, trong mắt đều toát ra tới, nhanh như chớp trên mặt đất quay cuồng, tràn diện dọa người. Tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người tầm mắt đều khiếp sợ tập trung vào Diệp Minh, quá mạnh, cũng quá nhanh. Rút lui. Hắc Long giáo đồ kiến thức rộng rãi, lập tức đánh giá ra đối thủ không thể địch lại. Bọn hắn quá rõ một chiêu miểu sát đồng cấp ý vị như thế nào, đó là chân chính thiên tài có được, bình thường chỉ có cửu đại thánh địa, năm học viện lớn mới có thể xuất hiện này loại sát thần. Thế là không chút do dự, cái kia người đầu lĩnh trước tiên liền lựa chọn rút lui. Còn lại bốn tên Hắc Long giáo đồ, một bên phát ra tiếng thét dài, một bên về sau gấp chạy. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn ra bốn người này muốn thông qua thét dài, hướng mặt khác Hắc Long giáo đồ phát ra tín hiệu, hắn thân hình thoát một cái, một thức huyễn vân chạm thẳng hướng phía sau cùng một người. Đồng thời Tô Lan cũng động, an ý phóng tới người thứ hai. Nàng một mực tại cùng Diệp Minh luyện tập an ý, lúc này chính là kiểm nghiệm thời điểm. Hắc Long bá quyển. Bị Diệp Minh đánh giết người, cảm giác phía sau kình phong vang, đồng nhiên quay người giống to, đánh ra khí thế hạo đãng một quyền. Có thể quyền của hắn vừa đưa ra, Diệp Minh người lại hóa thành mây khói tiêu tán, chân thân đã quỷ dị đến phía sau hắn, hung hãn một quyền đánh trúng hắn cái óc. Soạt. Một tiếng vang giòn, óc nổ tung, trực tiếp đánh giết. Một bên khác, Tô Lan dùng thuấn bộ phối hợp huyễn vân trảm, thân hình lấp lánh ba lần, bảo kiếm từ đối phương sau lưng đâm vào, trước ngực lộ ra, trực tiếp liền đâm xuyên qua đối phương trái tim, tại chỗ giết chết. Dạng này một trì hoãn, hai người khác đã chạy ra mấy chục mét, mắt thấy là phải lao ra rừng rậm. Toàn bộ lưu lại. Diệp Minh thi triển ra thuấn bộ bước thứ ba, hắn trong nháy mắt phảng phất hóa thành hai đạo nhân ảnh, đồng thời thẳng hướng hai người. Phanh phanh. Hai tiếng vang lớn, hai tên Hắc Long giáo đồ đột nhiên bay lên. Sau đó ba cạch một tiếng, song song rơi trên mặt đất, trong miệng ngậm lấy phá toái nội tạng, rất nhanh khí tuyệt bỏ mình. Xác định đối phương chết về sau, Diệp Minh lập tức nói, đi. Chính nhất bình ba người hoàn toàn choáng váng, bọn hắn bị Diệp Minh mạnh mẽ rung động thật sâu. Tại bọn hắn trước đó trong nhận thức biết, Hắc Long giáo đệ tử nhất định vô cùng cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Cho nên làm Diệp Minh dừng bước cùng đối phương quyết nhất tử chiến lúc, trong ba người tâm đều xem thường. Thậm chí cảm thấy đến Diệp Minh căn bản là tại liên lụy mọi người. Có thể kết quả cuối cùng, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, Diệp Minh không chỉ thắng, mà lại bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp liền miểu sát đối phương. Ba người giữ im lặng, cùng sau lưng Diệp Minh, hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Giờ khắc này, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Diệp Minh, ngươi thật lợi hại. Thôi Kim Cương cuối cùng nhịn không được này loại nặng trĩu, từ đáy lòng nói, những cái kia đại giáo đệ tử ở trước mặt ngươi, đơn giản cùng côn trùng mở dạng. Một thoáng liền bị bóp chết rồi. Châu, thực nhiêu. Đỗ Hàn Sơn cũng giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói, Diệp Minh, ngươi bây giờ thật phục ngươi. Không thể chê, về sau ta Đỗ Hàn Sơn tất cả nghe theo ngươi. Hắc, Hàn Bân cùng Lưu cùng Chi mới là thật mẹ nó ngốc sâu. Bọn hắn thế mà bỏ xuống chúng ta một mình rời đi. Nếu như bọn hắn biết Diệp Minh thực lực của ngươi, chỉ sợ sẽ hối hận thanh ruột. Chương 66, trọng lực gò núi. Trịnh Nhất Bình giọng căm hận nói. Hai tên khốn kiếp kia đi càng tốt hơn, loại người kia cặn bã lưu lại ngược lại là tai họa, lúc nào cũng có thể sẽ căn chúng ta một ngụm. Diệp Minh không nói chuyện, Tô Lan lại nói, mọi người không cần nói, tiếp tục đi, miễn cho bị Hắc Long giáo đuổi kịp. Thế là đoàn người, tiếp tục yên lặng tiến lên. Cùng lúc đó, đang nghe đồng bạn cầu cứu tiếng gào về sau, số lớn Hắc Long giáo đồ chạy tới hiện trường, năm cô tử tướng thảm liệt thi thể để bọn hắn chấn động cùng phẫn nộ. Rất nhanh, tên kia Hắc Long giáo thủ lĩnh chạy tới. Hắn nhìn qua thi thể về sau, vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt chỗ sâu, có thật sâu vẻ kiêng dè. Sư Minh, là ai làm? Một tên giáo đồ thấp giọng hỏi. Ra tay gọn gàng, một đòn giết chết ta. Có thể làm đến loại hiệu quả này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương là võ sĩ. Thứ hai, đối phương xuất từ tứ đại thần thổ, hoặc là năm học viện lớn, chín đại thánh thiên tài, nhưng điều đó không có khả năng. Thủ lĩnh hít mắt, tóm lại. Có một vị siêu cấp thiên tài xâm nhập vào linh hà bí cảnh, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận. Nói không chừng, đối phương liền là cái nào thế lực lớn ra đến rèn luyện ra hỏa. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người sắc mặt khó coi, gặp được siêu cấp thiên tài, mọi người chỉ có bị giết phần. Siêu cấp thế lực đệ tử mạnh bao nhiêu, bọn hắn là sâu biết rõ được. Không nói tứ đại thần thổ cùng năm học viện lớn, liền cửu đại thánh địa chuyên nhân, cũng có thể tùy tiện liền đem bọn hắn ngược thành cát bã. Hừ. Song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta tận lực không muốn kéo dài khoảng cách, một khi gặp được mục tiêu, lập tức cảnh báo. Thủ lĩnh trầm ngâm nói, bất quá chúng ta nhiệm vụ thiết yếu, là bí cảnh tầng thứ 3 bên trong trung cực bảo bối, đó là trọng yếu nhất, nếu có thể, liền tận lực không muốn phân tâm, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, liền để người kia hung hăng càn quấy tốt. Nghe được sư huynh lại nói lên nếu như vậy, Hắc Long giáo người đều có chút biệt khuất, bọn hắn chưa từng nhận qua này loại khí. Thế mà bị âm thầm giết 5 người, hơn nữa còn không dám đi chia binh truy xét, thật sự là muốn ngất tức chết. Có thể sư huynh lời vẫn là muốn nghe, bọn hắn lại bắt đầu chia ra hành động, tiếp tục tiêu diệt hết thể thấy được tông môn đệ tử. Một bên khác, Diệp Minh 5 người sau đó không lâu sẽ xuyên qua rừng rậm, cũng thấy phía trước cách đó không xa, có một gò núi vây đầy ngoại môn đệ tử. Tô Lan lập tức mở ra địa đồ xem xét, chỉ phía trên gò núi đánh dấu nói, nơi này chính là sư tôn nói tới cơ duyên địa chi một, trọng lực gò núi. Trọng lực gò núi phía trên trọng lực lớn hơn bên ngoài, mà lại càng lên cao đi, trọng lực lại càng lớn. Trên đồi núi, sinh trưởng một loại trọng lực thảo là tương đối có tiếng linh dược một trong, có thể dùng tại luyện chế chuyên cung cấp võ sư cùng đại võ sư dùng trọng lực luyện hình đan. Mà một viên trọng lực luyện hình đan giá bán, tối thiểu giá trị 50 võ quân tệ. Nghe nói đến trọng lực gò núi, Thôi Kim Cương nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi ngắt trọng lực thảo. Một đám người cấp tốc tiếp cận trọng lực gò núi, có thể sau khi tới mới phát hiện, gò núi hạ nửa đoạn trọng lực thảo sớm đã bị người khác lấy ánh sáng. Muốn ngắt trọng lực thảo, liền nhất định phải so người khác trèo lên đến càng cao. Vây quanh ở trọng lực gò núi trước người không ngừng nếm thử, có thể phần lớn đi không bao xa liền từ bỏ, không có cách nào kiên trì. Thôi Kim Cương 3 người cũng không tin tà, không kịp chờ đợi liền hướng trên gò núi sông, nhưng mà không thể đi ra 100 bước, liền cảm nhận được như núi đồi áp lực, từng cái lòng buồn bực thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, bị ép vẻ mặt đau khổ trở về. Diệp Minh cùng Tô Lan nhìn nhau, nhanh chân liền đi lên. Hai người thể chất mạnh hơn xa Thôi Kim Cương 3 người, nói không chừng có khả năng đi đến có trọng lực thảo vị trí. 30 bước, 50 bước, 100 bước, áp lực càng lúc càng lớn, bất quá hai người cũng không cảm thấy cố hết sức. Vì tận khả năng nhiều hái đến trọng lực thảo, Diệp Minh cùng Tô Lan quyết định chia ra ngắt. Nhìn xem Diệp Minh cùng Tô Lan bóng lưng càng ngày càng xa, Thôi Kim Cương cười khổ nói, ta trước kia còn tưởng rằng, đi đến võ đồ cửu trọng về sau, chúng ta cùng Diệp Minh chi ở giữa chênh lệch khả năng không phải rất lớn. Có thể hiện tại so sánh, mới biết được cái gì gọi là khoảng cách. Trịnh Nhất Bình cắn răng nói, Diệp Minh căn bản chính là yêu nghiệt, cùng hắn so là tự tìm không thoải mái. Đỗ Hàn Sơn lại ha ha cười một tiếng, nói, Diệp Minh là thật thiên tài, chỉ sợ không so với cái kia đại giáo thiên tài yếu. Chúng ta Xích Dương Môn, nói không chừng sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. 150 bước, 200 bước, Diệp Minh đã cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá theo 200 bước bắt đầu, hắn đã có khả năng dễ dàng tìm tới trọng lực thảo. Trọng lực thảo xem ra rất lớn một đoàn, nó diệp tử hết sức kỳ lạ, từng sợi tựa như thô to kim thép, vào tay cực kỳ nặng nề. Cũng may hắn có chữ vật công cụ, không có mang theo phiền toái. Thế là hắn một đường đi, một đường hái, không bao lâu liền hái trên 100 gốc. Hắn phát hiện càng là đi lên, trọng lực thảo số lượng thì càng nhiều, đến 300 bước về sau, cơ hồ túi nhặt đều là. Bất quá càng lên cao đi, gò núi diện tích cũng lại càng nhỏ, trọng lực thảo tổng số cũng không tính là đặc biệt nhiều. Đặc biệt là 400 bước về sau, Diệp Minh đi động đã tương đương cố hết sức, giống con lão như một dạng, chậm chậm hướng bên trên chuyển. Cũng may, khoảng cách đỉnh núi đã không xa, vẫn còn có mấy chục bước. Bác Minh, đỉnh núi bên trên có không đồ tốt? Nếu như không có, ta cũng không cần bỏ lên. Diệp Minh thở phì phò hỏi. Bác Minh thần niệm tốc độ cao quét qua đỉnh núi, nói, chủ nhân, trên núi có vài quặng đặc biệt trọng lực thảo, hẳn là giá trị liên thành thảo vương. Trừ cái đó ra, còn có một khối thanh đồng lệnh bài, phía trên khí tức vô cùng cổ lão. Diệp Minh nghe xong có thảo vương, lập tức phân chấn tinh thần, tiếp tục đi lên. 10 bước, 8 bước, 5 bước, cuối cùng cái kia mấy bước, hắn đi được giống ốc sên một dạng chậm, cong lưng, khom lưng, cố hết sức vô cùng. Nhanh đến cực hạn. Hắn hít một hơi thật sâu, bất quá còn có 5 bước, hẳn là có khả năng. Dưới núi, ba người mắt thấy Diệp Minh cùng Tô Lan còn không có xuống tới, không khỏi đều lo lắng, Chính Nhất Bình nói. Không, có sao chứ. Có thể trèo lên cao như vậy người, đều là cao thủ A. Yên tâm đi, Diệp Minh liền Hắc Long giáo người đều chiếu giết, những tông môn kia đệ tử không ai uy hiếp được hắn, coi như gặp, cũng là bị Diệp Minh tứ phần. Đỗ Hàn Sơn cũng là đối Diệp Minh rất có lòng tin, chúng ta vững vàng, chờ bọn hắn trở về. Một bên khác, Tô Lan đi đến 350 bước về sau, cũng cảm giác được cực hạn, không cách nào lại đi lên nhiều đi một bước, liền tại phụ cận hái trọng lực thảo, tận lực nhiều một ít thu hoạch. Cách đó không xa, một tên dung mạo thiếu niên anh Tuấn, cũng tại chậm rãi đi, tuổi của hắn cùng Diệp Minh tương tự. Cái này người mặc một bộ áo trắng, quần áo liệu là dùng chân quý băng tằm tơ tơ thành, thuộc về đao kiếm khó thương bảo y cái hông của hắn, treo một khối phóng xạ ánh sáng tím ngọc bội, đó là trợ giúp võ giả lúc tu luyện an định tâm thần định thần ngọc, giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, thiếu niên giày, bao tay, cũng đều là cao giai võ cụ, có giá trị không nhỏ. Hắn đang tại hành tẩu, liếc mắt liền thấy được Tô Lan. Thấy Tô Lan lần đầu tiên, trong mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên, nhân sinh lần thứ nhất đối với người khác phái sinh ra cảm giác kinh diễm. Tơ. Hắn hít một hơi, tán nói, đẹp. Thật đẹp. Tô Lan vừa lấy xuống một gốc trọng lực thảo, liền thấy một tên thiếu niên mỉm cười tới. Bất quá nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền cúi đầu tiếp tục chuyên tâm hái thảo. Thứ này đáng ngưỡng mộ lắm, nàng tự nhiên được nhiều hái ít. Thiếu niên sững sờ, hắn thân làm nhất phẩm tông trong môn thiên tài, đánh nhỏ liền bị người khác chúng tinh phùng nguyệt đối đãi, cho dù là lại thiếu nữ xinh đẹp, thấy hắn cũng sẽ thần động ý chỉ, lòng sinh ái mộ chi ý. Có thể trước mặt nữ tử này nhìn thấy hắn, lại một phái vân đạm phong thanh, tựa hồ hắn cùng một khối đá không lắm khác nhau. Thiếu niên không có cam lòng, Tô Lan xem nhẹ khơi dậy hắn hiếu thắng chi tâm, hắn nhanh chân tới, hết sức có phong độ túi người hành lễ, vị sư muội này, mời. Tô Lan lúc này mới quay người lại, hỏi, có gì chỉ giáo? Ngữ khí lạnh lùng, còn có ba phần cảnh giác. Thiếu niên cười nói, tiểu huynh Ngụy Kiến, thần kiếm môn đệ tử. Ta xem sư muội có mấy phần nhìn quen mắt, không biết là môn phái nào. Chúng ta có thể từng gặp. Tô Lan thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi nhìn lầm, ta không biết ngươi. Nói xong thế mà quay đầu bước đi, nắm Ngụy Kiến nhanh chóng đến không nhẹ. Ngụy Kiến sững sờ, nhưng mà cũng chưa từ bỏ ý định, vội vàng đuổi theo, cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo sư muội phương danh. Tô Lan thản nhiên nói, Tô Lan. Ngụy Kiến sáng lạn cười một tiếng, nguyên lai là Tô sư muội, hạnh ngộ. Tô sư muội có thể đi đến nơi này, rõ ràng tư chất phi phàm, khiến cho tiểu huynh khâm phục. Đối phương luôn là dây dưa, Tô Lan có chút phiền, nói, vị sư huynh này, ta còn muốn thu thập trọng lực thảo. Ngụy Kiến ha ha cười một tiếng, ta hái không ít, sư muội như có nhu cầu, ta có thể đưa tặng cho ngươi. Tô Lan nhíu mày, lạnh lùng nói, trọng lực thảo khắp nơi đều có, không cần ngươi đưa. Ngụy Kiến yên lặng, cảm giác thật mất mặt, thầm nghĩ trong lòng, con mụ kêu ngươi liền lánh nào đi, ngươi càng lạnh, bản thiếu gia lại càng thấy đến có mùi vị. Không bao lâu, ta liền nhường ngươi thần phục với ta dưới hông. Bất quá mặt ngoài người, hắn cười ha ha, tiếp tục nói, sư muội nói có lý, dùng sư muội năng lực, hái chút trọng lực thảo lại cực kỳ đơn giản. Đã như vậy, ta liền bồi sư muội cùng một chỗ ngắt tốt. Tô Lan bị hắn phiền đến không được, bất quá nàng nhìn đến ra thực lực đối phương chỉ sợ không kém nàng, liền không có vạch mặt, để tránh tạo thành xung đột không cần thiết. Bất quá, nàng lại tại vô tình hay cố ý hướng phía Diệp Minh phương hướng đi đến. Một bên khác, Diệp Minh đã chỉ kém một bước cuối cùng, hắn có thể dù như thế nào cũng bước bất động một bước cuối cùng. Cuối cùng hắn khẽ cắn răng, cưỡng ép phát động thuần bộ, toàn thân bạo phát phía dưới, rồi mới miễn cưỡng đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi diện tích không lớn, chỉ có một mẫu nhiều địa phương. Nhưng mà, liền tại nhỏ như vậy địa phương, lại sinh trưởng ba mươi mấy gốc trọng lực thảo vương. Thảo vương cái đầu rất lớn, đều có chiều cao hơn một người, trong đó đại bộ phận đã nở hoa kết trái. Cái kia trái cây đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen kịt, bóng loáng phát sáng. Diệp Minh hái người tiếp theo ước lượng, cảm giác tối thiểu có gần một vạn cân, ngạc nhiên nặng vô cùng. Bác Minh lập tức nói, chủ nhân, trọng lực thảo vương đã thành thục, nó kết xuất chính là trọng lực quả. Trọng lực quả, tỷ trọng lực thảo chân quý rất nhiều lần, chủ nhân cần phải toàn bộ hái đi. Diệp Minh vui vẻ vô cùng, cười nói, bác Minh, ta thật muốn cảm tạ cơ thiên bằng trí nhớ, nếu không phải là hắn tri thức bên bác, ta khả năng đã nửa đường từ bỏ, chỗ nào có thể gặp được đến nhiều như vậy trọng lực quả. Nở hoa kết trái trọng lực thảo vương, có 24 gốc, mỗi một gốc bên trên đều kết đầy trái cây, nói ít cũng có 30-50 cái. Diệp Minh vui mừng hớn hở hái trái cây, một bên hái một bên số. Chương 67, Ngụy Kiến. 301, 302, 303. Khi hắn đem cuối cùng một viên trái cây lấy xuống, trọng lực quả cuối cùng số lượng là 1.246 viên. Hái trái cây quá trình bên trong, Diệp Minh tại vị trí trung ương, phát hiện một cái máng bằng đá bên trong trưng bày một viên thanh đồng lệnh bài, chính là Bắc Minh trước đó nói cái kia. Diệp Minh cũng không biết lệnh bài tác dụng, thuận tay liền thu vào chữ vật giới chỉ. Nguyên bản hắn còn muốn nắm trọng lực thảo vương ngắt đi, có thể là cân nhắc đến chữ vật đến tột cùng có hạn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Còn nữa thứ này chẳng qua là trọng lực quả đáng tiền, trọng lực thân thảo giá trị bản thân giá trị ngược lại không cao, mất đi cũng không đau lòng. Xuống núi thời điểm, Diệp Minh thoảng qua đến một thoáng, hắn trung hái được trọng lực thảo 4.700 dư gốc. Theo bác Minh nói, dùng giá thị trường mà nói, mỗi gốc trọng lực thảo ước chừng giá trị 5 mai võ quân tệ, hơn 4.700 gốc, tối thiểu có thể bán 24.000 võ quân tệ. Trọng lực quả giá cả liền cao hơn, giá trị có thể luyện chế càng cao cấp hơn trọng lực luyện hình đan, mỗi miếng giá trị không thua 80 võ quân tệ. 1246 miếng trọng lực quả giá trị, ít nhất cũng đáng 10 vạn võ quân tệ. Trong lòng yên lặng tính toán xong giá trị, Diệp Minh chính mình đều giật nảy mình, không khỏi kinh hô, ta phát tài. Bác Minh ngữ khí bình tĩnh nói, không quan trọng 10 vạn võ quân tệ mà thôi, không coi là cái gì, không bao lâu, chủ nhân liền sẽ tiêu hết. Lời tuy nói như vậy, Diệp Minh vẫn là tâm tình khoái trá xuống núi. Lên núi khó, xuống núi dễ dàng, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Mới vừa đi tới một nửa, liền xa xa thấy Tô Lan cùng một tên thiếu niên chào đón. Thiếu niên kia một mặt lấy lòng cùng sau lưng Tô Lan, đồ đần đều có thể nhìn ra hắn tại đánh Tô Lan chủ ý. Diệp Minh lúc này cười lạnh một tiếng, nhanh chân nên đón. Tô Lan thấy Diệp Minh bình an trở về, trong lòng so với hắn còn cao hứng hơn, cười nói, Diệp Minh, thu hoạch của ngươi như thế nào? Diệp Minh mỉm cười, còn có khả năng, phát một món tiền nhỏ. Thiếu niên tự nhiên là Ngụy Kiến, hắn thấy Tô Lan cùng Diệp Minh như thế thân cận, vẻ mặt liền là chìm xuống, đột nhiên gánh chịu hai tay, vây mặt hất hàm sai khiến hỏi, vị sư đệ này, ngươi là thế nào cái tông môn? Diệp Minh liếc đối phương liếc mắt, không nói chuyện, có thể cái kia thái độ lại rõ ràng bất quá, giống như đang nói, ta cái nào môn phái, liên quan gì đến ngươi? Ngụy Kiến sắc mặt chìm xuống, nói, sư đệ, Linh Hà bí cảnh bên trong có thể là thường xuyên người chết, ngươi loại tính cách này rất dễ dàng đắc tội với người a. Nghe xong đối phương thế mà uy hiếp chính mình, Diệp Minh cười lạnh một tiếng, hỏi, ồ, ta tính cách luôn luôn như thế, có thể như cũ sống được thật tốt. Cũng là ngươi, da mặt đủ dày, không có việc gì đi theo sư muội ta sau lưng làm gì. Ngụy Kiến nghĩ thầm nguyên lai là đồng môn a, khó trách như thế thân cận, trong lòng của hắn không vui cũng là thiếu đi mấy phần, thản nhiên nói, trẻ tuổi nóng tính, cũng không phải là chuyện tốt. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân Ngụy Kiến, thần kiếm môn đệ tử. Phụ thân của ta là thần kiếm môn đại trưởng lão, Ngụy Kiếm Phong. Ngụy Kiếm Phong. Diệp Minh híp mắt lại, con hàng này nguyên lai là Ngụy Kiếm Phong nhi tử, chẳng lẽ không phải đang là mục tiêu của mình. Nghĩ đến Trung Thần Tú nhắc nhở, hắn lập tức trên mặt tươi cười, nói, thất kính, nguyên lai là nhất phẩm tông môn Ngụy sư huynh. Ngụy Kiến còn tưởng là Diệp Minh sợ hắn, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng có hiểu biết, ta thần kiếm môn uy danh, so cái kia đại giáo cũng không thua bao nhiêu. Lời này cũng không tính là khoác lác. Kiếm tu sức chiến đấu thường thường rất mạnh, ví như không đi cân nhắc thần linh nhân tố, thần kiếm môn thực lực không tại đại giáo phía dưới. So như thần kiếm bên trong là có võ tôn chấn giữ. Hắc Long giáo bên trong, người mạnh nhất vật cũng chính là võ tôn mà thôi. Diệp Minh lập tức tiếp lời, nói, đúng thế, sư tôn ta vừa nhắc tới Ngụy Kiếm Phong tiền bối, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, nói Ngụy tiền bối tư chất siêu phàm, là cao cấp nhất nhân vật. Còn nói, năm đó Ngụy tiền bối từng tiến vào Linh Hà bí cảnh tầng thứ hai. Thu được thiên đại cơ duyên. Ngụy Kiến cũng là sững sờ, biết việc này đích xác rất ít người, xem ra đối phương sư trưởng phải cùng phụ thân cùng một chỗ từng tiến vào Linh Hà bí cảnh, mà lại quan hệ còn không sai. Diệp Minh định bợ thái độ, lại thêm Tô Lan tồn tại, hắn đối Diệp Minh chán ghét chi tình lập tức liền biến mất, gật đầu nói, không sai, phụ thân ta xác thực từng tiến vào tầng thứ hai. Không biết sư tôn của ngươi là vị nào, có thể là phụ thân bằng hữu cũ. Diệp Minh dĩ nhiên không thể nói lời nói thật, nhân tiện nói. Gia sư Hồ Chu Nhân, Ngụy tiền bối có thể từng đề cập qua. Hồ Chu Nhân. Ngụy Kiến nghĩ nửa ngày, vẫn là không có ấn tượng. Thế nhưng không chút để ý, Ngụy Kiếm Phong người quen biết nhiều đi, hắn không có khả năng mỗi cái đều quen thuộc, vì vậy nói, nguyên lai là Hồ tiền bối a, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trong miệng mặc dù khách khí, nhưng nếu không phải nghĩ tiếp cận Tô Lan, hắn mới lười nhắc cùng Diệp Minh nói chuyện với nhau. Ngụy huynh, không biết như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Dùng Ngụy huynh chi thiên mới. Tất nhiên là có thể làm được, chúng ta lại không hy vọng. Diệp Minh nói bóng nói gió, tìm hiểu tầng thứ hai tình huống. Ngụy Kiến thật cũng không giấu giếm, thản nhiên nói cho ngươi cũng không sao, muốn đi vào tầng thứ hai, ít nhất phải vào tay một số miếng lệnh bài thông hành. Bất quá lệnh bài là cực khó được đến, tỉ như này trọng lực gò núi đỉnh núi bên trên, khả năng liền có một khối. Chỉ là muốn đến đỉnh núi, ngươi là không có gì hy vọng, coi như ta cũng làm không được, chỉ có thể đi địa phương khác tìm vận may. Diệp Minh nghĩ thầm ta đi sớm qua, trong miệng lại nói, thì ra là thế. Nhìn cách lệnh bài này cũng không tốt thu hồi ta. Ngụy Kiến tựa hồ vì tại Tô Lan trước mặt khoe khoang, ngạo nghễ nói, đây cũng không tính cái gì, tới thời điểm, phụ thân liền cho ta hai cái lệnh bài thông hành, ta chỉ cần lại lấy mấy cái là đủ. Vào tay lệnh bài thông hành càng nhiều, tại tầng thứ hai thu hoạch lại càng lớn, bởi vậy ta phải nhiều hơn thu lấy, tối thiểu cũng muốn nắm giữ 5 tấm lệnh bài mới được. Hỏi muốn biết. Diệp Minh liền lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, đối Tô Lan nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Nói xong liền ôm nàng vai, hai người vừa nói vừa cười đi xuống núi. Ngụy Kiến sắc mặt lập tức giống ăn phải con rồi một dạng, khó coi vô cùng, tiểu tử này có ý tứ gì? Lúc trước hắn cố ý hạ thấp tư thái, chẳng lẽ chỉ là vì hỏi ra trước mấy vấn đề? Ngụy Kiến tuyệt đối không nốc, thậm chí nói hết sức thông minh. Động lòng người một khi bị cao ngạo cùng lửa giận ảnh hưởng, người thông minh đến đâu cũng muốn phạm sai lầm. Hưng hực lửa giận, đang đến nhảy lên lên, giờ này khắc này, Ngụy Kiến cảm thấy lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó, hắn cảm thấy nhất định phải lập tức giáo huấn Diệp Minh, bằng không hắn sẽ bị nín chết. Dừng lại cho ta. Hắn sắc mặt tâm lãnh, quát lớn. Diệp Minh dừng lại bước chân, mặt không thay đổi quay đầu lại hỏi, Ngụy sư huynh có gì chỉ giáo? Ha ha, Ngụy Kiến cười, tiếng cười rất lạnh, rất trầm thấp, nói, tiểu tử, ngươi thành công khơi dậy sát ý của ta. Nguyên bản, ta còn muốn chậm rãi năm tô lan cua tới tay. Có thể hiện tại ta đã không có kiên nhẫn. Ngươi, nhất định phải lập tức chết, mà cái kia về sau, nàng chính là ta. Diệp Minh cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Rốt nát ra hỏa. Ngươi căn bản cũng không biết nhất phẩm tông môn nội tình mạnh bao nhiêu, càng không biết ta từ nhỏ tiếp thụ qua như thế nào nghịch thiên trúc cơ. Ha ha, cũng tốt, liền dạy ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là cường giả, nhường ngươi trước khi chết mở mắt một chút. Ngụy Kiến cười lạnh liên tục, tay phải nắm chặt bên hông trường kiếm. Chỉ một thoáng, Diệp Minh cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ. Hắn vừa mới ôm Tô Lan, mắt chính là muốn chọc giận đối phương, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Nhất phẩm tông môn không tầm thường sao? Nói xong, Diệp Minh bỗng nhiên thân hình nhảy lên, vậy mà quay người hướng trên núi chạy. Ngụy Kiến ngây ngẩn cả người, sau đó khinh miệt nói, "Chạy? Người chạy được không?" Quay người nhìn chằm chằm Tô Lan liếc mắt, liền một mặt lãnh khốc đuổi theo. Tô Lan cũng có chút bận tâm Diệp Minh, tại đằng sau đi sát đằng sau. Càng đi trên núi đi, trọng lực liền càng cường đại, 300 bước về sau, Tô Lan liền ngừng. Ngụy Kiến cũng đã vô cùng cố hết sức, giờ phút này đi được so ố quy đều chậm. Có thể khoảng cách xa mấy chục bước Diệp Minh, biểu hiện càng thêm không thể tả, hắn một bên thở, một bên chậm rãi đi lên chuyển, rõ ràng cũng đã đến cực hạn. Ngụy Kiến lạnh giọng nói, ngươi trốn được sao? Diệp Minh mắng, khốn kiếp, có năng lực ngươi tiếp tục đuổi ta à? Ngụy Kiến sắc mặt tái xanh, khẽ cắn răng, làm càn làm bậy liền đi hai bước. Diệp Minh tựa hồ giật nảy mình, đặt mông ngồi tại thẳng, phảng phất cũng không còn cách nào đi lên. Bác Minh lúc này nói, chủ nhân, trên người người này bảo bối không ít, trên người hắn mặc chính là thiên tam áo, có thể chống đỡ võ sư nhất kích. Chân hắn bên trên giày, là thất phẩm võ cụ, có thể đem một người tốc độ tăng lên gần hai thành. Còn có trường kiếm trong tay của hắn, đó là một thanh tứ phẩm bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, có thể phá hộ thể cương khí, đồng thời còn có tăng phúc hai thành nguyên khí kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một cái ám khí, một đạo duy nhất một lần hộ thân phù, một đạo duy nhất một lần đột phù, đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Bác Minh nói, cái kia hộ thân phù, có thể duy nhất một lần ngăn lại bất luận cái gì đại võ sư trở xuống công kích. Mà món kia ám khí, thì là một cái độc tiêu, thuộc thất phẩm võ cụ, có thể vô thanh vô tức khiến người vong mạng. Bác Minh liếc mắt liền đem đối phương cho nhìn thấu, đây chính là Diệp Minh không có tùy tiện động thủ nguyên nhân. Đối phương trang bị quá mạnh, đơn giản liền là vũ trang đến tận răng. Coi như hắn thực lực vượt qua đối phương, cũng chưa chắc liền có thể thắng được. Là dùng, hắn mới hướng trên núi đi, muốn mượn trọng lực chiến thắng đối phương. Xem ra, ta nhất định phải dùng nhất kích tiêu hao hết hắn hộ thân phủ. Đồng thời còn muốn né tránh cái viên kia độc tiêu. Mà kích thứ hai, thì nhất định phải tránh đi hắn thiên tàm bảo y đi, ở giữa còn muốn đề phòng hắn tứ phẩm bảo kiếm. Diệp Minh mặt ngoài kinh trụ, nhưng trong lòng bên trong lại đang yên lặng tính toán, ấp ủ sắc cơ. Linh Hà bí cảnh bên trong. Áp chế hết thể võ đạo nguyên khí, này dẫn đến hắn vô phương sử dụng võ quân tệ, bằng không sớm liền trực tiếp dùng võ quân tệ oanh sát đối phương, thuận tiện bất việc. 9 bước, 8 bước, Ngụy Kiến càng ngày càng gần, trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng lãnh khốc, bảo kiếm đã nơi tay, hắn bắt đầu cân nhắc nên làm sao tra tấn Diệp Minh, trước chém đứt tứ chi đâu, vẫn là trước chém đứt năm chi. Tiểu tử, chết trước đó, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Còn có 6 bước khoảng cách, Ngụy Kiến đi rất chậm, âm âm hỏi. Diệp Minh lập tức gật gật đầu, nói, có. Ngụy Kiến dừng lại, trên mặt mang theo mèo vờn chuột biểu lộ, tại giết chết đối phương trước đó, hắn sẽ thật tốt trêu đùa một thoáng. Diệp Minh vô cùng trang nghiêm theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một viên trọng lực quả. Tại trọng lực gò núi bên trên, cái đồ chơi này nặng đến hơn 1 vạn cân. Sau đó, hắn tại Ngụy Kiến ánh mắt hiếu kỳ bên trong, hung hăng nắm trọng lực quả đánh tới hướng đối phương, cũng mắng, ta nghĩ đập chết ngươi. Ô, nắm đấm lớn trọng lực quả. Gào thét lên bay tới, theo trên hướng xuống ném, mạnh mẽ trọng lực tăng tốc độ, làm tốc độ của nó lập tức liền tiêu thăng đến trình độ đáng sợ. Chương 68, An Cước. Ngụy Kiến lấy làm kinh hãi, vung động bảo kiếm trong tay, nặng bổ mạnh tới. Nhưng hắn quên đi, nơi này là trọng lực gò núi, hắn mỗi một cái động tác đều bị thả chậm, như ốc sên. Cho nên, hắn kiếm còn chưa giơ lên, trọng lực quả liền nện vào trên mặt. 3. Một tầng màu vàng trong suốt vòng bảo hộ đưa hắn hộ ở trong đó, cái kia nặng đến vạn cân, tốc độ cực nhanh trọng lực quả phảng phất đụng phải trên đông, một thoáng liền dừng lại, sau đó hoanh đến một tiếng nện tới mặt đất, ném ra một cái thật sâu hố to. Ngụy Kiến sắc mặt đại biến, đây là cái gì đồ chơi? Làm sao như thế trầm trọng? Vừa rồi nếu không phải kích phát hộ thân phủ, lần này chỉ sợ liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không đợi theo trong khiếp sợ kịp phản ứng, Diệp Minh tiếp tục cho hắn kinh hỉ, hắn giơ lên cao cao cái thứ hai trọng lực quả, hung tợn nện xuống tới. Lần này, hắn có đề phòng, thành công huy kiếm chém bảo. Soạt. Tứ phẩm bảo kiếm quả nhiên bất phàm, một thoáng liền bổ ra trọng lực quả. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, trọng lực quả một phân thành hai về sau, vẫn là nặng nề mà nện ở lồng ngực của hắn. Cho dù có thiên tàm bảo y hộ thể, hắn vẫn là ngực đau xót, một thoáng liền bị nện ngã xuống đất, cũng bắn ra mấy ngụm máu tươi. Ô, lại là một cái trọng lực quả đập tới, Ngụy Kiến mặt như màu đất, vội vàng một cái lửa lười lăn lăn, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Có thể thân thể của hắn vừa đảo xoay qua chỗ khác, Diệp Minh liền động, hắn thi triển thuấn bộ, đi tới Ngụy Kiến trước mặt, một quyền liền đánh phía đối phương đầu. Phúc, mặc kệ Ngụy Kiến có nhiều thiên tài, Ngụy Kiến vẫn là bị một quyền đánh nổ đầu. Bất quá tại bị đánh trúng trước đó, một đạo lục quang từ trên người hắn bay ra, bắn về phía Diệp Minh. Khoảng cách gần như thế, hắn nguyên bản tránh cũng không thể tránh. Cũng may đã sớm chuẩn bị, trong tay kia nắm một viên trọng lực quả, cũng cực kỳ nguy cấp đón lấy cái kia bồi lục quang. Tư. Trọng lực quả lập tức bị một tầng bích hỏa bao bọc, cháy lừng hực dâng lên, rơi trên mặt đất về sau, lập tức đốt thành một đoàn xám xanh. Thật là đáng sợ độc tính. Diệp Minh tóc tê dại một hồi, nếu không phải Bắc Minh sớm có nhắc nhở, hắn chỉ sợ đã bị một tiêu bắn chết. Xem lấy thi thể trên đất, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, đưa tay tại trên thi thể móc sờ tới sờ lui. Chính như Bắc Minh nói một dạng, đột phù, thiên tầm ý hề, dày võ cụ, còn có bảo kiếm chém sắt như chém bùn cùng ôn dưỡng thể xác tinh thần ngọc bội. Đáng tiếc là, món kia hộ thân phù bị dùng hết. Ngoài ra, hắn còn theo trọng lực quả bên trên, lấy được cái viên kia võ cụ độc tiêu, dài khoảng một tấc, xanh mơn mởn. Trừ đó ra, Ngụy Kiến trên thân còn có một cái thất phẩm đai lưng chứa đồ, bên trong chứa không ít trọng lực thảo, có khác chữa thương dược, đan dược, võ quân tệ các loại, cũng là đáng giá không ít tiền. Trong đó hai khối thanh đồng lệnh bài, dẫn tới chú ý của hắn, cùng lúc trước hắn ở trên đỉnh núi phát hiện giống như lúc. Quả nhiên là lệnh bài thông hành, Ngụy Kiến không có khoác lác. Diệp Minh mỉm cười, đem cất kỹ. Thiên tầm y yề, giày, bảo kiếm, những vật này quá dễ thấy, hắn liền tạm thu nhập đai lưng. Chỉ đem độn phù cùng độc tiêu thu ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Lan thấy Diệp Minh đánh giết Ngụy Kiến, nàng nhẹ nhàng thở ra, trách cứ, ngươi quá mạo hiểm, cái này Ngụy Kiến sắp chết nhất kích, kém chút muốn mạng của ngươi. Diệp Minh cũng là lòng còn sợ hãi, nói, xem ra sau này gặp gỡ loại người này, nhất định phải cẩn thận. Dưới núi, Thôi Kim Cương đám người thấy hai người bọn họ, liên tục phất tay, đều hỏi, có thu hoạch sao? Diệp Minh gật gật đầu, còn có khả năng. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Trọng lực gò núi trước người, càng tụ càng nhiều, Diệp Minh không muốn ở chỗ này ở lại lâu, mang theo mọi người rời đi. Thời điểm ra đi, hắn nghe được nơi xa có người nói thầm, Ngụy Kiến sư huynh làm sao còn không xuống. Chẳng lẽ hắn đến đỉnh núi? Đi vào một cái không ai địa phương, Diệp Minh liền đem Ngụy Kiến hái trọng lực thảo toàn bộ lấy ra, ước chừng hơn 300 gốc, sau đó đối Thôi Kim Cương mấy có người nói, người gặp có phần, này chút trọng lực thảo, ba người các ngươi chia đều đi. Đỗ Hàn Sơn liên tục khoát tay. Đây là Diệp Minh ngươi công lao của mình, chúng ta cũng không tham dự. Thôi Kim Cương cũng sở cái đầu nói, đúng vậy a, cái kia làm sao có ý tứ. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, các ngươi chẳng lẽ để cho ta độc chiếm. Nói xong, kiên quyết trọng lực thảo cho ba người chia đều. Ba người tiến vào Linh Hà bí cảnh thời điểm, Xích Dương Môn nhường mỗi người chọn lựa một kiện võ cụ, bọn hắn mỗi người đều tuyển một kiện chữ vật võ cụ, cũng không sợ không tiện mang theo. Lúc này, Tô Lan lại trải rộng ra địa đồ, chỉ phương Bắc nói, trọng lực gò núi hướng Bắc khoảng 10 dặm, có một mảnh màu đỏ đầm lầy, tiến vào bí cảnh người, đều xưng nó là thánh huyết đầm lầy. Diệp Minh nhìn mấy người liếc mắt, hỏi, trưởng môn nói qua, thánh huyết đầm lầy là nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, bên trong sinh trưởng cực kỳ chân quý linh dược, có không vô cùng đáng sợ yêu thú. Đỗ Hàn Sơn trầm ngâm nói, trưởng môn nói qua, cái kia huyết khi đầm lầy trên đất từng nhỏ xuống qua thần linh máu tươi, dẫn đến chỉnh người đầm lầy đều biến thành máu màu đỏ. Mà lại linh khí bức người, thừa thải linh dược. Một chỗ như vậy, không đi, thực sự không cam tâm. Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình nhìn nhau, đều cắn răng nói, đi. Diệp Minh gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền đi thử thời vận. Bất quá an toàn là số một, hy vọng mọi người nghe ta an bài, không muốn tự tiện rời khỏi đơn vị. Mọi người dồn dập gật đầu, Diệp Minh đã trong lòng bọn họ, thành lập quyền uy tuyệt đối, không ai sẽ nghi vấn hắn. Một nhóm 5 người, hướng phía huyết khí đầm lầy gấp đi, vừa đi một nửa đường, liền thấy phía trước cũng có một đội người, 20 mấy cái, đang không nhanh không chậm đi. Diệp Minh đang muốn nghiêng đi vòng qua, để tránh phát sinh xung đột. Có thể đằng trước đám người kia, lại đột nhiên quay lại hướng đi, hướng Diệp Minh 5 người ép tới. Diệp Minh khẽ nhíu mày, hắn không biết người đối diện có ý đồ gì, thế là làm cho tất cả mọi người dừng lại, âm thầm đề phòng. Một đám người, rất nhanh liền nắm Diệp Minh mấy cái vây quanh, bên trong một cái da mặt vàng thiếu niên tầm mắt hung lệ, hắn ôm cánh tay, tầm mắt quét một vòng lúc sau, liền rơi vào Tô Lan trên thân, cười quái dị nói, cô nàng dáng dấp chân thủy non a, tới, để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Tô Lan mặt không biểu tình, chẳng qua là nhẹ nhàng thối lui đến Diệp Minh sau lưng. Diệp Minh híp mắt lại, mặc dù sớm đoán được Linh Hà bí cảnh bên trong, nhất định vô cùng hỗn loạn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy loạn. Cái kia da vàng thiếu niên lập tức gầm cười rộ lên, nhìn chằm chằm Diệp Minh nói, tiểu tử, các ngươi là thế nào cái tông môn? Diệp Minh lạnh lùng nói, Xích Dương môn, có gì muốn làm? Da vàng thiếu niên tiến lên đi vài bước, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Minh, đem các ngươi thứ ở trên thân, toàn bộ giao ra. Diệp Minh nhíu mày, các ngươi lại là cái nào môn phái? Hắc hắc, tiểu tử, nghe nói qua Hắc Thủy phái không có. Da vàng trên mặt thiếu niên nhiều hơn mấy phần ngạo khí. Đỗ Hàn Sơn sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, Hắc Thủy phái, Nam Được Quốc tam phẩm tông môn. Diệp Minh lắc đầu, thực sự chưa nghe nói qua. Da vàng thiếu niên biểu lộ cứng đờ, sau đó lại cười lạnh, ngươi một người chết, thế mà còn dám hành. Lên cho ta, sát quang bọn hắn. Diệp Minh bỗng nhiên động, như một tia chớp, lập tức đã đến da vàng thiếu niên sau lưng, không chờ đối phương có phản ứng, tay phải khóa lại cổ họng của hắn, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, là có thể bóp nát đối phương khí quản. Tất cả mọi người choáng váng, còn không hiểu được, da vàng thiếu niên đã bị khống chế. Diệp Minh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, còn muốn đánh cướp. Da vàng thiếu niên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn xác thực cảm nhận được Diệp Minh mạnh mẽ, bị ảnh giống như thoáng qua, trực tiếp liền khống chế lại hắn, đó là cái gì bộ pháp? Bằng hữu, đừng kích động. Tuyệt đối đừng xúc động. Hắn giơ hai tay lên, thanh âm đều đang phát run, chúng ta có mắt không tròng, thỉnh giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ngươi là đầu của bọn hắn a? Diệp Minh hỏi. Đúng đúng, ta là sư huynh của bọn hắn, do ta dẫn đội. Da vàng thiếu niên vội vàng nói. Để bọn hắn đi về phía nam đi, mãi đến ta nhìn không thấy mới thôi, nhanh. Diệp Minh âm tiếng nói, nếu như bọn hắn không phục tùng, ta liền bóp nát cổ họng của ngươi. Có nghe thấy không? Nhanh đi về phía nam đi, nhanh. Da vàng thiếu niên liên thanh thúc giục. Hắc thủy môn người liền can ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có cách nào hướng nam rút lui. Không có cách, da vàng thiếu niên có thể là đại trưởng lão nhi tử, nếu là hắn chết rồi, tất cả mọi người đến không may. Chờ người đi được đủ xa, Diệp Minh hướng Thôi Kim Cương gật gật đầu, người sau lập tức chạy tới, tại da vàng trên người thiếu niên một hồi móc sờ, tìm tới một cái chữ vật bách bảo nàng, cùng với một kiện võ cụ bí danh, một thanh mang độc dao găm. Da vàng thiếu niên thấy đồ vật bị dưới, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, bách bảo nang bên trong lấy hắn toàn bộ gia sản, cái này muốn hết đổ xuống sông xuống biển. Giang giác! Giang giác! Diệp Minh bay lên một cước, trực tiếp nắm da vàng thiếu niên hai cái chân đá gãy, sau đó lại một trưởng đưa hắn đánh cho thổ huyết, lúc này mới mang mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Minh, vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn? Trịnh Nhất Bình không hiểu. Diệp Minh nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, coi ta bắt được hắn thời điểm, những người còn lại đều vô cùng gấp gáp. Điều này nói rõ cái này người tại Hắc Thủy Môn rất có địa vị. Ta đem hắn đánh thành trọng thương, Hắc Thủy Môn chắc chắn muốn phân ra rất nhiều nhân thủ chăm sóc hắn, kể từ đó, bọn hắn tại bí cảnh bên trong liền khó có thành tựu. Tương phản, nếu như giết hắn, những người còn lại nhất định sẽ tìm chúng ta báo thủ. Đối phương có hơn 20 người, muốn thật động thủ, chúng ta tất có thương vong. Thôi Kim Cương khen, lợi hại. Vẫn là Diệp Minh nghĩ chú đáo. Trên đường đi, Diệp Minh gặp được nhiều đợt đi tới Thánh Huyết Đầm lầy người, bất quá lại không có phát sinh cướp bóc tình huống. Rất nhanh, mấy người bắt đầu phát hiện dưới chân đất này, dần dần biến thành máu màu đỏ, mà lại sắc mặt càng ngày càng tươi đẹp. Thánh Huyết Đầm lầy, cuối cùng đã tới. Diệp Minh quan sát bốn phía một cái, phát hiện trong đầm lầy hoàn cảnh hết sức phức tạp, có rừng rậm, có bãi cỏ, còn có diện tích lớn giang hà hồ nước, diện tích rất lớn, nhìn không thấy cuối. Đi như thế nào? Trực tiếp đi vào sao? Chính Nhất Bình mấy cái đều rất khẩn trương, dồn dập hỏi Diệp Minh. Diệp Minh đã tại cùng Bắc Minh trao đổi, Bắc Minh, làm phiền ngươi. Tận lực để cho chúng ta tránh đi yêu thú, sau đó đem linh dược phương vị chỉ ra tới.
Chủ nhân, cái này chỉ sợ rất khó.
Hết thể linh dược cấp cao, tất có yêu thú thủ hộ.
Bác Minh nói.
Không sao, hết sức nỗ lực.
Diệp Minh nói.
Ngay sau đó, Diệp Minh xuất lĩnh mọi người, chính thức tiến vào thánh huyết đầm lầy.
Đầm lầy đất đai rất nhẹ nhàng, người đi dẫm qua về sau dấu chân, sẽ rất nhanh tràn ngập màu máu chất lỏng.
Mà lại, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến có nhàn nhạt linh khí trong không khí lưu động, cái này khó trách nơi này thừa thải linh dược.
Chủ nhân, hướng phía trước 5 dặm.
Bác Minh cuối cùng mở miệng.
Tăng thêm tốc độ.
Diệp Minh khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức chạy như bay.
Chương 69, Tĩnh huyết nguyên hoa hoàng kim thế tử.
Đi phía trái 3 dặm.
Đến một mảnh vũng lầy về sau, Bác Minh tiếp tục chỉ bảo.
Con đường tiếp theo không dễ đi, tại vũng lầy ngược lên đi, nhất định phải vận dụng kinh công.
Diệp Minh có thể long cân phi tuyết, đảo không có gì quấy nhiễu, những người khác thì lớn chịu ảnh hưởng, tốc độ tiến lên biến đến mức dị thường thong thả.
Thật vất vả đi hết 3 dặm đường, phía trước xuất hiện một cái phương viên mười mấy thước hồ nước.
Trong hồ nước, có một gốc to bằng miệng chén hoa, màu sắc đỏ tươi như máu, tán phát ra trận trận dị hương.
Chủ nhân, đây là Tịnh Nguyên huyết hoa, vô cùng chân quý.
Dùng hoa này về sau, có thể cực lớn tinh luyện nguyên khí.
Chủ nhân đang tu luyện thuần nguyên công, nếu có được hoa này tương trợ, nhất định có thể trước thời gian thành công.
Bác Minh nói.
Diệp Minh con ngươi sáng lên, lập tức liền kích động.
Có thể Bác Minh lập tức lại nói, chủ nhân, này hồ nước dưới mặt nước, ẩn nút trên 100 đầu quái ngư, lực công kích hẳn là xen vào yêu thú cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú ở giữa.
Diệp Minh giật nảy mình, trên 100 đầu quái ngư,
mà lại thực lực mạnh mẽ.
Yêu thú cấp 1, ước chừng liền là võ đồ thập trọng thực lực.
Cấp 2 yêu, thực lực không kém gì thất phẩm võ sĩ.
Hắn lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ như thế nào mới có thể dễ dàng bắt lại Tịnh Nguyên huyết hoa.
Nhưng vào lúc này, hai tên thiếu niên, một trước một sau, bước nhanh tới.
Mặt trước cái kia thiếu niên, mặc một thân gấm đỏ, tầm mắt tinh sáng lên, khuôn mặt anh tuấn, trên người có một cỗ khí chất quý tộc.
Ánh mắt của hắn rơi vào Tịnh Nguyên huyết hoa bên trên, lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, tốt.
Xem ra lần này không uổng công, thế mà phát hiện Tịnh Nguyên huyết hoa.
Đến bảo vật này, ta là có thể tinh luyện nguyên kình, vững vàng bước vào võ sĩ cảnh.
Đằng sau thiếu niên kia mặc một bộ màu xám quần áo bó, xem ra hẳn là hồng y thiếu niên tôi tớ, hắn ha ha cười nói, thế tử thân có đại khí vận, gặp được bực này bảo bối cũng bình thường.
Ta nghĩ lúc này, mặt khác ba vị thế tử hẳn là còn không phát hiện a.
Hồng y thiếu niên gật gật đầu, đột nhiên lăng không một quyền đánh về phía hồ nước mặt nước.
Phảng phất một đạo gió nhẹ thổi qua, mà sau một khắc, hồ nước mặt nước đột nhiên oanh đến một tiếng nổ tung, mấy cái màu xanh đen quái ngư bị nổ, chúng nó miệng đầy đều là vụn vặt mà sắc bén lên răng, trên không trung ken kết một hồi cắn loạn.
Hồng y thiếu niên hơi hơi nhíu mày, nói, quả nhiên có yêu thú ẩn nút, xem ra muốn đưa chúng nó dẫn dắt rời đi mới được, bằng không người còn không có hái được hoa, liền bị chúng nó gặm thành bạch cốt.
Áo xanh người hầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Minh mấy cái, hắn vỗ tay cười nói, thế tử, nắm mấy người kia đều ném đến hồ nước.
Đến lúc đó quái ngư nhất định sẽ bận bịu gặm nuốt bọn hắn, mà không rảnh bận tâm Tịnh Nguyên huyết hoa.
Bởi như vậy, thế tử là có thể dễ dàng hái.
Hồng y thiếu niên lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi càng ngày càng thông minh.
Lần này, Diệp Minh mấy người vẻ mặt đều là nhất biến.
Chủ này buộc hai người thật độc ác, thế mà bắt bọn hắn cho cá ăn.
Thôi Kim Cương lúc này giận dữ nói, khốn kiếp, ta trước bắt các ngươi cho cá ăn.
Áo xanh người hầu lập tức mặt trầm như nước, nói, ti tiện đồ vật, có thể trước khi chết làm thế tử làm một điểm công hiến, cái kia là vinh quang của các ngươi.
Ngươi không chỉ không cảm kích, thế mà cãi lại ra bất kính, đáng chết.
Soạn.
Thanh y thiếu niên thoáng qua đã đến Thôi Kim Cương trước mặt, ngón trỏ đâm về phía Thôi Kim Cương cái cằm, tựa hồ muốn hái đầu lưỡi của hắn.
Thôi Kim Cương chỉ cảm thấy hoa mắt, vô ý thức về sau vừa lui.
Nhưng đối phương phản ứng càng nhanh, tiếp tục cất bước lấn đến gần, vẫn muốn đào hắn đầu lưỡi.
Đúng lúc này, Diệp Minh lách mình ngăn tại trước mặt, một cái cự lãng phách ngạn phong tới, hùng hồn nguyên khí bộc phát, cuồn cuộn như sấm.
Oeng!
Áo xanh người hầu cánh tay chìm xuống, bị một chưởng chấn động đến bay lên trời, sau khi hạ xuống thịch 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 liền lùi lại 5 bước, trên mặt vì đó biến sắc, kêu lên, thật hùng hồn trưởng lực.
Hồng y thiếu niên một tiếng ồ ngạc nhiên, nói, thật sự có tài.
Nói xong hắn chậm rãi hướng Diệp Minh đi tới, mỗi một chạy bộ ra, mặt đất cũng hơi rung động.
Bác Minh, chủ nhân cẩn thận.
Kẻ này chỉ sợ lớn có lai lịch, hắn cơ bắp xương cốt cường độ, không tại chủ nhân phía dưới.
Mà lại, đối phương là võ đồ thập trọng ngưng kình, đã luyện ra nguyên kình, lực công kích tăng gấp bội.
Diệp Minh thản nhiên nói, các ngươi lui ra, ta tới gặp một lần vị này thế tử.
Hồng y thiếu niên dừng lại bước chân,
thản nhiên nói, tư chất của ngươi không sai, nếu ngươi nguyện ý làm ta người hầu cận, ta có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Diệp Minh Hắc đến cười một tiếng, thật không rõ, tự tin của ngươi tới từ nơi đâu. Thanh y thiếu niên tại Diệp Minh lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt, lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta thế tử đến từ hoàng kim thế gia. Thờ nhỏ thiên phú kinh người, căn bản không phải các ngươi này chút ti tiện hạng người có thể so sánh, ngươi lập tức liền biết lợi hại. Hoàng kim thế gia. Diệp Minh trong lòng hơi kinh, hắn biết thế gia điểm đủ loại khác biệt, cường đại nhất liền là hoàng kim thế gia. Hoàng kim thế gia thế lực, không kém gì đại giáo, cái này người quả nhiên có lai lịch lớn. Hồng y thiếu niên lạnh lùng hỏi, ngươi bây giờ biết, bản thế tử tự tin nguồn gốc từ nơi nào? Hoàng kim thế gia lại như thế nào? Diệp Minh cười lạnh, bớt nói nhảm, ra tay đi. Ta đảo muốn lĩnh giáo một chút, ngươi thế gia này tử đệ rốt cục mạnh đến mức nào? Hồng y thiếu niên có chút bất đắc dĩ thở dài, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền giết đi. Đi chữ vừa dứt, hắn người bỗng nhiên liền xuất hiện tại Diệp Minh đối diện, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt cười lạnh, đó là tự tin vô cùng biểu lộ. Soạn. Nhưng hắn một chỉ điểm ra, lại rơi rỗng. Diệp Minh tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lách mình đến sau lưng của hắn, không hề cố kỵ đấm ra một quyền. Hồng y thiếu niên dưới sự khinh thường, chiêu thức đã giả, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Cánh tay của hắn một thoáng trở nên mềm mại dâng lên, giống một đầu rắn một dạng, tia chớp vung ra tay phương, nên tiếp Diệp Minh nằm đấm. Oanh! Kinh khí nổ tung, Diệp Minh liên tiếp lui về phía sau. Hồng y thiếu niên cũng mượn một quyền này, hướng về phía trước tung bay mười mấy mét, thế mà thuận thế công hướng Tô Lan, muốn dùng công kích đồng bạn phương pháp nhường Diệp Minh tự loạn trận cước. Nào có thể đoán được Diệp Minh không có chút nào lo lắng, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Tô Lan vô cùng tự tin. Tô Lan một mực tại quan tâm chiến trường, Hồng y thiếu niên tới gần, nàng mảy may không hoảng hốt, sắc đến một tiếng rút ra bảo kiếm, một thức nước mây liền đâm tới. Kiếm quang như tấm lụa, phảng phất một mảnh khí trắng bao phủ mà tới, rét lạnh sắc bén. Hồng y thiếu niên sắc mặt đại biến, vậy mà lại là vị cao thủ. Hắn không dám đón đỡ kiếm quang, đành phải hoành không chấn động, nghiêng bên trong tung bay mở. Diệp Minh cũng không truy cầu, hắn tới đến Tô Lan bên cạnh. Hồng y thiếu niên xoay người, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Minh nói, rất tốt. Vốn chỉ muốn cùng các ngươi chơi đùa, thật không nghĩ đến loại địa phương nhỏ này, lại có các ngươi nhân tài như vậy. Áo xanh người hầu nói, thế tử, cùng bọn hắn động thủ hạ thấp thân phận của ngài. Như vậy đi, ta dùng phù khôi diệt đi bọn hắn được rồi. Nói xong, hắn giơ tay ném ra 36 đạo phù quang, bay là tả tán rơi xuống đất. Phù quang chợt nổ tung lên, hóa thành 36 tôn con rối hình người. Những này hình người khôi lỗi giống như người thật lớn nhỏ, toàn thân quang minh, toát ra rất mạnh khí thế. Chủ nhân cẩn thận, này chút phù khôi đều có võ đồ cửu trọng ngưng kình thực lực. Bác Minh cảnh cáo. Soạn. Không đợi áo xanh người hầu thôi động khôi lỗi, Diệp Minh đột nhiên động, chủ động thẳng hướng Hồng y thiếu niên. Hắn vừa ra tay liền không để lối thoát, thuấn bộ cùng Lưu Vân tán thủ đều xuất hiện, cả người phảng phất biến thành một đoàn sương mù, sát khí tung hành, hàn quang nhảy lên. Hồng y thiếu niên lấy làm kinh hãi, liền liên tục né tránh. Hắn xuất thân hoàng kim thế gia, thở nhỏ tập được liên sơn bộ, bộ pháp ảo diệu vô tận. Có thể giờ này khắc này, liên sơn bộ tại thuấn bộ trước mặt lại kém không chỉ một bậc. Tơ. Hàn quang lóe lên, Diệp Minh dao găm phá vỡ đối phương ống tay áo, lộ ra một tầng lân mịn giống như nội y yể, lại có thể là hộ thân bảo giáp. Đáng chết. Áo xanh người hầu giận dữ, lập tức thôi động 36 tôn phù khôi, hướng Tô Lan đám người giết đi qua. Đồng thời, chính hắn cũng phong tới Diệp Minh, trợ trận Hồng y thiếu niên. Hồng y thiếu niên bị Diệp Minh vẽ y phục rách rưới, sắc mặt đại biến, hắn thét dài một tiếng, liên tục đánh ra ba quyền. Mỗi một quyền đả ra, đều có một đạo cuồng bạo sức lực chảy vành kích bốn phía. Diệp Minh thân hình chấp liên tục, dễ dàng tránh đi. Lúc này, áo xanh người hầu chạy tới, cùng Hồng y thiếu niên tiền hậu giáp kích. Soạn. Diệp Minh thân hình hoảng, người đã đến áo xanh người hầu sau lưng, vung ra sớm đã chuẩn bị tốt độc tiêu võ cụ. Một giải lục mang nhanh đến mức giống ánh sáng, một thoáng liền đâm vào áo xanh người hầu thân thể. Thân thể của hắn cứng đờ, miệng cùng trong lỗ mũi đột nhiên nhảy lên ra xanh biết hỏa diễm. Sau một lát, cả người hắn liền bốc cháy lên, không có khi nào liền hóa thành một đống sám xanh. Áo xanh người hầu vừa chết, cái kia 36 đạo phù khôi lập tức liền an tĩnh lại, một lần nữa hóa thành 36 đạo phù quang, rơi trên mặt đất. Hồng y thiếu niên vừa sợ vừa giận, hắn hung tợn trừng Diệp Minh liếc mắt, thế mà xoay người rời đi. Lãnh khốc cao ngạo thanh âm xa xa truyền đến, bản thế tử ngày sau nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Diệp Minh cũng không đuổi theo, hoàng kim thế gia nội tình không thể coi thường, trên người thiếu niên này không biết có nhiều ít đòn sát thủ, thật muốn đánh xuống, căn bản cũng không có phần thắng. kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, càng là này loại thế lực lớn thiên tài, liền càng tiết mệnh. Đối phương chưa hẳn liền sợ hắn, chỉ bất quá không muốn mạo hiểm mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lấy đi nguyên huyết hoa. Diệp Minh nói, hắn đưa tay nhặt lên một viên phù khôi, thoáng đưa vào một điểm nguyên khí, cái kia phù khôi liền hóa thành một đạo con rối hình người. Hắn cùng khôi lỗi ở giữa, có một loại không hiểu liên hệ, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, khôi lỗi liền có thể chiếu ý chí của hắn làm việc. Đi! Diệp Minh mừng rỡ, lập tức mệnh lệnh khôi lỗi phóng tới hồ nước. Khôi lỗi không sợ chết, trực tiếp liền nhảy vào hồ nước. Lập tức, một đoàn quái ngư nhào tới, dồn dập cắn về phía khôi lỗi, phát ra chi chi khanh khách quái âm. Diệp Minh liên tiếp kích phát khôi lỗi, lại đem năm cố mất đi đi vào, hấp dẫn hàng loạt quái ngư. Sau đó hắn trực tiếp thi triển thuấn bộ bước thứ ba, phóng tới trong hồ nước. Soạn! Bóng người lóe lên, cái kia hoa hồng biến mất, mà Diệp Minh đã đến bờ bên kia. Quái ngư nhóm chỉ lo công kích khôi lỗi, căn bản không có chú ý tới Diệp Minh. Mãi đến Diệp Minh đem nguyên huyết hoa bị ngắt đi, chúng nó mới rít lên dâng lên, vô cùng phẫn nộ. Diệp Minh mừng rỡ, nói, nhanh lên. Mọi người lập tức tùy tùng Diệp Minh, nhanh chóng rời đi hiện trường. Thời điểm ra đi, Diệp Minh không quên nắm 30 con phủ khôi mang lên. Chủ nhân, phía trước cùng bên trái đều có người. Bác Minh nói, phải đi 3.000 bước, nơi đó có đồ vật. Diệp Minh không chút do dự, lập tức xuất phát. 3.000 bước cũng không xa, rất nhanh liền đến. Nơi này mặt đất bóng loáng phát sáng, không ngừng có to lớn bọt khí theo lòng đất toát ra, sau đó 3 đến 1 tiếng nổ tung. Mọi người không dám trực tiếp đi vào, trước đi đến mất đi mấy tảng đá. Tảng đá mới tiếp xúc mặt đất, liền bị một cái bọt khí bao bọc, bọt khí sau đó nổ tung, tảng đá bị nổ thành đập tan. Chương 70, tách ra hành động. Mấy người giật nảy mình, Trịnh Nhất Bình hỏi, Diệp Minh, chẳng lẽ cái đồ chơi này liền là linh dược? Diệp Minh híp mắt lại, nói, các ngươi không có phát hiện sao? Cái kia bên trong bọt khí, chất chứa rất mạnh mẽ tinh lực, liền tảng đá đều có thể một thoáng chấn thành bụi phấn. Sau đó hắn hỏi Đỗ Hàn Sơn, Hàn Sơn huynh, ngươi có thể làm được sao? Đỗ Hàn Sơn lắc đầu, ta mặc dù ngưng kình, có thể kinh lực không tinh khiết, chỉ có thể nhất cử chấn tảng đá, mà vô phương chấn thành bụi phấn. Đúng a, bên trong tại sao có thể có kinh lực? Thôi Kim Cương cũng cảo nổi lên đầu. Diệp Minh nói, chúng ta muốn tìm linh dược, giấu dưới mặt đất, này chút bao hàm kinh lực bạc khí, liền là chúng nó phát ra. Tô Lan con ngươi sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, chẳng lẽ là nguyên kinh thảo? Diệp Minh mỉm cười, nhẹ gật đầu, Tô Lan biết đến thật nhiều. Không sai, hẳn là nguyên kinh thảo. Diệp Minh dĩ nhiên không biết cái gì là nguyên kinh thảo, hết thảy đều là Bắc Minh nói cho hắn biết. Cái gì là nguyên kinh thảo? Thôi Kim Cương hỏi. Tô Lan giải thích nói, nguyên kinh thảo là một loại kỳ lạ linh dược, trời sinh nó có thể phát ra nguyên kinh. Nhân loại phát hiện hiện tượng này về sau, liền bắt đầu mượn nhờ nguyên kinh thảo tu luyện nguyên kinh. Còn làm sao lợi dụng, ta không được rõ lắm, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua nguyên kinh thảo. Diệp Minh nói, tóm lại, trước gỡ xuống nguyên kình thảo, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Bắc Minh sớm đã nói cho hắn biết, nguyên kình thảo vô phương luyện thành đan dược, chỉ có thể dùng để luyện sức lực, đối với lĩnh hội nguyên kình có hiệu quả. Có thể muốn làm sao ngắt đâu? Tô Lan hỏi, này chút bọt khí uy lực rất lớn, chúng ta một khi bị nó bao bọc, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Minh nói, nguyên kình thảo không có khả năng một mực phát ra nguyên kình A. Chúng ta lên trên ném tảng đá, mệt đến chúng nó nhả không ra nguyên kình mới thôi. Tất cả mọi người cho rằng biện pháp có thể được, lập tức theo nơi khác mang tới hàng loạt tảng đá, không đầu không đuôi lên trên ném. Một lúc mới bắt đầu, mỗi rơi hạ một khối đá, nguyên kình thảo liền sẽ phun ra một cái nguyên kình bọt khí. Có thể theo càng ngày càng nhiều tảng đá hạ xuống, bọt khí cũng càng ngày càng ít. Sau một canh giờ, vô luận đoàn người làm sao ném tảng đá, nguyên kình thảo cũng bị mất phản ứng. Nhưng Diệp Minh vẫn là không yên lòng, hắn thả ra một đầu phù khôi, mệnh nó đi tới. Lần này vẫn không còn khí ngâm toát ra. Hắn lúc này nhường phù khôi đào mở, không có đào bao sâu, liền đào được một khối cùng khoai tây không sai biệt lắm thân khối, là màu vàng, bên trên có mọc ra hai mảnh thật dày màu vàng tiểu diệp tử. Diệp Minh mới chỉ nghiện, lại lần lượt thả ra 9 con phù khôi, để chúng nó đi đào. Khôi lỗi hiệu suất rất cao, mà lại không sợ mệt mỏi, rất nhanh liền đào ra hàng loạt nguyên kinh thảo. Cuối cùng đếm, hết thể 163 cái, có màu vàng, màu xanh, màu tím, màu lam, tổng cộng 7 loại màu sắc. Diệp Minh nắm mỗi loại màu sắc nguyên kinh thảo, đều lấy 4 cái. Tô Lan cũng theo thường lệ, mỗi dạng lấy đi 4 cái. Còn lại hơn 100 cái, Đỗ Hàn Sơn 3 người chia đều, mọi người đều rất cao hứng. Lấy xong nguyên kinh thảo, Bác Minh đột nhiên nói, chủ nhân, bí cảnh bên trong bảo bối rất nhiều. Tịnh nguyên huyết hoa cùng nguyên kinh thảo, là trong đó chân quý nhất 2 dạng đồ vật, chủ nhân không cần thiết lại tìm đi xuống. Diệp Minh tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là quyết định đi địa phương khác tìm vận may. Có thể lúc này, thường đến ngon ngọt Đỗ Hàn Sơn cùng Trịnh Nhất Bình có không đồng ý với ý kiến. Đỗ Hàn Sơn nói, Diệp Minh, này một đường đi tới, đều là chúng ta dính ngươi ánh sáng, thật rất áy náy. Tiếp xuống ta không định đi những địa phương khác, liền lưu tại Thánh Huyết Đầm Lầy, tìm xem vật gì đó khác, mãi đến bí cảnh mở ra thời gian kết thúc. Trịnh Nhất Bình cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đã trải qua mấy lần nguy hiểm, chúng ta mới biết mình cùng phía ngoài thiên tài so sánh, thật sự là quá yếu ớt. Nếu như còn muốn đi những địa phương khác, không chỉ không giúp được ngươi, ngược lại sẽ còn rất mệt mỏi các ngươi. Thôi Kim Cương do dự một lát, giận dữ nói, ta cũng lưu lại đi. Nơi này quá nguy hiểm, đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, dạng này ba người chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Minh thấy ba người thái độ kiên quyết, cũng là không có phản đối, hắn âm thầm hỏi qua Bắc Minh về sau, chỉ bên trái đằng trước nói, đằng trước giống như có một đoàn sương mù, các ngươi đi vào thử thời vận. Nếu như tìm tới đồ tốt, tạm liền đừng đi ra, thẳng đến thời gian kết thúc, biết không? Mấy người đều đối Diệp Minh tin tưởng không nghi ngờ, dồn dập gật đầu. Trong lòng ba người đều rõ ràng, chỉ là Diệp Minh điểm cho bọn hắn trọng lực thảo cùng nguyên kinh thảo, đều đã là tài phú kết xù, không cần thiết lại lòng tham, như thế liền quá không biết đủ. Kỳ thật Diệp Minh chỉ cho bọn hắn địa phương là một tòa thổ sơn, phía trên mọc đầy linh dược. Bởi vì sương mù bao phủ, người ngoài rất khó phát hiện nó. Đại đa số người là không nguyện ý tiến vào không biết mê vụ khu, sợ hãi có nguy hiểm không biết. Kể từ đó, Đỗ Hàn Sơn mấy cái liền không quá dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Từ biệt ba người về sau, Tô Lan cùng Diệp Minh tiếp tục tìm tòi linh hà bí cảnh. Căn cứ địa đồ cung cấp tin tức, đầm lầy đông nam 50 dặm, có một mảnh xưng là tử vong sa mạc khu vực, hắn mức độ nguy hiểm vượt xa Thánh Huyết Đầm Lầy. Trung thần tu từng chuyên môn đối Diệp Minh đám người giảng giải qua tử vong trong sa mạc tình huống. Tử vong sa mạc diện tích cũng không lớn, xung quanh trăm dặm tả hữu. Có thể trong sa mạc còn sinh tồn lấy mấy loại đáng sợ dị trùng. Liền trước mắt biết đến mà nói, liền có cương thi trùng, phệ kim kiến, ẩn thân rắn ba loại, mỗi một loại cũng có thể tùy tiện giết chết thập trọng võ đồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh cùng Tô Lan xuất hiện tại tử vong sa mạc rìa. Chính như bọn hắn dự liệu một dạng, cách đó không xa, thưa thất xuất hiện không ít tông môn đệ tử. Được chứng kiến Hồng Y thiếu niên mạnh mẽ về sau, Diệp Minh cùng Tô Lan biết có hoàng kim thế gia người trà trộn trong đó, là dùng xa xa tránh khỏi bọn hắn, đi vòng do một vòng mới tiến vào sa mạc. Chủ nhân, sa mạc trung ương nhất, có một loại hạt cát, tên cứ gọi nguyên tử thần cát. Nay loại hạt cát là luyện sức lực vô thượng bảo vật, giá trị liên thành, coi như thông thiên thần thổ cũng chưa từng có. Bác Minh nói, chủ nhân lần này tới đối địa phương. Cái gì? Luyện sức lực vô thượng bảo vật. Chỉ giáo cho. Diệp Minh không có gì ấn tượng, liền vội hỏi. Bác Minh nói, quy tắc này tin tức, lại không phải cơ thiên bằng lưu lại, mà là thông thiên lão tổ bản chép tay bên trong ghi lại nội dung. Nguyên tử thần cát, là huyền kim sa tại hiếm thấy nguyên tử hoàn cảnh dưới, trải qua trên triệu năm mới hình thành. Nguyên tử thần cát sở dĩ chân quý, ở chỗ nó có thể cảm ứng nguyên kình lớn nhỏ cùng hướng đi. Thông qua khống chế nguyên tử thần cát, liền chỉ có thể tôi luyện nguyên kình, đi đến phi phàm cảnh giới. Diệp Minh cũng là biết rõ nguyên kình ma luyện tầm quan trọng, hắn lúc này hỏi, như thế nào mới có thể vào tay thần cát, chỗ kia có thể gặp nguy hiểm. Từ đó đến thần cát vị trí, ít nhất cũng phải tao ngộ ba đợt dị trùng, ta vô phương cam đoan chủ nhân an toàn. Bởi vậy, ta kiến nghị chủ nhân sử dụng cái kia đạo độn phù, trực tiếp tiến vào vùng đất trung ương thu lấy đến thần cát. Cái kia độn phù có khả năng sử dụng 3 lần, không cần cũng là lãng phí. Bác Minh nói, Diệp Minh nghĩ cũng phải, hắn thấy chung quanh không có những người khác. Liền đối với Tô Lan nói, Tô Lan, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Lan gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Diệp Minh cười nói, yên tâm, ta dùng độn phù đi qua, hết sức an toàn. Dứt lời, hắn tốc độ cao đi đến chạy vội. Ngụy kiến cái kia tờ độn phù, một lần chỉ có thể thoát ra 60 dặm, thần cắt địa điểm cách này hơn 60 bên trong, cho nên hắn nhất định phải đến gần một chút, mới tốt duy nhất một lần chui đến mục đích. Tự nhiên. Tất cả những thứ này đều là Bắc Minh tính toán tính ra kết quả, bằng không, Diệp Minh cũng không có khả năng biết được như thế rõ ràng. Vài dặm một lát đã đến. Diệp Minh hướng độn phù bên trong đưa vào một đạo nguyên khí, sau đó cũng cảm giác một đạo mạnh mẽ linh khí đem hắn bao phủ, ngay sau đó trước mặt bóng mờ biến ảo, mạnh mẽ quán tính khiến cho hắn một hồi choáng đầu hoa mắt. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, hai chân của hắn liền rơi xuống thực địa bên trên, chảy mắt bốn quét, chỉ thấy cách đó không xa có một đống nhỏ màu đen cát mịn. Từng đạo ngũ thải lưu quang, từ không trung hạ xuống, toàn bộ bị màu đen đống cát hấp thu. Này chút liền là nguyên tử thần cát. Diệp Minh ngạc nhiên hỏi, muốn đi qua. Bác Minh lập tức ngăn cản nói, chủ nhân cẩn thận. Cái kia ngũ thải lưu quang là trong hư không hạ xuống nguyên tử thần quang, liền đại võ sư cũng không thể chạm vào. Diệp Minh vội vàng dừng lại, hỏi, không tiến vào nguyên tử thần quang, ta làm sao lấy thần cát? Chủ nhân có thể khu động phù khôi lấy cát. Bác Minh nói, phù khôi hết sức kiên cố, hẳn là có thể kiên trì một lát. Diệp Minh lúc này thả ra một đạo phù khôi, cũng cho hắn một cái túi, mệnh hắn tiến vào nguyên tử thần quang lấy cát. Phù khôi cơ giới đi vào nguyên tử thần quang, thân thể của nó bị thần quang một kích, lập tức ngũ thải ban lan, mặt ngoài cấp tốc xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Hắn vội vàng toàn lực thôi động, phù khôi tốc độ cao trang nửa ngụm túi nguyên tử thần cát, quay người liền vọt ra. Dù cho phù khôi đã làm đến nhanh nhất, có thể khi nó lao ra nguyên tử thần quang không lâu sau, thân thể liền răng rắc một tiếng tan ra thành từng mảnh, hóa thành một tấm lu mờ ảm đạm phế lá bùa bay xuống tại đất. Cái kia túi thần cát rớt xuống đất, tốt xấu cho mang ra ngoài. Diệp Minh cầm qua túi, vào tay rất chậm, nho nhỏ nửa ngụm túi, tối thiểu có nặng mấy ngàn cân. Hắn mở ra miệng túi xem xét, bên trong là nhỏ bé ngũ thải hạt cát, vô cùng nhăn mịn. Cái này là nguyên tử thần cát. Khó được tới một chuyến, ta không bằng nhiều trang trí. Diệp Minh nói, sau đó thả ra cái thứ hai phù khôi, tiếp tục đào cát. Như là người liên tục, khi hắn dùng phế bỏ 10 cái phù khôi về sau, tất cả nguyên tử thần cát đều bị hắn đào hết. Dù sao nguyên tử thần cát chỉ có như vậy một mảnh nhỏ. Giả không được mấy cái túi. Mà một lần cuối cùng đào cắt phù khôi, không chỉ trang nửa túi hạt cát, còn theo trong đống cắt lấy ra một viên lệnh bài, cùng trước đó tại trọng lực gò núi bên trên lấy được lệnh bài giống như lúc. Tăng thêm từ trên người Ngụy Kiến vào tay, trước mắt hắn có 4 cái lệnh bài. Nắm thần cắt thu đến chữ vật giới chỉ về sau, Diệp Minh không có trì hoãn, lập tức thôi động độn phù trở về. Khi hắn xuất hiện tại 60 dặm bên ngoài thời điểm, thét dài một tiếng, hướng Tô Lan phát ra tin tức. Nghe được phía trước truyền đến một đạo sạch vui mừng khiếu âm, hắn yên tâm, đó là Tô Lan tại đáp lại hắn. Không bao lâu, hai người liền gặp nhau, Tô Lan hỏi, thành công rồi sao? Diệp Minh gật gật đầu, cười nói, may nhờ có phù khôi, bằng không ta liền muốn tay không mà về. Hai người còn chưa nói xong một câu, bên trái đằng trước có hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp chạy như bay tới, phảng phất chân không chạm đất, một lát đã đến. Hai bên vừa thấy mặt, Diệp Minh vẻ mặt liền là nhất biến, một người trong đó. Chính là cái kia hồng y thiếu niên. Mà một người khác mặc một bộ hoàng bào, khí tức cường độ mảy may không tại hồng y thiếu niên phía dưới, rõ ràng cũng là khó dây dưa nhân vật. Chương 71, thập tam trọng thuần nguyên công. Tô Lan. Nhanh lên. Diệp Minh trầm giọng nói, mong muốn Tô Lan trước trốn, hắn lưu lại kéo dài đối phương. Tô Lan người lại không động, nàng đồng dạng dự cảm được nguy hiểm, dĩ nhiên không chịu để cho Diệp Minh một người lưu lại. Diệp Minh bất đắc dĩ, giơ tay thả ra tất cả phù khôi. Phù khôi nhóm lập tức liền phóng tới hồng y thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên. Hai người dồn dập thét dài, thân hình lắc lư ở giữa, như hai tia chớp lôi kéo khắp nơi, phù khôi phảng phất người bù nhìn không ngừng ngã xuống, căn bản không phải bọn hắn địch. Đi! Thừa cơ, Diệp Minh cùng Tô Lan lập tức căng chân chạy như điên. Phù khôi chỉ kiên trì mấy hơi thở, hai tên thiếu niên lại đuổi theo, tốc độ mảy may không tại hai người phía dưới. Cung huynh, kẻ này làm thật có tịnh nguyên huyết hoa. Hoàng bào thiếu niên một bên truy. Một bên lớn tiếng hỏi. Lô Minh, thịnh nguyên huyết hoa khẳng định ở trên người hắn. Đoạt lấy huyết hoa, mỗi người một nửa, như thế nào? Hồng y thiếu niên hỏi. Lô Minh cười to, tốt. Thế mà cùng chúng ta so sức của đôi bàn chân, ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, bọn hắn chạy không thoát. Tô Lan thể lực rõ ràng không như lá Minh, tốc độ dần dần hạ. Diệp Minh lúc này lấy ra ngụy kiện võ cụ giày cho nàng mặc vào, võ cụ giày bên trong, có giống cơ thể người kinh mạch khiếu huyệt đồ vật. Tô Lan nguyên khí lưu trải qua giày về sau, nguyên khí một thoáng liền tăng cường 3 phần, nàng lập tức người nhẹ như yến, tốc độ nhanh gần 2 thành. Hai người chúng ta hợp lại, chẳng lẽ cũng đánh không lại bọn hắn? Tô Lan có chút không phục, quay đầu hỏi Diệp Minh. Diệp Minh lắc đầu tiên chúng ta khẳng định giết không chết bọn hắn, hoàng kim thế gia nội tình thật là đáng sợ. Nếu giết không chết, cần gì phải mạo hiểm đối kháng đâu? Vẫn là chạy là thượng sách. Tô Lan đang tiếp nói, nếu như chúng ta thành công ngưng nguyên liền tốt. Như thế tối thiểu không cần sợ bọn chúng. Liên tiếp đuổi hơn 100 dặm đường, đằng sau hai thiếu niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn hắn vạn không nghĩ tới, Diệp Minh cùng Tô Lan sức của đôi bàn chân mạnh như thế, truy lâu như vậy đều không thể đuổi kịp. Hừ, ta xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, tiếp tục đuổi. Hồng y thiếu niên phát khởi tàn nhẫn, cắn chặt không thả, không phải muốn đuổi kịp Diệp Minh cùng Tô Lan không thể. Cho dù có võ cụ dày, Tô Lan cũng có chút ăn không tiêu, nói, làm sao bây giờ? Bọn hắn còn tại truy. Diệp Minh mắng, khốn kiếp. Để bọn hắn truy tốt, mệt chết bọn hắn. Nói xong, hắn nuốt vào một viên nhân nguyên đan, đồng thời cho Tô Lan một viên. Chủ nhân, phía trước 10 dặm, có một tòa hàn đàm, sương mù bao phủ. Hàn đàm chỗ sâu, có 6 ngôi tượng đá, phía trên có khắc hành công con đường, hẳn là một môn không sai võ kỹ. Bác Minh nhắc nhở. Võ kỹ? Uy lực như thế nào? Diệp Minh liền vội hỏi. Bác Minh trầm mặc một lát, tựa hồ tại thôi diễn cái kia bộ công pháp, một lát sau mới nói, hồi chủ nhân, theo hiện thời phân chia tiêu chuẩn, nên là nhất phẩm võ kỹ. Uy lực cũng không tệ, càng đáng quý chính là, nó nửa bộ phận trước, là hàn băng pháp môn luyện thể. Nghe xong là hàn băng luyện thể chi thuật, Diệp Minh trong lòng hơi động, hắn rất sớm đã tại Ly Giang dùng băng thủy luyện thể, lại đi qua hàn băng địa phế kinh nghiệm phong phú. Như đạt được bộ này võ kỹ, cũng không tệ. Tốt, ta đi xem một chút. Hắn lúc này cong lên Tô Lan, tốc độ đột nhiên tăng lên 3 thành. Đáng chết. Tiểu tử này làm sao còn có thể ra tốc. Phía sau hai thiếu niên mệt đến ngất ngư, giờ phút này vì đạt được tịnh nguyên huyết hoa, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, mạnh mẽ lần nữa ra tốc, theo đuổi không bỏ. Tô Lan bị Diệp Minh cóng, có thể cảm nhận được trên người hắn bừng bừng nhiệt lực, trong nội tâm nàng một cái nào đó mềm mại địa phương, đột nhiên liền bị xúc động, nàng nhịn không được ôm sát Diệp Minh cổ, thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi, Minh ca ca. Một tiếng Minh ca ca, làm cho Diệp Minh xương cốt đều xúc giòn, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tốc độ đột nhiên lại nhanh một điểm, chọc cho phía sau hai thiếu niên tức miệng mắng to, tiểu tử này đánh máu gà hay sao? Nửa khắc đồng hồ tả hữu, phía trước liền xuất hiện một mảnh mê vụ khu, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Minh một đầu liền đâm đi vào. Sương mù cuồn cuộn, lập tức liền không nhìn thấy bóng người. Theo bác Minh thăm dò, này mảnh mê vụ khu bên trong, ngoại trừ cái kia hàn đàm bên ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ là thuần túy một mảnh vụ khu mà thôi. Bất quá Diệp Minh vừa vặn mượn nhờ này mảnh sương mù thoát thân. Hai tên thiếu niên đứng tại vụ khu bên ngoài, do dự một lát, vẫn là vọt vào. Tịnh nguyên huyết hoa đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, dù như thế nào đều không thể buông tha. Chỉ khi nào tiến vào vụ khu, bọn hắn liền cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bằng cảm giác tìm kiếm. Một bên khác, Diệp Minh tại Bắc Minh chỉ điểm, rất nhanh đã tìm được hàn đàm. Diệp Minh nắm Tô Lan buông xuống, chỉ thấy cái kia hàn đàm có 3 mẫu nhiều, chung quanh một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Trên hàn đàm không tràn ngập một tầng sương mù trắng xóa, cơ hồ không nhìn thấy mặt nước. Xem ra, bốn phía sương mù cùng này hàn đàm tồn tại có quan hệ. Tô Lan nhìn Diệp Minh liếc mắt, người sau nói, trong hàn đàm hẳn là có đồ vật, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói xong, hắn cái thứ nhất quăng vào trong nước. Vào nước trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương liền khiến cho hắn toàn thân rùng mình, kém một chút liền bị đông cứng. Vội vàng cuồng thúc dục nguyên khí, lúc này mới dễ chịu một điểm. Tô Lan tiếp lấy nhảy vào. Nàng sức thừa nhận còn không kịp Diệp Minh, lập tức tay chân băng lãnh, gần như không thể hành động. Diệp Minh đành phải ôm lấy nàng, tiếp tục hướng xuống tiềm hành. Còn tốt đầm nước không tính sâu, giảm xuống mười mấy mét về sau, hắn đã tìm được một cái nghiêng đi đến đi hang động, hai người lập tức chui vào. Vào động về sau, nghiêng hướng thượng du chỉ chốc lát, hai người nổi lên mặt nước, thấy phía trước rộng mở trong sáng. Một cái to lớn hình tròn động sảnh xuất hiện, bên trong đang đứng 6 tôn to lớn tượng băng, trận trận hàn khí từ phía trên phát ra. Mặt đất bên trên kết đầy hàn băng. Lệnh hai người khiếp sợ là, trong động nhiệt độ không khí so trong nước đều muốn lạnh, nhường hai người thân thể trong nháy mắt liền cứng ngắc. Minh ca, chúng ta không kiên trì được bao lâu, tốt nhất rời đi. Tô Lan thanh âm phát run, ôm thật chặt Diệp Minh. Nàng đã có chút bộ ngực đầy đặn đè xuống Diệp Minh, nhường người sau huyết mạch phất tở, lập tức liền không lạnh. Nhưng mà ở trong đó cũng không phải anh em địa phương, Diệp Minh một bên cuồng vận nguyên khí khu lạnh, vừa nói, Tiểu Lan. Này 6 tòa pho tượng nhưng thật ra là một môn kỳ lạ hàn băng công pháp luyện thể, ngươi đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ ý theo phía trên khẩu quyết tu luyện. Tô Lan nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện mỗi tòa pho tượng bên trên, đều có khắc màu đỏ vàng xanh 3 loại sắc mặt mạch lạc. Luận thông minh, nàng còn tại Diệp Minh phía trên, chỉ nhìn chỉ chốc lát, liền hiểu rõ tu luyện như thế nào, lúc này lần theo phía trên vận khí pháp môn vận công. Bộ công pháp này nửa bộ phận trước, là hàn băng luyện thể chi pháp, mượn hàn băng lực lượng tu luyện ra hàn băng nguyên khí. Diệp Minh còn tại lĩnh hội, liền thấy pho tượng bên trên hàn băng chi khí đang chậm rãi hướng Tô Lan hội tụ. Nàng thế mà rất nhanh liền lĩnh hội thành công. Bác Minh nói, chủ nhân, Tô Lan thể chất hẳn là đan xen vô cấu bảo thể cùng vô cấu thánh thể ở giữa, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể thành tựu thánh thể. Nơi đây hàn băng khí tức chỉ có thể cung cấp một người tu luyện, chủ nhân đem cơ duyên nhường cho nàng đi. Diệp Minh gật gật đầu, cũng tốt. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận công kháng lệnh. Bác Minh, chủ nhân hiện tại liền dùng tịnh nguyên huyết hoa, đồng thời tu luyện thuần nguyên công, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Lúc trước, hắn mượn nhờ Tô Lan trong cơ thể vô cấu khí tức, trong ngắn hạn liền đem thuần nguyên công tu luyện tới đệ cửu trọng. Có thể trên thực tế, tư chất bình thường người mong muốn tu luyện tới đệ cửu trọng, tối thiểu cũng muốn thời gian 20 năm. Tịnh Nguyên Huyết Hoa có tinh luyện nguyên khí công hiệu, chắc chắn có thể làm cho hắn thuần nguyên công càng thượng tầng hơn lâu. Hắn lúc này lấy ra Tịnh Nguyên Huyết Hoa, y theo Bắc Minh chỉ bảo, lấy xuống một mảnh ngậm trong miệng. Hoa mảnh vừa vào khẩu, lập tức hóa thành một đạo mát lạnh khí lưu, tiến nhập bộ ngực hắn huyệt thiên trung. Huyệt thiên trung lại xưng được khí hải, nó là chứa đựng nguyên khí nhiều nhất khiếu huyệt một trong. Giờ phút này, bên trong luồng khí xoáy bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa kỳ dị, trở nên cùng thuần nguyên công luồng khí xoáy có mấy phần giống, chuyển hóa thành một cái tinh luyện nguyên khí pháp trận. Bắc Minh mật thiết quan sát đến hết thảy, hắn lập tức nói: "Chúc mừng chủ nhân, Tịnh Nguyên Huyết Hoa bắt đầu công hiệu. Bất quá này hiệu quả duy trì thời gian có hạn, chủ nhân không muốn lãng phí thời gian, lập tức toàn lực tu luyện." Diệp Minh nào dám trì hoãn, lập tức toàn lực vận chuyển thuần nguyên công. Bây giờ, hắn vận hành một cái đại chu thiên cần 3 khắc đồng hồ, một ngày có thể vận hành 32 cái chu thiên. Quần quận nguyên khí theo trụ cột một trong đốc mạch tiến vào rất nhiều cấp 2 kinh mạch, thông qua cơ bắp xương cốt ngũ tạng lục phủ về sau, lại chạy trở về vào nhâm mạch. Huyệt thiên trung chính vị tại nhâm mạch phía trên, là nguyên khí lưu trải qua nó nội bộ vòng xoáy về sau, lập tức liền bị bên trong thần kỳ lực lượng tinh luyện, tinh hóa. Sau đó, bị tinh luyện sau nguyên khí lưu ra huyệt thiên trung, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đi tới đan điền khí biển. Tu luyện thuần nguyên công mà hình thành nguyên khí vòng xoáy lập tức chấn động một cái, đi theo bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, trực tiếp liền tiến hóa đến thuần nguyên công đệ thập trọng nguyên khí vòng xoáy. Diệp Minh vừa mừng vừa sợ, phải biết, dựa theo lúc bình thường, hắn còn muốn tại đệ cửu trọng vận chuyển hơn vạn cái đại chu thiên, mới có thể đem nguyên khí tinh luyện đến đệ thập trọng mức độ. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, bây giờ một cái đại chu thiên liền làm được. Một cái đại chu thiên kết thúc không lâu, Tịnh Nguyên Huyết Hoa dược hiệu liền biến mất, Diệp Minh cũng ngừng lại. Thì ra là thế. Bắc Minh tựa hồ hiểu rõ cái gì, chủ nhân lần này sử dụng đồng thời 3 cánh hoa. Diệp Minh ngầm hiểu, lập tức giật xuống 3 mảnh hoa đặt vào trong miệng. Lần này, 3 đạo mát lạnh khí lưu tiến vào thân thể của hắn, trong đó một đạo vẫn tiến vào huyệt thiên trung, mà đổi thành bên ngoài 2 đạo thì tiến nhập đan điền khí biển. Chỉ một thoáng, Diệp Minh tu luyện thập trọng nguyên khí vòng xoáy phát sinh dị biến, theo thập trọng vòng xoáy, thăng cực kỳ tầng 11 vòng xoáy. Tốt. Diệp Minh rất đỗi phấn chấn, lại lần nữa tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Minh không ngừng dùng cánh hoa, không ngừng tu luyện. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Làm cánh hoa tiêu hao hết hơn phân nửa thời điểm, thuần nguyên công nguyên khí vòng xoáy đã đạt đến tầng thứ 13. Mặc dù còn không có viên mãn, có thể khoảng cách thập tam trọng viên mãn cũng đã không xa. Hắn đình chỉ tu luyện, quay đầu nhìn Tô Lan liếc mắt, nói, một hồi thân cái miệng, ta này tầng thứ 13 liền coi như viên mãn. Bác Minh nói, chúc mừng chủ nhân. Thuần nguyên công tầng thứ 13 nguyên khí, so sánh với thuần nguyên công cửu trọng nguyên khí cường đại hơn nhiều lần. Dạng này nguyên khí một khi ngưng kình, uy lực càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Tô Lan bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, 6 tòa pho tượng bên trên hàn khí toàn bộ hướng nàng dâng trào tới. Diệp Minh kinh ngạc thấy, Tô Lan há miệng liền đem tất cả hàn khí nuốt mất, sau đó luyện vào kinh mạch bên trong. Mà sau một khắc, trên mặt của nàng toát ra thống khổ to lớn, làn da mặt ngoài cũng lập tức kết đầy vụ băng. Chủ nhân, lập tức nắm Tịnh Nguyên Huyết Hoa cho nàng, bằng không nàng sẽ đông chết. Bác Minh thúc giục. Chương 72, Hàn Băng Quyết. Diệp Minh giật nảy mình, cung quýt lấy xuống một thanh cánh hoa, nhét vào Tô Lan trong miệng. Chỉ một thoáng, 2 đạo vòng xoáy tại trong cơ thể của nàng hình thành, bạo ngược hàn băng chi khí, tại trải qua nguyên khí vòng xoáy tinh luyện về sau, trở nên độ cao nội liễm, tinh khiết vô cùng, còn như thủy tinh lưu chuyển, không nữa đối Tô Lan thân thể tạo thành tổn thương. Tô Lan không tự giác phát động thuần nguyên công, có thuần huyết hoa tương trợ, nàng tiến cảnh có thể nhanh hơn Diệp Minh nhiều. Mới gần nửa ngày công phu, liền đã tạo thành thập tam trọng nguyên khí vòng xoáy. Lúc này, không có hàn khí chống đỡ 6 tòa pho tượng, ầm ầm sụp đổ. Tại cái bệ vị trí, lộ ra một khối lệnh bài thông hành, Diệp Minh lập tức đem thu hồi. Coi là này một cái, trong tay hắn đã nắm giữ 5 khối lệnh bài thông hành. Tô Lan mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt băng hàn, nàng nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, nói, Minh ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tương trợ, ta vừa rồi đã đông cứng. Diệp Minh cười nói, không có việc gì liền tốt. Bộ vũ kỹ này, ngươi tu luyện thành công sao? Tô Lan lắc đầu, đây là trọn vẹn võ học, ta vừa mới hoàn thành hàn băng luyện thể, tu luyện ra hàn băng nguyên khí mà thôi. Bất quá hàn băng nguyên khí một thành, còn lại liền không khó. Bao quát một bộ trường pháp, một bộ kiếm pháp, còn có một bộ chỉ pháp. Diệp Minh cũng vì nàng cao hứng, nói, quá tốt rồi, phản chính thời gian còn nhiều, chúng ta liền tại bên trong nhiều tu luyện mấy ngày, nắm thuần nguyên công tu luyện viên mãn, ngươi lại đem này 3 loại võ kỹ luyện thành. Tô Lan nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó ôm lấy Diệp Minh cổ, đôi môi gần sát. Diệp Minh chỗ nào không hiểu, vội vàng đụng lên miệng đi. Đôi môi chạm nhau, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, vô cấu khí tức liên tục không ngừng chảy vào Diệp Minh thân thể. Sau đó, bọn hắn đồng thời thôi động thuần nguyên công. Đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua, cơ hồ cùng thời khắc đó, bọn hắn đều cảm giác trong cơ thể nguyên khí đột nhiên chìm xuống, sau đó lại dễ dàng hơn. Sau đó liền thấy, trong cơ thể nguyên khí trạng thái đã phát sinh chất biến, từ nguyên bản trạng thái khí, chuyển hóa thành thể lỏng tinh thể, mà lại lưu động tốc độ cũng nhanh hơn. Nguyên khí ở trong kinh mạch vận hành, tựa như thủy ngân đang cuộn trào, mật độ cực cao, có mãnh liệt chất cảm. Thành công! Hai người đồng thời mở mắt ra, hết sức vui vẻ. Thuần nguyên công thập tam trọng viên mãn, Tô Lan bắt đầu tay tu luyện hàn băng võ kỹ. Diệp Minh cũng làm cho Bắc Minh đả thông tiếp tục cấp 2 khiếu huyệt. Cơ thể người một cấp khiếu huyệt, toàn bộ ở vào hai mạch nhâm đốc bên trên, chung 52 cái. Cấp 2 khiếu huyệt, thì ở vào cấp 2 kinh mạch bên trên, chung 360 cái. Đồng dạng đạo lý, cấp 3 khiếu huyệt ở vào cấp 3 kinh mạch, số lượng liền càng nhiều, có 3.600 cái. Bình thường võ đồ, chẳng qua là đả thông 52 miếng chủ khiếu huyệt, luôn luôn chỉ có thiên tài cấp nhân vật, mới chọn đả thông cấp 2 khiếu huyệt. Đả thông khiếu huyệt càng nhiều, nguyên khí liền càng hùng hồn, tiềm năng lại càng lớn, tương lai con đường tu luyện cũng là càng thông thuận. Giờ phút này, Bắc Minh thúc dục còn như thủy tinh nguyên khí, dễ dàng phá vỡ cái này đến cái khác cấp 2 khiếu huyệt. Bắc Minh thao túng nguyên khí trình độ, xuất thần nhập hóa, nguyên khí tụ mà làm châm, không ngừng đâm tới. Trong chốc lát, liền có mấy cái cấp 2 khiếu huyệt bị đả thông, phân biệt tạo thành một cái đặc biệt nguyên khí vòng xoáy, hàng loạt nguyên khí bổ sung đi vào. Diệp Minh một bên đả thông khiếu huyệt, một bên không ngừng dùng nhân nguyên đan, dùng bổ sung nguyên khí. Tiến vào linh hà bí cảnh trước đó, hắn chuẩn bị hàng loạt nhân nguyên đan, lúc này vừa vặn dùng tới. Không thể không nói, thập tam trọng thuần nguyên công nguyên khí, vô cùng cường đại, lại kiên cố khiếu huyệt cũng không nhịn được nó tiến công. Thế là 3 ngày sau đó, Diệp Minh trên người 360 cái cấp 2 khiếu huyệt liền toàn bộ đả thông. Hết thể cấp 2 khiếu huyệt đả thông trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác 52 cái chủ khiếu huyệt ở giữa, 360 cái cấp 2 khiếu huyệt ở giữa, đều sinh ra một loại không hiểu liên hệ. 412 cái khiếu huyệt bên trong nguyên khí vòng xoáy, đồng nhiên đều hướng ra ngoài phun ra hoặc to hoặc mảnh nguyên khí trường hồng, từ đó hình thành một cái năng lượng cường đại tràng. Diệp Minh thân thể, thế mà chậm rãi trôi nổi giữa không trung, mấy trăm đạo tinh tế nguyên khí cầu cách người mình tung hoành xen lẫn, khiến cho đại chu thiên vận hành tốc độ, một thoáng tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, loại trạng thái này chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ, hắn liền cảm thấy thật sâu mệt mỏi, nguyên khí cầu vồng cũng tự động biến mất. Tô Lan sớm đã nắm 3 loại võ kỹ đều tu luyện thành công, giờ phút này đang luyện tập, nàng bị Diệp Minh tình huống dọa nàng nhảy một cái. Lập tức, nàng liền nghĩ tới điều gì, trên gương mặt che kín vẻ khiếp sợ. Minh ca, ngươi đã tu ra nguyên khí chi cầu rồi. Diệp Minh làm sao biết cái gì là nguyên khí chi cầu, Bắc Minh hướng hắn nói rõ lý do, chủ nhân đã thông toàn bộ cấp 2 khiếu huyệt về sau, nguyên khí chưa từng có mạnh mẽ. Lúc này khác biệt khiếu huyệt ở giữa khí tức cảm ứng, sẽ hình thành một đạo năng lượng cường đại tràng. Tại đây cái năng lượng trong tràng, nguyên khí có khả năng cách không truyền đâu, hình thành nguyên khí cầu vồng. Nguyên khí cầu vồng một khi phát động, sức chiến đấu có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Diệp Minh gật gật đầu, đối Tô Lan nói, Tiểu Lan, như có thời gian, ngươi cũng muốn đả thông cấp 2 khiếu huyệt. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như gặp lại Hoàng Kim Thế Gia những người kia, trong vòng 10 chiêu liền có thể lấy tính mạng bọn họ. Ha ha, ta không kịp chờ đợi mong muốn đả thông cấp 3 khiếu huyệt. Tô Lan con ngươi sáng lên. Hết sức thay Diệp Minh vui vẻ, tại nàng mà nói, Diệp Minh thành công, so thành công của nàng càng đáng để mong chờ. Bắc Minh lại nói, chủ nhân, đã thông cấp 3 khiếu huyệt chuyện này gấp không được, tốt nhất tại ngưng nguyên về sau lại tiến hành. Một khi thành công, chủ nhân là có thể có được nguyên kình cầu vồng, công hiệu quả cùng nguyên khí chi cầu tương đương. Trước mắt, chủ nhân có khả năng nếm thử ngưng kình. Ngưng kình. Diệp Minh trong lòng hơi động, đối Tô Lan nói, Tiểu Lan, ngươi có đề nghị gì? Chúng ta là tiếp tục lưu lại tu luyện, vẫn là đi địa phương khác. Tô Lan suy nghĩ một chút, nói, sư tôn nói qua, muốn đi vào bí cảnh tầng thứ 2, liền nhất định phải ngưng kình. Minh ca bây giờ đại chu thiên viên mãn, vì cái gì không trực tiếp tại đột phá này đâu. Diệp Minh gật gật đầu, cười nói, tốt. Ta liền trùng kích ngưng kình tốt. Cái gọi là nguyên kình, liền là đem lực lượng của thân thể cùng nguyên khí lực lượng, hoàn mỹ dung hợp. Nguyên kình uy lực, muốn so nguyên khí cường đại hơn nhiều. Mong muốn tu luyện nguyên kình, thường thường cần trải qua thời gian dài ma luyện mới có thể hình thành. Bất quá, Diệp Minh hiện tại cũng là có đường tắt có thể đi, trong tay hắn có không ít nguyên kình thảo, thông qua cảm ngộ nguyên kình thảo bên trong kinh lực, hắn có khả năng nhìn trộm đến nguyên kình áo nghĩa. Nguyên kình thảo có 7 loại, phân biệt có khác biệt màu sắc. Diệp Minh đem bọn nó đều lấy ra, từng cái bày trên mặt đất. Bác Minh nói, chủ nhân, 7 loại nguyên kình thảo, ẩn chứa 7 loại nguyên kình, chủ nhân trước học loại nào? Diệp Minh hỏi, này 7 loại nguyên kình, đều có cái gì đặc điểm? 7 loại nguyên kình, phân biệt là triền ti kình, băng giải kình, niêm liên kình, tiếp dẫn kình, chấn đắng kình, chân không kình, ngưu mao kình. Này 7 loại nguyên kình, chủ nhân trước mắt chỉ có thể luyện tập một loại. Còn lại kinh lực, muốn tới võ sĩ cấp độ mới có thể theo thứ tự luyện tập. Bác Minh nói. Diệp Minh suy nghĩ một chút, hỏi, 7 loại nguyên kình, loại nào uy lực càng lớn? 7 loại nguyên kình, diệu dụng không giống nhau, không thể nói cái nào càng mạnh. Bất quá 7 loại nguyên kình bên trong, ngưu mao kình thích hợp nhất sát thương kẻ địch. Bác Minh nói, ngưu mao kình phát ra về sau, phảng phất ngàn vạn căn lông châu bắn nhanh. Một quyền đánh ra, kẻ địch mặt ngoài không có vết thương, có thể ngũ tạng lục phủ, cơ bắp xương cốt đã sớm bị đánh xuyên, xuất hiện ngàn vạn hơi lô thủng nhỏ. Diệp Minh lập tức liền nói, vậy liền tu luyện ngưu mao kình tốt. Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm một viên màu lam nguyên kình thảo nắm trong tay, cũng đi đến đưa vào một tia nguyên khí. Chỉ một thoáng, nguyên kình thảo thân khối liền chấn động, tự động buộc phát ra ngưu mao kình. Diệp Minh cảm giác bàn tay như gặp phải kim đâm, ngạc nhiên đau nhức vô cùng. Hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, nắm một bên tu luyện Tô Lan đều giật nảy mình, vội vàng tới xem xét. Chỉ thấy Diệp Minh song trưởng máu tươi chảy ròng, làn da mặt ngoài, thậm chí đầu khớp xương, đều xuất hiện lít nha lít nhít, ngàn vạn lỗ kim, nhìn đến nàng tê cả da đầu. Minh ca, ngươi không sao chứ? Tô Lan lo lắng hỏi. Bác Minh đã đang thúc giục động sinh cơ lực lượng chữa trị thương thế, cảm giác đau hơi yếu, hắn gượng cười nói, ta không sao, ngươi đi tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Nhưng mà Tô Lan mới vừa rời đi, Diệp Minh lại là một tiếng hét thảm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy không thôi. Bác Minh nói, chủ nhân, nghĩ luyện thành ngưu mao kình, liền muốn ăn chút đau khổ. Chủ nhân không muốn vượt qua giới hạn quan tâm đau đớn, toàn lực cảm thụ ngưu mao kình là như thế nào phát động. Nguyên kình trọng điểm, ở chỗ khiếu huyệt, chủ nhân cũng phải nhiều hơn cảm thụ khiếu huyệt biến hóa. Diệp Minh nghe xong mắt trợn trắng, không chú ý thống khổ. Trừ phi không có cảm giác đau người chết, bằng không không có cách nào không chú ý. Bất quá, theo đau đớn số lần gia tăng, Diệp Minh thích ứng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Nửa ngày sau, dù cho hai tay máu tươi bắn tung tóe, hắn cũng có thể làm được mặt không đổi sắc. Một ngày sau đó, hắn tâm đã hoàn toàn trầm định xuống tới, đối đau đớn hờ hững, một lòng cảm thụ nguyên kinh ảo diệu. Một bên khác, Tô Lan tiến bộ cũng rất nhanh. Mỗi một ngày, nàng đều có thể đánh thông 30 trở lên cấp 2 khiếu huyệt, tốc độ mặc dù không kịp Diệp Minh, thế nhưng có thể xưng thần tốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Minh không nói không động, liền tại sao lại hỡi nhở vậy trên mặt đất, nhìn chằm chằm nguyên kình thảo ngẩn người. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, hắn phảng phất biến thành một tòa pho tượng, hô hấp mỏng manh đến cơ hồ không nhìn thấy. 7 ngày, 8 ngày, cửu thiên. Diệp Minh hoàn toàn đắm chìm ở nguyên kình thế giới, không thể tự thoát ra được. Đến ngày thứ 9 lúc, thân thể của hắn đột nhiên hơi động một chút, sau đó ha ha cười to, nói, ta hiểu được. Thì ra là thế. Dứt lời, hắn toàn thân hơn 400 cái khiếu huyệt, đồng thời chấn động. Toàn thân thể lực thông qua khiếu huyệt dẫn dắt, dung nhập vào nguyên khí bên trong. Thế là sau một khắc, trong cơ thể nguyên khí phát sinh chất biến, trở nên càng thêm thực chất, càng thêm rõ ràng, phảng phất trở thành thân thể một cái khí quan. Nguyên kình vừa ra, Diệp Minh lập tức liền cảm thấy hết sức ăn sống nuốt tươi, dạng này lại qua một ngày thích ứng, hắn mới khiến cho trong cơ thể nguyên kình một lần nữa biến được tự nhiên trôi chảy. Chẳng qua là lúc này nguyên kình cũng không thể lâu dài, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ một lần nữa tan thành nguyên khí cùng thể lực. Vâng! Diệp Minh một trưởng đánh về phía mặt đất nham thạch bên trên một tầng vỏ cứng đập tan, lộ ra phía dưới tổ ong hình dáng đả kích điểm, đây chính là ngưu mao kình tạo thành đáng sợ tổn thương. Ta thành công! Diệp Minh mỉm cười. Chúc mừng chủ nhân, đây chính là ngưu mao kình. Chủ nhân hiện tại, đã là võ đồ thập trọng. Một khi ngưu mao kình viên mãn, chủ nhân liền có thể trở thành minh kính võ sĩ. Bác Minh nói. Diệp Minh lúc này nhìn về phía Tô Lan, phát hiện nàng cũng cười mỉm nhìn qua, hắn nhãn tình sáng lên, hỏi, Tiểu Lan, ngươi thành công. Tô Lan gật đầu, Minh ca, ta hôm qua liền đả thông tất cả cấp 2 khiếu huyệt. Đáng tiếc Linh Hà bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 49 ngày, bây giờ tính toán, đã qua nhanh một nửa, chúng ta không thể lại lưu lại. Diệp Minh nói, tốt, chúng ta ra ngoài. Chương 73, cơ quan thành. Hai người rời đi Hàn Đàm về sau mới phát hiện, Hàn Đàm đã không nữa băng lãnh. Phía ngoài mê vụ khu cũng đã biến mất. Hẳn là Tô Lan hấp thu tượng băng bên trong hàn khí đưa đến. Hồng y thiếu niên hai người từ lâu chẳng biết đi đâu, hẳn là không có kiên nhẫn chờ đợi, thế là rời đi. Tô Lan xuất ra địa đồ, chỉ một cái địa điểm nói, hướng đông bắc đi 100 dặm, liền là sư tôn nói tới cơ quan thành, tựa hồ chỉ có thông qua cơ quan thành người, mới có thể tiến nhập bí cảnh tầng thứ hai. Diệp Minh nói, chúng ta thời gian không nhiều, không thể đi những địa phương khác, liền đi cơ quan thành. 100 dặm đường đối Diệp Minh cùng Tô Lan tới nói không tính xa, bọn hắn hơn một phút liền chạy tới. Cơ quan thành bên ngoài, vây không ít tông môn đệ tử, thậm chí Hắc Long giáo người cũng tại. Nhưng mà kỳ quái là, tất cả mọi người chẳng qua là vây quanh ở bốn phía, thế mà không có một người đi vào. Từ bên ngoài xem, cái kia cơ quan thành liền là một tòa to lớn vô cùng màu đen thành bảo, cao mấy chục mét, chiếm diện tích hơn 100 mẫu. Kiến trúc đặc sắc, hết sức có dị vực phong tình, cùng Yên Quốc kiến trúc có cực lớn khác biệt. Thành bảo ngay phía trước, một tòa thật to tinh thiết cửa lớn rộng mở, cửa lớn rất rộng rất cao, có chút hùng vĩ. Diệp Minh cùng Tô Lan đi vào trước cổng chính quan sát, thấy tại vào cửa mấy chục bước về khoảng cách, thế mà nằm đầy thi thể. Xem ra không ai dám tiến vào. Ta đến, trước đó tổng cộng đi vào 47 người, trong đó 31 người vào cửa không lâu liền chết. Chỉ có 11 người đi được xa một chút, không biết tình huống như thế nào. Cách đó không xa, một tên tông môn đệ tử mở miệng, ta suy tính, muốn đi vào cơ quan thành, tối thiểu cũng phải có võ đồ thập trọng tu vi. Nhưng vào lúc này, Hắc Long giáo người đột nhiên không nhịn được, một người trong đó nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Cái kia được xưng là sư huynh Hắc Long giáo đệ tử đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh tông môn đệ tử, sau đó âm hiểm cười nói, cơ quan sở dĩ nguy hiểm, ở chỗ nó không biết tính. Có thể nếu như chúng ta bắt được đủ nhiều phá hôi, là có thể để bọn hắn ở phía trước dò đường. Kể từ đó, liền có thể biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Sư huynh anh minh. Hắc Long giáo người nhãn tỉnh sáng lên, luôn mồm khen hay. Sau đó nhóm người này thân hình dương ra, hướng chung quanh tông môn đệ tử bổ nhào qua. Có hai người khoảng cách Hắc Long giáo chung khá gần, đầu tiên liền bị đánh ngã trên mặt đất. Diệp Minh xem xét, đây không phải trước đó vứt bỏ hắn mà đi Hàn Bân cùng Lưu Đồng Chi sao. Hai người này vận khí không tệ, thế mà có thể sống đến bây giờ, xem ra vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lưu Đồng Chi cùng Hàn Bân ở đâu là Hắc Long giáo người đối thủ, lúc này kêu dên lên, song song quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chư vị đại gia, thỉnh tha cho chúng ta một mạng a, chúng ta bên trên có lão, dưới có nhỏ. 3. Một tên Hắc Long giáo đệ tử to mồm liên rút mấy lần, máng, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi lông còn chưa mọc đủ đâu, thế mà liền dưới có nhỏ rồi. Một tên khác Hắc Long giáo đệ tử không kiên nhẫn được nữa, nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trước dùng xích sắt trói lại, miễn cho chạy. Dự cảm thấy mình sắp trở thành phá hôi, Hàn Bân cùng Lưu Đồng Chi dọa đến bắp chân chuột rút, toàn thân lạnh quắng không thôi. Đồng nhiên, Hàn Bân thấy được cách đó không xa Diệp Minh trên thân, hắn lập tức hét lên một tiếng, kêu lên, là hắn. Người kia cùng chúng ta là cùng một bọn, mới vừa gia nhập bí cảnh thời điểm, các ngươi Hắc Long giáo đã từng truy sát qua chúng ta, kết liêu hắn thế mà quay trở lại nên kích, hắn thật sự là to gan lớn mật. Chư vị đại gia, các ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn a. Tô Lan lập tức giận đến liêu mi mà dựng thẳng, nàng không nghĩ tới hai người này lại vô sỉ như vậy, sắp chết vẫn phải cắn người khác một ngụm. Diệp Minh thì cười lạnh một tiếng, âm thầm đối Tô Lan nói, Tiểu Lan, cơ quan thành ngươi thì không nên đi, lập tức rời đi nơi này. Tô Lan đảo không chút nào để ý cơ quan thành thu hoạch, mà lại nàng chưa ngưng kình, xác thực không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu, thế là gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta có thể bảo vệ mình, không cần thiết rời đi. Diệp Minh cũng là không có miễn cưỡng, thế mà nhanh chân liền hướng Hàn Bân hai người đi qua. Kỳ thật vừa nghe đến Hàn Bân, Hắc Long giao tất cả mọi người tầm mắt, liền đồng loạt tiếp cận Diệp Minh. Mỗi người đều toát ra nồng đậm sát ý mở ra bí cảnh thời điểm, cái này người là nên kích Hắc Long giáo người, đồng thời toàn thân trở ra. Như vậy, hắn liền nhất định là tên kia sát hại Hắc Long giáo đồ hung thủ không thể nghi ngờ. Vị kia sư huynh đi ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Minh, hỏi, tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Ta năm vị sư đệ, có thể là ngươi giết. Diệp Minh thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hắn nhìn lướt qua Hắc Long giáo người, khinh miệt nói, 100 người. Bây giờ chỉ còn lại có 50 mấy người, xem ra các ngươi người đã chết không ít ta làm sao, đã phải thiết bản. Cái kia sư huynh vẻ mặt khó coi, Diệp Minh nói không sai, bọn hắn xác thực đã trúng thiết bản. Có lần vì cướp đoạt một gốc linh dược, kết quả cùng một tên hoàng kim thế gia thế tử chơi lên, bọn hắn mặc dù đánh lui tên kia thế tử, có thể tự thân cũng tổn thất nặng nề, một thoáng chết 30 mấy người. Hàn Bân cùng Lưu Đồng Chi không khỏi đều há to miệng, chấn động vô cùng. Cái gì? Diệp Minh thế mà giết 5 tên Hắc Long giáo người. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Tiểu tử, giết ta Hắc Long giáo người, ngươi phải chết. cái kia sư huynh vung tay lên, năm mười mấy người, cấp tốc liền đem Diệp Minh vây ở trung ương. Diệp Minh vẻ mặt bình thản ung dung, hắn đối Hàn Bân nói, mặc dù các ngươi không phải đồ chơi, nhưng mới rồi ta xác thực có ý giải cứu hai người các ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới, nhân phẩm của các ngươi như thế chi kém. Hàn Bân giận dữ, Diệp Minh, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Ngươi giết Hắc Long giáo người, ngươi xong đời. Mà chúng ta báo cáo ngươi có công, này chút đại gia nhất định sẽ buông tha chúng ta. 3. Một tên giáo đổ vung tay liền là một bàn tay, nắm Hàn Bân răng hàm đều đánh rớt, cười lạnh nói, nằm mơ đâu. Các ngươi, đều phải chết. Hàn Bân vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả người cứng đờ. Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, liền tự sinh tự diệt đi. Diệp Minh lung lay thần, thân hình thoát một cái, xoát đến một tiếng liền vọt vào cửa lớn, đứng ở một cỗ thi thể lên. Động tác của hắn quá nhanh, Hắc Long giáo người căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mà khi Diệp Minh tiến vào cơ quan thành cửa lớn, bọn hắn liền càng thêm không dám truy kích. Diệp Minh quay người hướng Hắc Long giáo người khoát khoát tay, cười nói, chư vị, có dám theo ta vào thành du lịch. Hắc Long giáo người giận dữ, dồn dập chửi mắng, gào thét liên tục. Diệp Minh chẳng qua là cười khẩy, quay người nhanh chân mà đi. Hắn vừa tiến vào cửa lớn, Bắc Minh liền nhắc nhở, chủ nhân, nguy hiểm đến từ dưới chân. Phía dưới gạch, có không ít kết nối lấy cơ quan, một khi phát động, liền sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Ngươi có thể thấy cơ quan. Diệp Minh cười. Cơ quan thành là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể ngăn cách thần niệm. Bắc Minh nói, cho nên ta vô phương nhìn thấu, chỉ có thể thô sơ giản lược cảm ứng được đại khái tình huống. Cho nên tiếp đó, chủ nhân cần phải cẩn thận làm việc. Diệp Minh gật gật đầu, lại không chút do dự một cước bước ra. Chân phải tiếp xúc gạch trong nháy mắt, dựa vào cảm ứng bén nhạy, hắn liền biết mảnh đất này gạch có vấn đề. Soạn. Không đợi cơ quan phát động, hắn người đã tới ngoài mấy chục thước. Tơ. Diệp Minh trước đó tiếp xúc khối kia gạch dưới, bắn ra một đạo khói độc. Nếu không phải Diệp Minh tránh nhanh, lúc này đã bị độc chết, nát ra thứ cốt. Này chút cơ quan mặc dù lợi hại, thế nhưng phát động thời gian quá dài, ta hoàn toàn có khả năng sớm tránh đi. Diệp Minh thản nhiên nói. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, trên đường đi phát hiện ba bộ thi thể, tử tướng đều hết sức thảm. Có bị phi tiện bắn chết, có bị mâu xuyên chết, còn có một cái bị khí độc hạ độc chết. Cũng may dấu có cơ quan gạch chỉ chiếm số ít. Hắn thi triển 5 lần thuấn bộ về sau, liền đến một đạo dày nặng trước cửa đá. Cửa đá mở ra, bên trong có một đầu ba người rộng chật hẹp lối đi, tối om, một mực kéo dài xuống, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Cơ quan thành bên ngoài, Hắc Long giáo người trơ mắt nhìn xem Diệp Minh tiến vào cơ quan thành, không ít người liền ngồi không yên, lập tức lại bắt không ít tông môn đệ tử, cũng muốn mau sớm tiến vào. Lưu Đồng Chi hai cái còn không hết hy vọng, hắn đột nhiên lại chỉ Tô Lan kêu lên, chư vị đại gia, còn có nàng. Nàng và Diệp Minh là đồng bọn. Một tên khoảng cách Tô Lan hơi gần Hắc Long giáo đệ tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình đã đến Tô Lan trước mặt, huy trưởng liền đánh. Trường lực hết sức hùng hồn, dùng quyền pháp cũng hết sức bá đạo, đại giáo quyền pháp, tự nhiên không có thể coi như không quan trọng, mọi người đều cho rằng Tô Lan phải ăn thiệt thòi. Tô Lan vẻ mặt như thường, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Vâng! Hai người nguyên khí đụng nhau, phát ra tiếng vang. Băng lãnh hàn băng nguyên khí lao ra. Trong nháy mắt liền xông phá đối phương nguyên sức lực, lại xông vào thân thể của đối phương bừa bãi tàn phá. Ken két. Chỉ thấy cái kia Hắc Long giáo đệ tử động tác cứng đờ, thân thể bên ngoài nhanh chóng che kín một tầng sương lạnh, nguyên bản ánh mắt sáng ngời cũng một thoáng trở nên vẩn đục dâng lên, sau đó Tô Lan lại là một quyền đánh ra, liền nghe răng rắc một tiếng, đối phương phảng phất tựa băng, vỡ thành rất nhiều khối thịt. Tơ. Trung quanh tất cả đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm, thật là đáng sợ nguyên khí. Hàn Bân cùng Lưu Đồng Chi trực tiếp hóa đá, làm sao làm? Tô Lan làm sao cũng lợi hại như vậy a? Hắc Long giáo sư huynh khỏe mắt trực nhảy, chẳng lẽ lại đã trúng thiết bản rồi? Cái này người lại đem hàn khí luyện vào nguyên khí, cái này cũng quá kinh khủng, thực lực của nàng chỉ sợ không lúc trước Hoàng Kim Thế Tử phía dưới. Sư huynh, cô gái này thực lực rất mạnh mẽ. Ta nghe truyền công trưởng lão đề cập tới, những cái kia có thể đem dị chủng khí tức luyện vào nguyên khí người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Cô gái này thực lực, chỉ sợ không kém gì trước đó Hoàng Kim Thế Tử. Có người bí mật truyền âm, chúng ta mang sứ mệnh, nói cái gì cũng muốn đi vào tầng thứ ba, không thể lại có tổn thất. Sư Minh trong lòng hết sức bị đè nén, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận truyền âm người nói có đạo lý. Nay tới bí cảnh không phải vì giết người, mà là vì tầng thứ ba bảo vật. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Tô Lan nói, đắc tội ta Hắc Long giáo, không có kết cục tốt. Coi như ngươi có thể còn sống ra ngoài. Ngươi cảm thấy ra đến bên ngoài, Hắc Long giáo sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hắc Long giáo lại như thế nào? Tô Lan trào phúng nói, chính là Hoàng Kim Thế Gia Thế Tử, ta cũng chưa chắc để vào mắt.
Sư huynh thần tâm chấn động, biết Tô Lan thật rất lợi hại, liền tầng tầng hừ một cái, không nói gì nữa. Mà đúng lúc này, một tên hồng y thiếu nữ từ đằng xa đi tới, nàng đi theo phía sau bốn tên khí thế không tầm thường thiếu niên. Bốn tên thiếu niên tại hồng y thiếu nữ trước mặt, từng cái ngoan ngoãn, thái độ kính cẩn, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Nếu như Diệp Minh tại, nhất định sẽ nhận ra tên này hồng y thiếu nữ, đang là năm đó đoạt hắn thịt nướng ăn cái vị kia bản công chúa. Thiếu nữ thiên sinh có cỗ tử khí chất cao quý, Hắc Long giáo người thế mà đều vô ý thức tránh ra đường, không dám cản đường. Bất quá chờ bọn hắn tránh ra đường về sau, mới phát giác được không đúng. Chúng ta có thể là Hắc Long giáo đệ tử, sợ cái gì? Thế là có cái tự cho là đúng ra hỏa đột nhiên lao ra, đối hồng y thiếu nữ quát, dừng lại. Soạn. Bốn tên ngoan ngoan thiếu niên đột nhiên đều động, bọn hắn động tác nhất trí, nhanh như thiểm điện. Đồng thời bắt lấy cái kia quát tháo người tứ chi, sau đó hơi vừa dùng lực, liền nghe răng rắc một hồi loạn hưởng, nó tứ chi liền bị bẻ gãy. Cái kia Hắc Long giáo người kêu thảm, bị bốn tên thiếu niên xa xa ném đến trên mặt đất, rơi gần chết. Chương 74, hấp thu nguyên kinh trận. Hắc Long giáo người đứng giận, trước có Diệp Minh, lại có Tô Lan, hiện tại lại toát ra một đám gia hỏa. Lớn mật. Sư Minh cũng đã không thể bình tĩnh, đầy mặt nộ khí, quắc, dám đối với chúng ta Hắc Long giáo ra tay, các ngươi biết hậu quả sao? Một tên thiếu niên ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn là chết màu xám, mặt không thay đổi nói, Hắc Long giáo. Chưa nghe nói qua. Bất quá chúng ta bốn người đến từ Chu Tức học viện, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Hiện trường trong nháy mắt liền hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt đình chỉ, trong lòng kinh hoàng. Ông trời ơi! Chu Tước học viện A! Đây chính là dám cùng tứ đại thần thổ sánh vai siêu cấp tồn tại A! Hắc Long giáo sư huynh ra một thân mồ hôi, mẹ ruột A! Làm sao liền ngũ đại học viện người đều tới? Còn có để cho người sống hay không? Thái độ của hắn, lập tức 180 độ chuyển biến lớn, giống chó xù một dạng cười bồi nói, nguyên lai là Chu Tước học viện công tử, xin lỗi! Xin lỗi, chúng ta có mắt không tròng, có mắt không tròng. Cái kia thanh niên còn muốn nói gì nữa, hồng y thiếu nữ không nhịn được nói, ban đầu liền đến trễ, các ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian. Bốn tên thiếu niên lập tức cúi đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn theo sát thiếu nữ, đi vào cửa lớn. Hắc Long giáo người liên can sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó khăn xem, Chu Tước học viện học sinh đều đối đãi thiếu nữ thái độ như thế, nàng đến cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn vốn cho là... nhiệm vụ lần này nhất định có khả năng dễ dàng hoàn thành. Nhưng hôm nay xem ra, tại nhiều như vậy thiên tài tham dự tình huống dưới, hy vọng thành công chỉ sợ mong manh. Tô Lan nhìn xem hồng y thiếu nữ tan biến ở trong đó, như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cơ quan thành bên trong, Diệp Minh đã đi vào thạch môn, tiến nhập đầu kia lối đi hẹp. Lối đi phía dưới mặt đất, hiện lên một tầng sáng màu đen thổ, tính chất vô cùng sốt. Sốt mặt đất không thích hợp thi triển khinh miệt, hắn không khỏi bắt đầu cẩn thận. Đi tốc độ chạy thả chậm không ít. Một bước, hai bước, đi suốt trên trăm bước, đều không có cái gì cơ quan phát tác, hắn nhịn không được hỏi, bác Minh, chẳng lẽ dưới mặt đất không có cơ quan? Bác Minh nói, cơ quan tại đằng sau, mà lại là một cái cỡ lớn liên hoàn cơ quan, bình thường người, căn bản né tránh không kịp. Diệp Minh trong lòng căng thẳng, nói, thật làm không rõ ràng, Linh Hà bí cảnh bên trong tại sao phải làm ra nhiều như vậy muốn mạng đồ vật, không phải nói đây là cổ đại đại giáo bồi dưỡng đệ tử địa phương sao? Lãnh khốc tàn nhẫn phương pháp, mới có thể huấn luyện được càng mạnh mẽ hơn đệ tử. Bác Minh nói, theo cái kia cơ thiên bằng trí nhớ, thông thiên thần thổ huấn luyện đệ tử địa phương, nó mức độ nguy hiểm không kém Linh Hà bí cảnh. Không có nói mấy câu, Diệp Minh đột nhiên cảm giác dưới chân hơi hơi buông lỏng. Hắn lấy làm kinh hãi, vô ý thức hướng về sau thối lui. Chỗ đặt chân, dày đặc đến lao ra một cây thô to kim châm, nhanh như tia chớp. U mịch dày đặc. Chỉnh cái thông đạo mặt đất bên trên, không ngừng mà toát ra gai nhọn. Không có một cái nào địa phương là an toàn. Diệp Minh khẩn trương cao độ, nắm thuấn bộ phát huy tới cực hạn, không ngừng nhanh chóng rời xê dịch. Hắn một thoáng liền hiểu rõ, vì cái gì nửa trước giai đoạn không có cơ quan. Bởi vì cơ quan một khi phát động, chỉnh cái thông đạo đều trở nên nguy hiểm vô cùng, lui không thể lui, tiến vào không thể vào, nếu như né tránh không kịp lúc, liền chỉ có một con đường chết. Hắn toàn lực thôi động thuấn bộ, hóa thành một đạo huyết ảnh, lúc lúc trước về sau, lúc trái lúc phải. Nhưng trên tổng thể, hắn vẫn còn đang hướng phía trước đi tiến lên, mà lại tốc độ không so với đi về trước đường thời điểm chậm. Hiện tại biết đến nguy hiểm là cái gì, tâm tình ngược lại buông lỏng. Không bao lâu, hắn liền lần lượt thấy mấy bộ thi thể, toàn bộ là bị địa gai giết chết, trên thân lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ thủng. Có một người đầu còn bị đâm rách, não đầu tung tóe đầy đất. Cuối cùng, lại một tòa thạch môn xuất hiện, hắn đến cuối lối đi. Bên trong lối đi, tổng cộng phát hiện 3 bộ thi thể, coi là trước đó 3 bộ, đã chết 6 người.
nói cách khác, người còn sống, còn lại 5 cái. 5 người kia có thể thông qua này đạo cơ quan, thực lực không kém A. Hắn lẩm bẩm. Đi ra thạch môn, trước mặt là một mảnh cực kỳ khoáng đạt khu vực, hàng loạt hình vuông khổng lồ tảng đá, không có chút nào quy tắc trưng bày mặt đất, có cao cỡ một người, có cao 5-6 mét, sắc mặt khác nhau, có 3-5 cái chồng chất tại cùng một chỗ, có đơn độc bày ra. Diệp Minh phóng nhãn chung quanh, cũng không thấy vật gì khác, hắn cảm thấy kỳ quái, hỏi, bác Minh, những đá này có làm được cái gì? Chủ nhân, số ít hình vuông tảng đá nội bộ, giống như có dấu đồ vật. Bác Minh nói, phía trước một chừng trăm bước, khối kia màu xanh lam đá vuông liền là một cái trong số đó. Diệp Minh lúc này bày ra thân hình, rất nhanh liền đi vào một khối màu xanh lam hình vuông thạch trước. Khối này màu xanh lam tảng đá có hai người cao bao nhiêu, vững chãi nằm trên mặt đất. Hắn quan sát một hồi, liền đưa tay tại trên tảng đá sờ lên, cảm giác liền là bình thường tảng đá, không có gì đặc biệt. Có thể nhưng vào lúc này, màu xanh lam tảng đá bỗng nhiên phát ra hào quang sáng tỏ, mặt ngoài hiển hóa ra lít nha lít nhít màu xanh lam phù văn. Diệp Minh cả kinh thối lui một bước, sau đó liền thấy, màu xanh lam hình vuông thạch một thoáng liền chiết xuất làm ngàn vạn khối nhỏ hình lập phương, mỗi khối hình lập phương đều có gạo hạt lớn như vậy, mà lại nội bộ chứa một cái nhỏ bé phù văn. Đông đảo phù văn ở giữa, tựa hồ có cảm ứng. Vô số nhỏ hình lập phương bay đến giữa không trung, tiến hành thần kỳ sắp hàng tổ hợp. Trong nháy mắt, liền biến thành một đầu cao hơn 2 mét, hình dung ngạc nhiên vị thạch nhân. Thạch nhân trong mắt lập lòe thăm thẳm ánh sáng màu lam, nó không nói một lời, hai chân đột nhiên phát lực, nhanh như tia chớp phóng tới Diệp Minh. Tốc độ quá nhanh, một đầu màu xanh lam cự quyền, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, Diệp Minh không phải bị đánh bể đầu không thể. Soạt. Hắn chợt lấy người, đến thạch nhân sau lưng. Một cái cự lãng thao thiên oanh kích mà ra. Thuần nguyên công thập tam trọng về sau, hắn lại đả thông cấp 2 khiếu huyệt, nguyên khí chi hùng hồn, có thể xưng khủng bố. Hắn một trường đánh ra, trong không khí đều là sóng lớn thanh âm, thanh thế to lớn, bàn tay không tới, liền có một đầu nguyên khí bàn tay đánh trúng vào thạch nhân. Oanh! Hơn vạn cân nặng thạch nhân, lại bị một trường đánh bay. Bất quá, thạch nhân chẳng qua là linh mẫn lật ra một cái bổ nhào, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó, nó lần nữa hai chân trèo lên, nhanh như tia chớp xông lại. Vâng! Bằng vào linh hoạt bộ pháp, Diệp Minh 5 lần 3 phen đánh trúng thạch nhân. Có thể thạch nhân lực phòng ngự siêu cường, công kích như vậy căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh diệt trừ thạch nhân. Bác Minh nói, sử dụng như mao kình, tập trung một điểm đả kích. Diệp Minh cũng loại suy nghĩ này, chiếu trước mắt đấu pháp, sớm muộn mệnh chết. Thế là sau một khắc, hắn toàn thân khí tức nhất biến, nguyên khí cùng thân thể lực lượng hợp lại là một, chuyển hóa làm nguyên kình. Thi triển nguyên kình về sau, tốc độ của hắn, lực lượng, trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Soạn. Thân hình của hắn liên tục lấp lánh, cuối cùng tại thạch nhân ra tay một sát na, một chưởng đánh trúng thạch nhân sau lưng. Trong cơ thể như mao kình phun ra, đó là mấy chục cố lông châu nhỏ bé sắc bén kình khí. Giang giác. Diệp Minh nghe được thanh âm rất nhỏ, tối thiểu có 10 khối nhỏ hình lập phương bị đánh nát. Bên trong phủ văn lập tức hóa thành điểm sáng, chậm rãi lên tới giữa không trung, định ở nơi đó bất động. Giảm bớt 10 khối nhỏ hình lập phương, thạch nhân hành động chưa chịu ảnh hưởng, tiếp tục ra tay với Diệp Minh. Diệp Minh không có cách, chỉ có thể không ngừng thi triển như mao kình, không ngừng đánh vỡ nhỏ hình lập phương. Thế là, càng ngày càng nhiều phủ văn lên tới giữa không trung, chúng nó tựa hồ tại từ từ hình thành một tòa pháp trận. Làm phủ văn số lượng vượt qua 100 về sau, bác Minh nói, chủ nhân, đây cũng là một tòa nguyên kình trận. Nguyên kình trận. Đúng vậy chủ nhân. Võ sĩ sở dĩ có thể thời gian dài thi triển nguyên kình, là bởi vì trong cơ thể ngưng tụ nguyên kình trận. Khác biệt nguyên kình trận, có thể phát ra khác biệt kình lực. Bác Minh nói, chủ nhân tiếp tục đánh vỡ nhỏ hình lập phương sinh ra phù văn, nó liền là một tòa hoàn chỉnh nguyên kình trận. Diệp Minh trong lòng hơi động, này nguyên kình trận đối ta có không trợ giúp. Nay tòa nguyên kình trận rất đặc biệt, có thể trực tiếp hấp thu. Kể từ đó, chủ nhân tiến vào võ sĩ cảnh liền dễ dàng nhiều. Nghe xong nguyên kình trận có thể trực tiếp lợi dụng, Diệp Minh lập tức tới tinh thần, hắn liền xuất thủ, càng ngày càng nhiều nhỏ hình lập phương bị đánh nát, theo bên trong bay ra phủ văn tiếp tục đầu nhập giữa không trung phát trận. Theo nhỏ hình lập phương càng ngày càng ít, thạch nhân sức chiến đấu giảm mạnh, cuối cùng liên hành động đều vụng về dâng lên, càng ngày càng không phải Diệp Minh đối thủ. Sau một canh giờ, thạch đầu nhân đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, Diệp Minh thừa cơ một quyền đánh trúng đầu của hắn. Liền nghe oanh đến một tiếng. Thạch nhân trên thân tất cả nhỏ hình lập phương đều nổ tung, vô số phù văn sông lên trên trời, hội tụ thành một tòa hoàn chỉnh nguyên kình trận. Diệp Minh lập tức dựa theo Bắc Minh chỉ đạo, thả ra một đạo nguyên khí, đem cái kia nguyên kình trận cho bao bọc. Nguyên kình trận tiếp xúc nguyên khí, lập tức liền co lại thành một tia sáng trắng, đầu nhập Diệp Minh trong cơ thể, cuối cùng đứng ở hắn huyệt thiên trung, cũng lại lần nữa hình thành một tòa pháp trận. Chủ nhân, có này tòa nguyên kình trận, khoảng cách võ sĩ cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, tùy thời có thể dùng đột phá. Bác Minh nói, chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Minh hỏi, chẳng lẽ ta hiện tại không có thể đột phá? Bác Minh nói, nơi này chất chứa nguyên kình trận tảng đá không dưới 100 khối, chủ nhân tận lực thu lấy. Nguyên kình trận số lượng càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. 52 cái chủ khiếu huyệt, tốt nhất mỗi cái khiếu huyệt đều có một cái nguyên kình trận. Nguyên kình trận càng nhiều, nguyên kình khống chế liền càng tinh tế. Diệp Minh hỏi, bác Minh, võ sĩ thông thường ngưng tụ mấy cái nguyên kình trận? Bình thường võ sĩ ít nhất phải ngưng tụ 6 cái nguyên kình trận, nhâm mạch 3 cái, đốc mạch 3 cái. Sở dĩ muốn ngưng tụ 6 cái, là bởi vì mỗi 6 cái nguyên kình trận hợp lại cùng nhau, mới có thể hình thành một loại biến hóa. 6 cái nguyên kình trận, kỳ thật chỉ có thể có một loại biến hóa. Bác Minh nói rõ lý do nói, biến hóa càng nhiều, nguyên kình uy lực liền càng mạnh. Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Nếu như ta ngưng tụ 52 tòa nguyên kình trận, sẽ có mấy loại biến hóa? Như chủ nhân ngưng tụ 52 nguyên kình trận, có thể diễn sinh ra 8 loại cơ sở nguyên kình biến hóa, 4 loại cao cấp nguyên kình biến hóa, cùng với 1 loại nguyên kình áo nghĩa. Bác Minh nói, trong đó 48 cái nguyên kình trận, mỗi 6 cái một tổ, hình thành 8 loại cơ sở biến hóa. Như lên một tầng nữa, mỗi 2 loại cơ sở biến hóa lại có thể cùng một cái nguyên kình trận, hình thành một loại cao cấp biến hóa, nhiều nhất có thể có 4 loại cao cấp biến hóa. Nếu như chủ nhân tư chất đầy đủ cao, vận khí đủ tốt, còn có thể tiến một bước năm bốn loại cao cấp biến hóa dung hợp, thành làm một loại nguyên kình áo nghĩa. Cái gì là áo nghĩa? Diệp Minh tò mò, hỏi. Là nguyên kình đi đến cực cao cấp độ về sau, liền sẽ thuế biến thăng hoa, cái kia chính là áo nghĩa. Thành tựu áo nghĩa đích xác rất ít người rất ít, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Áo nghĩa tác dụng lớn nhất là hóa mục nát thành thần kỳ, lại bình thường chiêu thức thi triển đi ra, đều có kinh thiên oai, gần như không thể chiến thắng. Bác Minh nói, dĩ nhiên. Chủ nhân nghĩ muốn đạt tới áo nghĩa cấp độ, còn muốn rất nhiều đường muốn đi, tối thiểu muốn tới tam phẩm võ sĩ trở lên, mới có cơ hội tu luyện thành công. Chương 75, Bạch Ngân Thế Tử. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, giờ mới hiểu được nguyên kình trận là trọng yếu cỡ nào, hắn hắc hắc cười một tiếng, đã như vậy, vậy liền nhiều hơn thu lấy nguyên kình trận tốt. Có bác Minh trợ giúp, Diệp Minh rất nhanh liền đánh tới khối thứ hai đá vông, tảng đá lại lần nữa hình thành một đầu thạch nhân. Thế là hắn dùng trước biện pháp, lại lần nữa đem đánh ngã. Thu lấy tòa thứ hai nguyên kình pháp trận. Bác Minh nói cho hắn biết, mỗi 6 cái nguyên kình pháp trận đều có thể hoàn mỹ chống đỡ lấy một loại kình lực. Tỷ như hắn hiện tại tu luyện Ngưu Mao kình, một khi đạt được nguyên kình trận chống đỡ, uy lực của nó không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, căn bản không phải hiện tại Ngưu Mao kình có thể so sánh. Thu lấy nguyên kình trận quá trình hết sức buồn thẻ, mà lại tràn đầy nguy hiểm. Có thể là vì tương lai thành tựu, Diệp Minh cắn răng từng cái thu lấy, bất chi bất giác 3 ngày trôi qua. Trong cơ thể hắn nguyên kình trận số lượng đã đạt đến 51 cái, trước mắt liền còn kém một cái. Tiến vào nơi này người không nhiều, Diệp Minh một mực không có đụng phải những người khác. Tiến vào chỗ sâu sau, dựa theo Bắc Minh chỉ bảo, hắn đang chuẩn bị tìm kiếm thứ 52 khối đá vông, còn đi chưa được mấy bước, liền thấy một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên, vô lực tựa tại một khối đá vông lên. Y phục của hắn bên trên tràn đầy đọng lại máu tươi, bờ môi khô nứt. Bất quá, trong mắt của hắn y nguyên trong trẻo vô cùng. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Diệp Minh. Thiếu niên hình dung tuấn mỹ, dù cho thân ở dạng này tình trạng phía dưới, ý nguyên duy trì chấn định. Vị bằng hữu này, tha thứ không thể đứng dậy chào. Thiếu niên thản nhiên nói, thanh âm rất nhỏ, hắn đã không có nhiều khí lực nói chuyện. Diệp Minh gật gật đầu, bằng hữu không cần phải khách khí, ngươi thụ thương rồi. Thiếu niên thản nhiên nói, vận khí ta không tệ, gặp hoàng kim thế gia thế tử, trong bọn họ hai người hợp lại kích thương ta. Nếu không phải ta có thủ đoạn bảo mệnh, lúc này đã là người chết. Lại là hoàng kim thế gia người, Diệp Minh trong lòng hơi động, liền hỏi, bọn hắn người đâu? Nơi này tựa hồ cũng không chỗ kỳ lạ, hai người kia đã hướng chỗ càng sâu đi. Thiếu niên nói, đối phương thái độ vô cùng tốt, Diệp Minh có ý giúp hắn, hỏi, bằng hữu, tình huống của ngươi rất tồi tệ, cần muốn trợ giúp sao? Thiếu niên con ngươi sáng lên, nói, bằng hữu nếu chịu hỗ trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Minh cũng không có tùy tiện đến gần, hắn đánh giá đối phương liếc mắt, nói, ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, trên người ngươi không có thương tổn dược sao. Thiếu niên cười khổ, đang đánh nhau bên trong, ta bách bảo nang bị người đoạt đi. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, liền bách bảo nang đều bị người đoạt đi, cái kia hai tên hoàng kim thế gia người quả nhiên lợi hại, người này có thể còn sống sót thật sự là vận hạnh. Hắn lúc này lấy ra ba cái nhân nguyên đan, một viên chữa thương đan ném qua đi. Cuối cùng, lại từ đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một hồ lô thanh thủy cùng một chút yêu thú thịt khô, cùng nhau ném cho hắn. Thụ thương thiếu niên tối thiểu đã nằm 3 ngày, thân thể cực độ suy yếu. Xem trên mặt đất 3 món đồ, hắn trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cảm kích hướng Diệp Minh gật gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Diệp Minh an vị tại cách đó không xa, nhìn xem hắn. Thiếu niên trước uống chút nước, sau đó liền ăn vào chữa thương đan. Sau nửa canh giờ, hắn tựa hồ thoáng khôi phục một chút, lúc này mới bắt đầu dùng nhân nguyên đan. Lại một canh giờ trôi qua, trên người thiếu niên nhiều hơn mấy phần tinh khí thần, hắn bắt đầu ăn yêu thú thịt khô. Đã ăn xong đồ vật, thiếu niên mới ha ha cười một tiếng, xin lỗi đối Diệp Minh nói, thật xin lỗi, ta trước đó cũng không tín nhiệm ngươi. Nói xong, hắn mở ra tay trái, trong lòng bàn tay là một đóa kim loại chất cảm màu lam hoa sương. Diệp Minh tò mò hỏi, đây là vật gì? Lam sắc mộc huyễn. Thiếu niên nhàn nhạt nói, thiên công giáo bảo vật trấn giáo, nó một khi phát động, phương viên trong vòng 10 dặm, võ tôn phía dưới không người có thể sống. Diệp Minh toàn thân một cái giật mình, may nhờ hắn không có đánh đối phương chủ ý, nếu không dẫn đối phương đồng quy vu tận, vậy nhưng nhất định phải chết. Thiếu niên thấy Diệp Minh biểu lộ, cười nói, tại hạ Phương Nhất Bạch, thiên công giáo đệ tử, đồng thời cũng là Bạch Ngân thế gia Phương gia thế tử. Cũng không phải là con em thế gia, liền có thể xưng là thế tử, chỉ có những cái kia có kế thừa tư cách người, mới là thế tử. Những người còn lại, nhiều dùng công tử tương xứng. Diệp Minh biết thân phận đối phương, cũng là không kinh ngạc, gật đầu nói, ta là Diệp Minh, Xích Dương môn đệ tử. Trong giang hồ, lớn nhất ân tình không gì bằng ân cứu mạng, Phương Nhất Bạch đối Diệp Minh 10 phần cảm kích, bởi vậy đối Diệp Minh không giữ lại chút nào. Đối với như thế lỗi lạc người, Diệp Minh cũng sinh lòng hảo cảm, lại lấy ra một viên cao giai chữa thương đan đưa tặng, nhường hắn mau sớm khôi phục. Phương Minh, trừ ngoài ta ngươi, còn lại 4 người, chắc hẳn đều là hoàng kim thế gia thế tử a? Diệp Minh hỏi. Không sai, 4 người trước kia liền được Linh Hà bí cảnh tin tức. Phương Nhất Bạch nói, kỳ thật Phương gia ta cũng đã sớm biết việc này, cũng tiêu tốn rất nhiều sức người điều tra, kết quả phát hiện, này Linh Hà bí cảnh là thượng cổ đại giáo Thái Ất giáo thiết lập một chỗ động thiên, chuyên môn bồi dưỡng đệ tử tác dụng. Cái kia Thái Ất giáo, so với hôm nay cửu đại thánh địa đều không thua bao nhiêu, nó thiết lập động thiên tự nhiên không thể coi thường, Phương gia ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Diệp Minh gật gật đầu, xem ra không ít thế lực lớn đều tham dự. Nếu không phải tứ đại hoàng kim thế gia phong tỏa tin tức, tham dự thế lực sẽ càng nhiều. Phương Nhất Bạch nói. Diệp Minh hỏi nhớ tới trước đó Hồng Ý thiếu niên, hỏi, Phương Huynh đến từ Bạch Ngân thế gia, có biết tứ đại hoàng kim thế gia lai lịch? Phương Nhất Bạch khôi phục không ít tinh thần, hắn hỏi gì đáp đấy, nói, Diệp Huynh Châu Yên Quốc, chẳng qua là một cái tiểu quốc. Mà Yên Quốc cùng chung quanh mấy trăm quốc gia, đều ở vào Thanh Long Hoàng Triều trong phạm vi thế lực. Thanh Long Hoàng Triều có 9 đại hoàng kim thế gia, trong đó 4 cái hoàng kim thế gia, thế lực của bọn nó đều có thể phóng xạ đến Yên Quốc. Nay tứ đại thế gia, phân biệt là Cung thế gia, Tề thế gia, Điền thế gia, Lư thế gia. Diệp Minh, như thế nói đến, ta Yên Quốc cũng là Thanh Long Hoàng Triều nước phụ thuộc. Phương Nhất Bạch sờ lên mũi, tựa hồ tại cân nhắc nói thế nào mới có thể không thương Diệp Minh lòng tự trọng, cuối cùng hắn vẫn là ngay thẳng mà nói, Thanh Long Hoàng Triều phía dưới, có 19 cái các nước chư hầu. Mà mỗi cái các nước chư hầu cũng đều như làm tiểu quốc phụ thuộc. Còn Yên Quốc nha, nó ở vào Chu Tước Hoàng Triều cùng Thanh Long Hoàng Triều chỗ giao giới, quy mô quá nhỏ, tạm thời còn chưa trở thành phụ thuộc quốc tư cách. Diệp Minh không còn gì để nói, Yên Quốc thế mà hợp thành làm phụ thuộc quốc tư cách đều không có. Thật đúng là thật mất mặt ta. Phương Nhất Bạch lại nói, bất quá Yên Quốc nếu tại Hoàng Triều trong phạm vi thế lực, như vậy phía trên liền nhất định có một cái nào đó thế lực, đối với nó phụ trách. Có thể là một cái nào đó thế gia, cũng có thể là một vị nào đó quan lại quyền quý. Nói đến đây, Phương Nhất Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, Linh Hà bí cảnh xuất hiện, chỉ sợ sẽ cho Yên Quốc mang đến biến số. Phương gia ta đạt được cơ mật tin tức, các nước chư hầu một trong Đông Tề quốc đang chuẩn bị đem Yên Quốc đặt vào quản hạt, làm cho trở thành nó một cái quận. Diệp Minh không biết nói cái gì cho phải, Yên Quốc hơn ước nhân khẩu, thế mà chẳng qua là một cái quận. Huyện phía trên làng quận, quận phía trên mới là châu, châu phía trên mới là quốc. Phương Nhất Bạch giống như hiểu rõ Diệp Minh ý nghĩ, hắn cười nói, Yên Quốc trở thành Đông Tề quốc một cái quận tuyệt không phải chuyện xấu, tối thiểu bách tính sinh hoạt có thể an nhàn không ít, sẽ không chịu dị quốc xâm lấn. Diệp Minh nháy nháy mắt, đông nhiên liền ý thức được một sự kiện, cười hỏi, Yên Quốc trở thành Yến quận về sau, ta chẳng lẽ không phải liền là Thanh Long Hoàng Triều con dân rồi? Đó là dĩ nhiên. Phương Nhất Bạch nói, Phương gia ta tổ địa ngay tại Đông Tề Đô Thành, Cổ Dương Thành, hoan nên Diệp Minh làm khách. Nói chuyện phía bên trong. Diệp Minh lấy ra không ít mỹ thực cùng Phương Nhất Bạch chia sẻ, chờ đến Phương Nhất Bạch thương thế tốt đẹp về sau, hắn nói, Phương Minh, mấy người kia chẳng lẽ không có phát hiện, này chút hình vuông hòn đá rất đặc thù sao? Phương Nhất Bạch con ngươi sáng lên, nói, Diệp Minh có gì phát hiện? Diệp Minh không chút nào giấu giếm, nắm có nguyên kình trận sự tình nói, sau đó lại nói, Phương Minh sau khi thương thế lành, đều có thể thu lấy một chút, đối ngươi sau này tu hành rất có ích lợi. Phương Nhất Bạch cực kỳ cảm kích, Diệp Minh không chỉ cứu được mệnh của hắn, thế mà còn đem bực này cơ mật cáo chi, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, ta hiện tại thụ thương nghiêm trọng, không cách nào lại đi sâu trong đó. Diệp Minh dùng chân thành chi tâm đối đãi ta nên hồi báo. Diệp Minh cười nói, Phương Minh khách khí. Phương Nhất Bạch nghiêm mặt nói, Diệp Minh. Theo ta được biết, thông qua cơ quan thành về sau, nếu như thuận lợi tiến giai võ sĩ, liền có thể tiến vào Linh Hà bí cảnh tầng thứ hai. Cái chỗ kia rất nguy hiểm, thế nhưng tràn đầy cơ duyên. Bên trong tường tình, ta cũng không biết, chỉ biết là trên người lệnh bài thông hành càng nhiều càng tốt. Nói đến đây, hắn từ bên hông cởi xuống 3 tấm lệnh bài, toàn bộ giao cho Diệp Minh trong tay. Diệp Minh, đây là ta tại bên ngoài cầm tới lệnh bài thông hành, thỉnh nhất định nhận lấy. Diệp Minh có chút xấu hổ, ngươi thật không tiến vào. Phương Nhất Bạch gật gật đầu, ta nhận thương quá nặng, trong ngắn hạn vô phương triệt để khôi phục. Kết quả tốt nhất liền là ở chỗ này thu lấy mấy cái nguyên kình trận, sau đó còn sống rời đi. Diệp Minh cũng không khách khí, cảm ơn qua đối phương, hào phóng tiếp nhận lệnh bài thông hành. Thứ này chỉ ở Linh Hà bí cảnh có ích, xuất ra đến liền là sắt vụn một khối, Phương Nhất Bạch đem tiến hắn có thể nói cử chỉ sáng suốt. Kể từ đó, trong tay hắn lệnh bài thông hành số lượng, một thoáng đạt đến 7 khối. Bắt người đồ vật, Diệp Minh luôn có chút băn khoăn, hắn quyết định giúp Phương Nhất Bạch làm mấy cái nguyên kình trận, không thể để cho hắn tay không mà về. Mà Phương Nhất Bạch biết được Diệp Minh nguyện ý tương trợ, tự nhiên cũng cao hứng. Thế là, Diệp Minh lại dùng một ngày thời gian, đánh bại 11 con thạch nhân, sau đó chính hắn lưu lại một nguyên kình trận, còn lại 10 cái đều đưa cho Phương Nhất Bạch. Phương Nhất Bạch bản thân bị trọng thương, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Diệp Minh cùng thạch nhân lúc chiến đấu biểu hiện, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, nội tâm rung động thật sâu lấy. Diệp huynh thực lực, tuyệt đối tại trên ta, thậm chí không kém gì cái kia 4 tên hoàng kim thế tử. Hắn tối tối nói, không nghĩ tới nho nhỏ Yên Quốc, thế mà có thể có nhân tài như vậy. Khó được hắn phẩm tính ngay ngắn, loại người này, ta nhất định phải cực kỳ kết giao mới là. Phương Nhất Bạch thu 10 cái nguyên kinh trận, cuối cùng chuyến đi này không tệ, hắn liên tục đối Diệp Minh ngỏ ý cảm ơn, cuối cùng nói, Diệp huynh, đối đãi ta sau khi thương thế lành, nhất định tới Yên Quốc bái phòng ngươi. Diệp Minh cười nói, tốt, ta chờ ngươi. Thiên hạ đều tán chi yến hội, hai người mặc dù cùng chung chí hướng, có thể chung quy muốn đường ai nấy đi. Nam Phương Nhất Bạch an toàn đưa ra cơ quan thành về sau, Diệp Minh lại lần nữa trở về, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Giờ phút này, khoảng cách bí cảnh đóng cửa vẫn còn có 10 ngày, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Xuyên qua đá vương khu vực, Diệp Minh thấy một mảnh to lớn quảng trường, trên quảng trường dựng thẳng từng sợi thô to cột đá, tổng cộng có 10 cái. Mỗi một cây cột đá phía trên, đều điêu khắc phủ văn thần bí, tựa hồ có mỗi lực lượng đặc biệt, tại trên trụ đá lưu động. Bất quá, trong đó 6 cây cột, phía trên phủ văn đã lu mờ ảm đạm. Chủ nhân, những cây cột này là dùng tới trùng kích võ sĩ cảnh. Bác Minh nói, phía trên có khắc phụ trợ trận pháp, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bất quá, trong đó 6 cái đã bị người dùng qua. Dùng 6 cái sao? Diệp Minh nói, ngoại trừ 4 tên hoàng kim thế tử, còn có 2 người sử dụng qua. Một cái hẳn là thần kiếm môn Ngụy Kiếm Phong đã dùng qua, nhưng một cái khác đâu? Chương 76, bí cảnh tầng 2. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, thả người nhảy lên một cây trụ, ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới ngồi xuống, hắn cũng cảm giác một cỗ thần kỳ lực lượng tác dụng tại thân thể của hắn, làm quanh người hắn lực lượng cùng nguyên khí không tự chủ được kết hợp lại, hóa thành nguyên kình. Cùng lúc đó, chủ khiếu huyệt bên trong 52 cái nguyên kình trận cũng hơi chấn động, trở nên càng thêm vững chắc. Một canh giờ trôi qua, 2 canh giờ đi qua, Diệp Minh khí tức càng ngày càng cường đại. Huyết dịch lực lượng, cơ bắp lực lượng, xương cốt lực lượng đều hoàn mỹ hóa nhập nguyên khí bên trong, tạo thành một cỗ mới, sức mạnh lớn hơn, đó chính là nguyên kình. Cỗ lực lượng này càng ngày càng ổn định, thuần thục, mạnh mẽ. Sau 6 canh giờ, hắn hét dài một tiếng, quanh thân bộc phát ra một đợt nguyên kình, nổ không khí ầm ầm rung động, sau đó đông nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói, đột phá sao? Bác Minh, chúc mừng chủ nhân, thành công đi vào cửu phẩm võ sĩ. Diệp Minh cúi đầu xem xét, trên cây cột phù văn đã lu mờ ảm đạm, cảm thụ được trong cơ thể sắc bén nguyên kình, hắn gật gật đầu, quả nhiên luận võ đồ thập trọng ngưng kình, mạnh mẽ rất nhiều a. Hắn lời còn chưa dứt, trên không đột nhiên rơi hạ một tia sáng trắng, hắn người lập tức liền biến mất. Sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc, trước mắt hắn sáng choang, người tới một tòa to lớn cung điện bên trong. Cung điện cực kỳ cao viễn, trống trải yên tĩnh. Đỉnh điện phía trên, vẽ có nhật nguyệt tinh thần, điệp điệp rực rỡ, muôn hình vạn trạng. Từng sợi to lớn, muốn mười mấy người mới có thể ôm hết ngọc trụ xuyên thẳng đi lên, chống đỡ lấy đỉnh điện, phảng phất từng sợi kình thiên trụ, hùng vĩ trắng lệ, để cho người ta lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Diệp Minh còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, cũng cảm giác sau lưng truyền đến lãnh khốc sát ý, hắn đột nhiên quay người, liền thấy năm người lẫn nhau xa xa đứng đấy, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Mà lại, trong đó ba người hắn còn gặp qua. Từng truy sát qua hắn Hồng Y thiếu niên cùng Hoàng Bảo thiếu niên, cùng với ban đầu ở cây tùng đen trên núi, cùng hắn giao đầu mấy lần, tự xưng hoàng gia tiểu công chúa Hồng Y thiếu nữ. Hết sức rõ ràng, ba người kia cũng nhận ra hắn. Hồng Y thiếu niên cùng Hoàng Bảo thiếu niên lập tức cười lạnh một tiếng, tả hữu hướng Diệp Minh vây tới. Hồng Y thiếu niên nói, tiểu tử, đến nơi này, ngươi còn có thể chạy sao? Hồng Y thiếu nữ thấy Diệp Minh thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thân hình thoát một cái, thế mà đứng ở Diệp Minh cách đó không xa, cùng hắn đứng sóng vai, mơ hồ hình thành chung nhau kháng địch trạng thái. Hồng Y thiếu niên cùng Hoàng Bảo thiếu niên vẻ mặt ngạc nhiên dừng lại bước chân, Hồng Y thiếu niên chắp tay nói, thất công chúa cử động lần này ý gì? Được xưng là thất công chúa Hồng Y thiếu nữ một bộ ngạo kiều dáng vẻ, lạnh lùng nói, hắn là bản công chúa bằng hữu. Lúc nói lời này, hắn nhìn Diệp Minh liếc mắt. Diệp Minh xoa xoa mũi, nghĩ thầm cô nàng này làm cái quỷ gì? Bằng hữu. Hơn mấy hồi trở lại tỉ thí thời điểm, kém chút bị ngươi đánh chết. Hồng Y thiếu niên nhíu mày, hắn mặc dù kiêng kỵ tại thất công chúa thân phận, có thể mọi người không phải một cái hoàng triều người, này loại kiêng kỵ có hạn. Hắn cũng không muốn tùy tiện buông tha Diệp Minh, lúc này xuất lời dò xét, thất công chúa, trên người người này có tịnh nguyên huyết hoa, có thể tinh luyện nguyên khí, nguyên kình. Giá trị liên thành, không bằng chúng ta hợp lại đoạt lấy. Cung Thiên Vũ, trên người của ngươi, giống như cũng không ít đồ tốt ta. Không bằng chúng ta nắm ngươi giết, chia hết bảo bối của ngươi như thế nào? Thất công chúa lạnh lùng nói. Cung Thiên Vũ biến sắc, tầng tầng hừ một tiếng. Hoàng Bào thiếu niên thì hắc hắc cười một tiếng, nói, thất chủ điện hạ bằng hữu, chúng ta tự nhiên không thể ra tay. Bất quá, cái kia tịnh nguyên huyết hoa, đúng là vô thượng diệu phẩm, thất công chúa chẳng lẽ liền không tâm động sao? Thất công chúa bỗng nhiên cười lạnh, Lô đạo nhất, hai người các ngươi lớn lối như thế, đơn giản là cảm thấy thực lực của hắn không bằng các ngươi. Tốt như vậy, các ngươi một đánh nhau một trận, hắn như thua, tịnh nguyên huyết hoa tặng không các ngươi. Có ý tứ, không biết ta hai người có thể hay không tham gia. Xa xa hai tên thiếu niên, cũng đều cười mỉm đi qua tới. Hai người này một cái xuyên tử sam, một cái mặc áo bào trắng. Tử sam thiếu niên cao cao gầy gò, dung mạo bình thường, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, người hướng nơi đó vừa đứng. Phảng phất một tòa núi lớn, không thể vượt qua. Áo bào trắng thiếu niên thì cho người ta anh tuấn tiêu sái cảm giác, trong tay dẫn theo một cây bảo khí trường thương, ánh mắt của hắn sắc bén, toàn thân trên dưới có cỗ tử đâm rách trời xanh, xuyên phá đại địa khí thế. Hai người này, một cái hàm xúc cổ trọng, một cái sắc bén vô song, khí độ thế mà còn tại lô, cùng hai người phía trên. Thất công chúa hắc hắc cười lạnh, nhìn chằm chằm hai có người nói, bá huyết bảo thể tề thiên trụ, tử kim bảo thể điển vô kỵ, các ngươi muốn làm gì? Không dám, ta hai người tuy là bảo thể, nhưng không cách nào cùng công chúa điện hạ Chu Tức bảo thể đánh đồng. Áo bào trắng thiếu niên Điền Vô Kỵ cười hì hì nói, tiểu tử này trên thân đã có tịnh nguyên huyết hoa, không bằng lấy ra phân ra, mọi người có phúc cùng hưởng, chẳng lẽ không phải công đạo. Thất công chúa còn muốn nói gì nữa, Diệp Minh đứng dậy. Mặc dù kỳ quái vị này không nói lý thất công chúa tại sao phải bảo vệ cho hắn, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích. Thân là nam nhi bảy thước, tự nhiên không thể để cho một nữ tử bảo hộ. Hắn thản nhiên nói, công chúa, nếu mấy cái này không biết xấu hổ ra hỏa nghị cướp đồ vật của ta, ngươi này công chúa thân phận, chỉ sợ không dọa được bọn hắn, dù sao ngươi là Chu Tức công chúa, không phải Thanh Long công chúa. Ép bọn hắn, nói không chừng mấy cái này hèn mặt sẽ giết người diệt khẩu. Thất công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, nàng bị Diệp Minh to gan đặt ở cho kinh trụ. Tuy nói này tứ đại thế gia đều cùng Chu Tức Hoàng Triều giáp giới, có thể bất kỳ một cái nào Hoàng Kim thế gia, đều không thể coi thường. Nơi này không thể so bên ngoài, nhắc tới bốn người dám giết người diệt khẩu, đảo cũng không phải là không thể được. Bị Diệp Minh xưng là hèn mặt không biết xấu hổ, bốn vị địa vị tôn sùng thế tử, không khỏi từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, mơ hồ nắm Diệp Minh cùng thất công chúa vây ở trung ương. Cung Thiên Vũ gằn giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chúng ta vô lễ. Thất công chúa cười lạnh, một đám có mắt không tròng đồ vật, lai lịch của hắn có thể so với các ngươi lớn hơn. Các ngươi nghe nói qua không bất hủ thần điện sao? Bốn tên thế tử giật nảy cả mình, bất hủ thần điện. Sau đó đều vô ý thức thối lui một bước, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Vẹn vẹn bất hủ thần điện danh hiệu, cũng đủ để cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đây chính là tứ đại thần thổ một trong A, thiên nguyên đại lục cấp cao nhất tồn tại, có được hủy bỏ cùng sắc phong thần linh quyền lực. Thất công chúa rất hài lòng hiệu quả như vậy, nàng khinh miệt nói, thế nào, các ngươi hiện tại phải chăng còn có cảm giác ưu việt? Công chúa không muốn đùa nghịch chúng ta A. Cung Thiên Vũ ánh mắt lóe lên, nói, ta cùng hắn động thủ một lần, hắn thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng không đạt được thần thổ đệ tử cấp độ. Ba chiêu. Diệp Minh mở miệng, trong vòng ba chiêu, ta hạ gục ngươi. Cung Thiên Vũ hiểu rõ Diệp Minh ý tứ về sau, không khỏi giận dữ, cuồng vọng. Mặc dù ngươi thật đến từ thần thổ, bản thế tử cũng chưa chắc yếu tại ngươi. Thất công chúa từng cùng Diệp Minh động thủ một lần, biết thực lực của hắn, tối thiểu không kém Cung Thiên Vũ, nhưng nếu nói trong vòng ba chiêu hạ gục đối phương, nàng cũng không thể tin được. Cho nên lúc này, nàng không tiện nói gì, chẳng qua là yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Minh lòng tin không phải là không có căn cứ, trước mặt 5 người mặc dù cũng đi vào võ sĩ cảnh, khả cư hắn quan sát, 5 người đều là vẹn vẹn ngưng tụ ra một cái nguyên kình trận, nhưng hắn lại có 52 cái. Còn nữa, hắn võ đồ giai đoạn, tu luyện tất cả đều là mạnh nhất trúc cơ tiểu công pháp, cũng đem thuần nguyên công tu luyện đến tầng thứ 13, cuối cùng hình thành nguyên kình tinh thuần vô cùng, xa phi thường người có thể so sánh. Hắn tin tưởng, coi như đối đầu này chút hoàng kim thế gia thiên tài, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Diệp Minh nói, ai yếu ai mạnh, so qua mới biết được. Ngươi không phải là muốn tịnh nguyên huyết hoa sao? Có khả năng, tất cả mọi người không muốn nhờ ngoại lực, giải trừ võ cụ binh khí, dùng thực lực chân chính chiến đấu. Chỉ cần ngươi thắng qua ta, tịnh nguyên huyết hoa liền là của ngươi. Nói xong, hắn thật nắm còn lại tịnh nguyên huyết hoa lấy ra, giao cho thất công chúa trong tay. Thất công chúa sững sờ, mê hoặc mà nhìn xem Diệp Minh, nghĩ thẩm cái tên này muốn làm gì. Diệp Minh lại nói, có thể ngươi nếu là thua, nhất định phải dùng giống nhau giá trị bảo vật trao đổi. Cung Thiên Vũ, ngươi có dám hay không? Cung Thiên Vũ nhìn chằm chằm cái kia tịnh nguyên huyết hoa, chợt hỏi, ngươi khẳng định muốn cược ba chiêu đánh bại ta? Đúng, ba chiêu không thể bại ngươi, coi như ta thua. Diệp Minh thần sắc bình tĩnh, tịnh nguyên huyết hoa liền là của ngươi. Rõ ràng, ta cùng ngươi so. Cung Thiên Vũ theo bách bảo nang bên trong, lấy ra một nhánh như bạch ngọc đài sen, phía trên chỉ có 3 hạt hạt sen, mỗi cái hạt sen màu sắc cũng khác nhau. Bất quá, cái kia đài sen rõ ràng còn chưa thành thục, bởi vậy còn không thích hợp ngắt lấy. Người chung quanh lập tức cùng nhau nói, tam bảo hạt sen. Cung Thiên Vũ ngạo nghễ nói, không sai. Này tam bảo hạt sen, là ta cung gia tốn hao số tiền lớn, từ cái này Nam Hải Hải thị mua hàng, giá trị liên thành. Này tam bảo hạt sen, thu từ thiên ngoại thiên một gốc sinh trưởng vạn năm tam bảo thần liên, hạt hạt đều bảo, chúng nó phân biệt là đốn ngộ hạt sen, trí tuệ hạt sen, kim cương hạt sen. Chính là thần linh huyết dịch thai nghén mà thành tinh hoa. Nói đến, ta này tam bảo hạt sen giá trị, tại phía xa tịnh nguyên huyết hoa phía trên. Lô đạo nhất lập tức nói, không sai. Ngươi muốn theo cung huynh cược, liền nhất định phải xuất ra cùng đồng giá trị bảo vật. Lúc này, Bác Minh đã phân tích xong tam bảo hạt sen, nói, chủ nhân, này tam bảo hạt sen cũng chưa hoàn toàn chín muồi, trước mắt chỉ có 3 thành hiệu quả, giá trị chưa hẳn lớn hơn tịnh nguyên huyết hoa. Bất quá, nếu đem này đài sen đặt đặc chế linh dịch bên trong, cũng là có thể đem thúc dục trưởng thành, chỉ bất quá đại giới to lớn. Diệp Minh lúc này cười lạnh, 93 phần hạt sen, ngươi cũng dám nói so với ta tịnh nguyên huyết hoa có giá trị. Ngươi là làm người khác ngớ ngẩn, vẫn là chính ngươi mắt mù. Cung Thiên Vũ vẻ mặt một mảnh xanh mét, nghĩ thầm tiểu tử này là làm sao nhìn ra được. Chi này tam bảo hạt sen xác thực chỉ có 3 phần quen, giá trị bên trên giảm bớt đi nhiều, có thể nói cùng tịnh nguyên huyết hoa tương xứng. Bất quá hắn bị Diệp Minh nói đến thật mất mặt, trầm giọng nói bậy nói bạn. Bất quá bản thế tử không chấp nhặt với ngươi, ngươi đã không bỏ ra nổi càng có giá trị bảo bối, ta cũng không so đo với ngươi. Nói xong, hắn nắm tam bảo hạt sen cũng giao cho thất công chúa, nói, liền từ thất công chúa làm công chứng viên, ta hai người người nào thắng, người nào liền có thể đạt được 2 thứ này bảo bối. Thất công chúa gật đầu, bản công chúa thân là hoàng tộc, tự nhiên có thể làm được công bằng công chính. Tốt, mời các ngươi hai bên, giải trừ riêng phần mình trên người võ cụ. Cung Thiên Vũ cùng Diệp Minh dồn dập diệt trừ võ cụ. Kể từ đó, Diệp Minh là đã chiếm tiện nghi, hắn võ cụ căn bản là không có cách cùng Cung Thiên Vũ so sánh, kém không chỉ một đẳng cấp. Giải trừ võ cụ về sau, Diệp Minh đột nhiên nói, chờ một lát, ta đột phá một thoáng trước. Hiện trường đám người đều ngạc nhiên, chiến đấu trước đó đột phá. Có lầm hay không? Nhất là Cung Thiên Vũ, mặt đều đen, tiểu tử này là cố ý khoe khoang sao. Chương 77, nghiền ép hoàng kim thế tử. Chỉ thấy Diệp Minh không coi ai ra gì xếp bằng ngồi dưới đất. 6 tòa nguyên kình trận nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu gánh chịu lúc trước hắn tu luyện Ngưu Mao kình. Không có nguyên kình trận, hắn đối với Ngưu Mao kình khống chế chưa nói tới tinh chuẩn, chỉ có thể coi là hơi biết. Có không sáu cái nguyên kình trận phụ trợ, hắn là có thể tinh tế khống chế mỗi một tơ kình lực. Cửu phẩm võ sĩ, một khi ngưng tụ sáu cái trở lên nguyên kình trận, là có thể sơ bộ đánh ra minh kính. Giờ phút này, sáu cái nguyên kình trận bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, chúng nó cấp tốc thích ứng Ngưu Mao kình. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, nguyên kình trận chỗ khiếu huyệt liền bắt đầu hàng loạt thôn vệ nguyên khí, cũng tại nội bộ hình thành Ngưu Mao kình. Làm khiếu huyệt bên trong Ngưu Mao kình tràn đầy về sau, hắn liền có loại toàn thân cảm giác thông suốt. Bắc Minh lúc này mở miệng, chủ nhân thành tiểu võ sĩ về sau, có thể dễ dàng thi triển huyễn bộ trước hai bước. Ta hiện đang trợ giúp chủ nhân thuần thục huyễn bộ bước thứ hai, thuận tiện đem Lưu Vân tán thủ cùng thuấn bộ đẩy đến cảnh giới đại thành. Diệp Minh rất khiếp sợ, âm thầm hỏi, trợ giúp ta thuần thục huyễn bộ. Giúp thế nào? Bác Minh nói, dùng thần diễn thuật. Thần linh bảo ý ảo diệu vô tận, chất chứa rất nhiều diệu dụng. Nay loại dùng tâm linh thôi diễn võ kỹ pháp môn, tên là thần diễn thuật. Thông qua thần diễn thuật, chủ nhân có thể trong nháy mắt nắm giữ một môn võ kỹ, hiệu quả bên trên cùng thần tự tu luyện cũng không khác biệt gì. Diệp Minh lập tức không bình tĩnh, đã như vậy, trước kia vì cái gì không cần thần diễn thuật? Hồi chủ nhân, thi triển thần diễn thuật điều kiện tiên quyết là, thân thể của chủ nhân nhất định phải đi đến yêu cầu. Mà lại, thần diễn thuật sẽ tiêu hao hàng loạt lực lượng tinh thần. Bác Minh nói, dùng thuấn bộ làm thí dụ, lúc trước thân thể của chủ nhân chưa đi đến thần diễn thuật thấp nhất, bởi vậy vô phương tiến hành. Ngươi nói tiêu hao lực lượng tinh thần là có ý gì? Lúc trước gạt bỏ cơ thiên bằng lúc, hắn lưu lại một đoàn thuần túy tinh thần năng lượng, dùng nó là có thể thôi động thần diễn thuật. Dĩ nhiên, chờ dùng sau chủ nhân lực lượng tinh thần mạnh mẽ, là có thể thân tự tu luyện thần diễn thuật, tại thức hải bên trong tự động thôi diễn, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Bắc Minh nói rõ lý do, thần diễn thuật không chỉ có thể diễn hóa võ kỹ, trên lý luận có thể diễn hóa vạn sự vạn vật. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh cũng cảm giác một cỗ mát lạnh năng lượng chảy vào thức hải của hắn. Sau một khắc, trước mặt hắn tối sầm lại, ý thức liền tiến vào một mảnh trống vắng hoàn cảnh, ngoại trừ màu trắng mặt đất bên ngoài, bốn phía đều là trắng sáng hư vô, mười phần kỳ dị. Nơi này là chủ nhân thức hải, chủ nhân có khả năng tu luyện huyễn bộ. Bắc Minh nói, trong thức hải thời gian cùng bên ngoài khác biệt. Thức hải một năm, bên ngoài mới một khắc đồng hồ. Bởi vậy chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thời gian, toàn lực tu luyện là đủ. Diệp Minh lúc này liền bắt đầu tu luyện huyễn bộ, hắn bây giờ có được nguyên kình, đồng thời nguyên kình thuần túy vô cùng, huyễn bộ đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Xoạt xoạt xoạt. Thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành ba đạo ảo ảnh, phân biệt hướng ba phương hướng di chuyển. Mà này, là huyễn bộ bước thứ nhất. Xoạt. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập bước thứ hai. Huyễn bộ bước thứ hai, có thể trong nháy mắt chế tạo ra 9 đạo ảo ảnh, cũng thật cũng ảo. Dĩ nhiên, bước này độ khó cũng là cực cao, Diệp Minh vô phương trong ngắn hạn tu luyện thành công. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau đó, chỉ thấy thân hình hắn chớp động, 9 đạo ảo ảnh đồng thời xuất hiện. Không sai, so bước thứ nhất lợi hại hơn nhiều. Diệp Minh hài lòng gật đầu, tiếp xuống ta liền tu luyện thuấn bộ tốt. Thuấn bộ cùng sở hữu ba bước, hắn muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tiểu thành thuấn bộ còn không thể hoàn toàn phát huy nó uy lực chân chính, trừ phi đạt đến đại thành cảnh giới. Tiểu thành võ kỹ, có thể suy một ra ba, vận dụng tự nhiên. Có thể là võ kỹ đại thành, là có thể nghe một mà biết mười, đem toàn bộ sở học dung hội quán thông, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đại thành thuấn bộ, đã không có bước thứ nhất cùng bước thứ hai khác nhau, sử dụng lúc hạ bút thành văn, tùy ý tổ hợp. Từ nhỏ thành đến đại thành, nhất định phải trải qua lâu dài thực chiến tích lũy. Thế là Diệp Minh trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một tên thiếu niên, hình dung bộ dáng cùng hắn giống như lúc, là một cái khác Diệp Minh. Bác Minh nói, đây là chủ nhân kính tượng, hắn đã nắm giữ đại thành thuấn bộ, chủ nhân có thể thông qua cùng hắn chiến đấu, lĩnh ngộ đại thành thuấn bộ chân lý. Đang khi nói chuyện, cái kia cùng Diệp Minh giống nhau như lúc kính tượng động. Soạn. Diệp Minh vừa mới cất bước, ngực liền là đau xót, liền phản ứng cũng không kịp, thế thì kính tượng một quyền. Lợi hại như vậy. Hắn lấy làm kinh hãi. Cảm giác bên trên hoàn toàn không phải là đối thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Minh không ngừng bị đánh bay, cái kia kính tượng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Có thể theo thất bại gia tăng, Diệp Minh cũng cuối cùng nhìn ra chút môn đạo. Đến ngày thứ 10, hắn đã có khả năng kiên trì một chiêu, một tháng sau, hắn có khả năng đối bính 10 chiêu mà không bại. Sau 3 tháng, chỉ thấy hai đạo ảo ảnh qua lại xê dịch, đánh cho khó phân thắng bại, không phân thắng bại. Cái này biểu thị hắn cuối cùng đem thuấn bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có thuấn bộ kinh nghiệm, Diệp Minh đồng dạng lại đem huyễn bộ bước thứ nhất cùng bước thứ hai, tu tới cảnh giới tiểu thành. Sau đó đem lưu vân tán thủ, xuất bia thủ, phá hư chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cuối cùng, hắn dứt khoát nắm sư tôn truyền thụ cho lưỡng nghi kiếm pháp cũng cùng nhau tu luyện. Đáng tiếc là, thần diễn thuật tạm thời vô phương tu luyện công pháp, dù sao công pháp và võ kỹ khác biệt, nó không đơn thuần là chiêu thức. Âm Dương Chí Thánh Công, nghe tên liền biết nó thuộc thánh cấp công pháp, lưỡng nghi kiếm pháp liền là tại trên của hắn diễn sinh ra mạnh mẽ kiếm kỹ. Lưỡng nghi kiếm pháp tu luyện, nhất định phải dùng Âm Dương Chí Thánh Công làm cơ sở, nó thuộc về vương cấp võ kỹ, uy lực vô cùng lớn. Có thể nguyên nhân chính là như thế, bộ này kiếm pháp tu luyện cũng khá khó khăn, gần như không tại thuấn bộ phía dưới. Theo trên kiếm phổ ghi chép, này lưỡng nghi kiếm pháp thật không đơn giản, một khi hướng ở trong chỗ sâu tu luyện, còn có khả năng diễn hóa xuất hoàng cấp tứ tượng kiếm pháp, thánh cấp bát quái kiếm pháp, thậm chí siêu thoát Âm Dương Chí Thánh Công hàng rào, chuyển hóa làm thần cấp đại chu thiên kiếm pháp. Đương nhiên, dùng Diệp Minh hiện tại năng lực, chỉ có thể đàng hoàng an phận tu luyện lưỡng nghi kiếm. Lưỡng nghi kiếm tổng cộng 24 thức, trong đó trước 8 thức thích hợp võ đồ, võ sĩ cấp độ người tu luyện, Diệp Minh liền bắt đầu toàn lực tu luyện trước 8 thức. Đem 8 thức lưỡng nghi kiếm pháp tu tới tiểu thành, tiêu hết hắn 3 tháng. Ngay sau, một khi hắn tu thành Âm Dương Chí Thánh Công, tùy thời đều có thể thi triển ra tiểu thành lưỡng nghi kiếm pháp. Bất chi bất giác, Diệp Minh dùng hết hơn nửa năm thời gian, mà phía ngoài thời gian mới đi qua nửa khắc đồng hồ. Bắc Minh nói cho hắn biết, lần này tu luyện, đã giữ cơ thiên bằng lại lực lượng tinh thần tiêu hao hơn phân nửa. Khi mọi người không đợi được kiên nhẫn lúc, Diệp Minh cuối cùng mở mắt ra, mỉm cười nói, đợi lâu, chúng ta có khả năng bắt đầu. Mọi người tự nhiên không cách nào tưởng tượng đến, hắn tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, kỳ thật thu hoạch to lớn. Cung Thiên Vũ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hắn, hắn rõ ràng không biết Diệp Minh trong cơ thể xảy ra chuyện gì, hỏi, ngươi đang ngưng tụ nguyên kinh trận. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, hết sức không nể mặt mũi mà nói, liên quan gì đến ngươi? Hừ. Cung Thiên Vũ trong lòng không thoải mái, toàn thân chấn động, mặt đất gạch đá liền răng rắc một tiếng nứt ra, hắn trên dưới quanh người, toát ra một loại chia vàng đoạn ngọc mùi vị, sắc bén quả quyết. Tốt. Cung huynh thoái ngọc kình, là càng ngày càng thuần thục rồi. Lô Đạo Nhất mở miệng tán thưởng. Lúc này, Diệp Minh trong thai vang lên thất công chúa truyền âm, đồ lưu manh ngươi phải cẩn thận, Cung Thiên Vũ thở nhỏ tu luyện vương phẩm công pháp Kim Ngọc Quyết, này công am hiểu nhất phòng ngự. Đặc biệt hắn canh kim chỉ, cương ngọc quyền, đồng đều giấu giếm tất sát tuyệt kỹ. Diệp Minh là biết đến, càng cao cấp hơn công pháp liền càng hệ thống. Tỷ như vương phẩm công pháp, có thể theo võ đồ liền tu luyện, sau đó một đường tu luyện thành võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, cho đến võ quân. Mà hoàng phẩm công pháp thì có thể trực tiếp tu luyện tới võ tôn. Đồng dạng đạo lý, bát cửu phẩm công pháp cũng là có thể tu luyện tới võ sĩ giai đoạn, 6-7 phẩm công pháp có thể trực chỉ võ sư, 4-5 phẩm công pháp có thể đến lớn cảnh giới võ sư. Mà mong muốn một mực tu luyện tới võ tông, cần phải có tam phẩm trở lên công pháp không thể. Hắn không rõ thất công chúa vì cái gì giúp hắn, thế là truyền âm hỏi, ngươi vì sao giúp ta? Ta có giúp ngươi sao? Thất công chúa cười lạnh, ta chẳng qua là không muốn Tịnh Nguyên huyết hoa rơi vào tay người khác. Diệp Minh trợn trắng mắt, không biết nên tin vẫn là không tin. Báo lên tên của ngươi. Cung Thiên Vũ lạnh lùng nói, Hoàng Kim Thế Tử Cung Thiên Vũ, không cùng không tên chi đồ động thủ. Đối phương có thể là Hoàng Kim Thế gia người, Diệp Minh cũng không muốn tên của mình lưu truyền ra đi, sau đó bị đối thủ tìm nợ bí mật, hắn liền nói ngay, Bất Hủ Thần Điện, Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch. Mọi người không còn gì để nói, thần thổ truyền nhân liền tên đều kiêu ngạo như vậy sao? Xin chỉ giáo. Cung Thiên Vũ dứt lời. Lôi ra một cái chiêu thức, chờ đợi Diệp Minh ra chiêu. Thấy Cung Thiên Vũ chiêu thức, Lô Đạo Nhất âm thầm gật đầu, đây là Cương Ngọc Quyền chiêu thức. Cương Ngọc Quyền am hiểu phòng ngự, có thể cách không đả thương người. Đối phương nếu tự đại đến dùng 3 chiêu luận thắng thua, như vậy giờ phút này dùng Ngọc Vỡ Quyền chống cự không thể thích hợp hơn. Diệp Minh chậm rãi vận chuyển nguyên kình, cũng âm thầm suy tư, đối phương thi triển chính là vương phẩm võ kỹ, mặc dù uy lực to lớn, nhưng chắc hẳn còn chưa tu luyện đến đại thành, dùng đại thành Lưu Vân tán thủ. Phối hợp đại thành thuẫn bộ cùng tiểu thành huyễn bộ, trong thời gian ngắn liền có thể đem hạ gục. Soạn. Không có dấu hiệu nào, Diệp Minh đột nhiên động, Đường Hoàng đi tới Cung Thiên Vũ trước mặt, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Thập tam trọng thuần nguyên công ngưng tụ thành nguyên kình, uy lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn đạo sắc bén vô cùng như mao kinh lực, phảng phất ngàn vạn đạo kim thép, theo quyền thượng phun ra, đánh nát vạn vật, đâm rách hư không. Cung Thiên Vũ sắc mặt không thay đổi, hắn khẽ quát một tiếng. Làn da liền bịt kín một tầng xanh ngọc, sau đó nhanh như tia chớp công ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, thế mà phát ra kim thiết thanh âm. Diệp Minh cũng cảm giác, một quyền này phảng phất đánh vào sắt bên trên, chấn động đến hắn nắm đấm đau nhức. Cung Thiên Vũ liền càng thêm không chịu nổi, hắn trên nắm tay một hồi nhói nhói, như mao kình thế mà phá vỡ hắn hộ thể vương công, đem quả đấm của hắn đâm thành ong vỏ vẽ ổ. Bóng người chợt điểm, Diệp Minh vẻ mặt không thay đổi, Cung Thiên Vũ nắm tay phải đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét, thương tới xương cốt, trên cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu. Ngoài ra ba vị thế tử sắc mặt đại biến, Lô Đạo Nhất hoảng sợ nói, Ngưu Mao Kình. Thất công chúa ánh mắt đẹp bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nói, Ngưu Mao Kình uy lực tuy mạnh, nhưng cùng cấp tình huống dưới, hẳn là không phá nổi Kim Ngọc Vương Công. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Diệp Vô Địch công lực, vượt xa Cung Thiên Vũ. Cung Thiên Vũ trên trán toát ra một tầng mồ hôi nóng, hắn không khỏi thay mình lo lắng. Diệp Minh Như lại đánh hai quyền, hắn chưa hẳn còn có thể tiếp được. Soạn. Không đợi Cung Thiên Vũ nghĩ kỹ đối sách, Diệp Minh lại động, vẫn là mặt đối mặt ngạnh công, một nắm đấm thép, hung hăng oanh kích mà tới. Diệp Minh quanh thân hơn 3.000 cái khiếu huyệt cùng chấn động động, khởi động nguyên khí cầu, vô số đạo nguyên khí xuyên qua trong cơ thể, làm thực lực của hắn, bộc phát lực đại tăng mạnh. Nắm đấm đả kích tốc độ, thế mà so thanh âm đều nhanh, nó vượt qua tốc độ âm thanh lúc, phát ra từng vòng màu trắng khí bạo, tiếng như lôi đình. Thanh thế chi long, khiến cho mọi người ở đây dồn dập biến sắc. Nguyên khí cầu, âm tốc quyền. Thất công chúa thậm chí lên tiếng kinh hô, phảng phất thấy được quỷ, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Chương 78, yêu ma chiến trường. Cung Thiên Vũ không dám liều mạng, chân hắn đạp kỳ bộ, trong nháy mắt liền đến một bên. Có thể là Diệp Minh tốc độ quá nhanh, hắn thuấn bộ khẽ rời, y nguyên ở vào đối diện với của hắn. Lúc này Cung Thiên Vũ đã không có cách nào né tránh, nhưng hắn lại không dám tiếp Diệp Minh như Mao Kình, thế là trong lúc nguy cấp hắn hung hăng khẽ cắn răng, một chỉ điểm hướng Diệp Minh mi tâm. Hắn thi triển ra canh kim chỉ bên trong sát chiêu, muốn dùng công địch tất cứu biện pháp, hóa giải Diệp Minh một quyền này. Đáng tiếc hắn sai, Diệp Minh căn bản liền không có né tránh, như cũng một quyền đánh tới, một bộ phải cùng đồng quy vu tận bộ dáng. Cung Thiên Vũ cơ hồ muốn chửi ầm lên, có như thế đánh nhau sao? Hắn nhưng là hoàng kim thế tử, địa vị tôn sùng, sao lại tùy tiện cùng người liều mạng? Vạn bất đắc dĩ, hắn đành phải nửa đường từ bỏ canh kim chỉ, ngược lại một quyền che tới. Nhưng để người biệt khuất chính là, hắn mới một quyền đánh ra, Diệp Minh người lại phảng phất cái bóng hư ảo, đột nhiên không thấy, hắn một quyền kia cũng là đánh tới không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng cảm giác một tay nắm, nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn giữa lưng, Cung Thiên Vũ lập tức sắc mặt như cho tàn, toàn thân đều nới lỏng ra, thản nhiên nói, ta thua. Diệp Minh vừa rồi thi triển huyễn bộ, dùng ảo ảnh mê hoặc đối phương, hắn chân thân lại lặng yên đến Cung Thiên Vũ sau lưng, từ đó nhất cử chiến thắng. Thấy đối phương nhận thua, hắn thu trưởng tối lui, thản nhiên nói, đa tạ. Cung Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hắn không hổ là hoàng kim thế tử, cũng có chút khí độ, hướng Diệp Minh chắp tay nói, bất hủ thần điện truyền nhân, làm thật danh bất hư truyền, Cung Thiên Vũ tâm phục khẩu phục. Diệp Minh ngược lại có mấy phần tán thưởng Cung Thiên Vũ, hắn mỉm cười, theo thất công chúa trong tay cầm lại Tịnh Nguyên Huyết Hoa cùng Tam Bảo Đài Sen, nói, như thế, ta liền không khách khí. Lô Đạo Nhất lắc đầu, đối Cung Thiên Vũ nói, Cung huynh, thần thổ truyền nhân quả nhiên đáng sợ, là chúng ta chủ quan. Diệp Minh tầm mắt rơi xuống Tề Thiên Trụ cùng Điền Vô Kỵ trên thân, lạnh lùng hỏi, hai vị tựa hồ cũng muốn tham dự. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là đơn đả độc đấu. Tề Thiên Trụ cùng Điền Vô Kỵ sắc mặt rất khó coi, bọn hắn thực lực không mạnh bằng Cung Thiên Vũ nhiều ít, đơn đả độc đấu tuyệt đối không có phần thắng. Hai chọi một lời đảo có mấy phần chắc chắn, nhưng đồng dạng phải trả ra to lớn đại giới. Làm không cẩn thận, ngược lại sẽ khiến người khác ngư ông đắc lợi, vậy liền không đẹp. Bởi vậy mặc dù khó chịu Diệp Minh ngữ khí, hai người vẫn là hướng hắn chắp tay một cái, đều nói, Diệp huynh, ta hai người nhìn lầm, thu hồi lời mới rồi. Thất công chúa thừa cơ nói, Diệp vô địch, sự tình liền dừng ở đây đi. Chúng ta tới này là vì tìm cơ duyên, mà không phải tranh cường hiếu thắng. Diệp Minh mỉm cười, thất công chúa có mệnh, tại hạ tự nhiên tuân theo. Cung Thiên Vũ là thật phục Diệp Minh, hắn nói, chúng ta đã ở đây lưu lại đã mấy ngày, trước mắt còn không phát hiện. Bây giờ nhiều một cái Diệp huynh. Chúng ta là không phải cùng một chỗ hợp kế, xem có thể hay không tìm tới điểm đột phá. Lô Đạo Nhất cũng gật đầu nói đúng lắm, làm như vậy hao tổn xuống cũng không phải biện pháp, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Những người còn lại đều không dị nghị, thất công chúa trầm ngâm nói, Thái Ất giáo bố trí nơi đây, là vì bồi dưỡng trong giáo đệ tử, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta khốn ở chỗ này. Lúc này, Bắc Minh đối Diệp Minh nói, chủ nhân, ta quan sát một thoáng, này điện sắp đặt cấm chế, mong muốn mở ra cấm chế. Nhất định phải đem kích hoạt. Trên người chủ nhân có lệnh bài thông hành, nói không chừng liền có thể kích hoạt cấm chế. Diệp Minh cảm thấy có lý, lúc này hướng mọi người nói, ta kiến nghị mọi người nắm lệnh bài thông hành lấy ra. Trong lòng mọi người khẽ động, lập tức hiểu Diệp Minh ý tứ, dồn dập theo chữ vật võ cụ bên trong xuất ra lệnh bài. Diệp Minh có 7 viên lệnh bài thông hành, ngoài ra 5 người cùng sở hữu 23 miếng lệnh bài thông hành, hợp lại có 30 miếng. Làm 30 miếng lệnh bài xuất hiện về sau, chúng nó lẫn nhau ở giữa tựa hồ sinh ra cảm ứng, lập tức phát ra thăm thẳm kỳ quang. Về sau đỉnh điện bắn hạ một đạo thanh sáng chói, hóa thành một bọn người hình bóng mờ, là một vị cổ phục cao quan, dáng vẻ đường đường người trung niên. Thất công chúa ngạc nhiên nói, lại có thể là ý niệm ảnh lưu niệm, cái này nhân sinh trước tối thiểu có đạo tôn tu vi. Chỉ thấy quang ảnh kia hình dáng người trung niên mặt chứa mỉm cười, nói, các ngươi có thể tiến vào Thái Ất Điện, nói rõ đều là tư chất thượng giai đệ tử. Tiếp đó, các ngươi sẽ bị truyền tống đến yêu ma chiến trường, ở nơi đó tiếp nhận ma luyện, chém giết yêu ma, tích lũy công hân. Công hân đi đến 100 vạn điểm về sau, lệnh bài thông hành sẽ tự động đưa các ngươi trở về tầng thứ 3, tiếp nhận đào tạo sâu. Nghe đến chỗ này, thất công chúa chợt nhớ tới cái gì, sợ hãi hét lớn, nhanh bỏ qua lệnh bài. Cung Thiên Vũ đám người còn đang do dự, Diệp Minh đã quả quyết đem lệnh bài vứt trên mặt đất. Hắn một làm như thế, những người khác tại ngắn ngủi lưỡng lự về sau, cũng dồn dập bắt trước. Sau đó, đoàn người đều sẽ ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía thất công chúa, chất vấn nàng tại sao phải làm như vậy. Thất công chúa thở phào một cái, nói, ta nghĩ, ta đã biết yêu ma chiến trường là địa phương nào. Cung Thiên Vũ chắp tay một cái, thỉnh thất công chúa chỉ giáo. Thất công chúa nói, các ngươi hẳn phải biết, năm đại hoàng triều đều thoát thai từ ngũ hành thần triều A. Điên Vô Kỵ gật đầu, ngũ hành thần triều đã từng rực rỡ vô cùng, nhớ năm đó liền tứ đại thần thổ đều muốn đối ngũ hành thần hoàng xưng thần, đơn giản liền là uy phục tam giới. Đáng tiếc Hạo Thiên làm loạn, ngũ hành đại đế bất hạnh bỏ mình, dẫn đến chư hầu cùng xuất hiện, cuối cùng một đời thần triều sụp đổ, trở thành lịch sử mây khói. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thất công chúa nói, không quan trọng một cái Hạo Thiên giáo, căn bản là không có cách dao động thần triều căn bản. Kỳ thật Hạo Thiên làm loạn thời điểm, có hàng loạt dị vực yêu ma công kích Thiên Nguyên đại lục. Ngũ hành đại đế tự mình dẫn đại quân chinh phạt, lúc đó, các đại giáo môn, tứ đại thần thổ cũng phái ra hàng loạt cao thủ, theo đại đế xuất chinh. Ngũ hành thần triều cùng yêu ma đại quân giao chiến địa phương, ở vào một chỗ thời không trong cái khe, cái chỗ kia xưng là yêu ma chiến trường. Ngũ hành thần triều cuối cùng 100 năm, bỏ ra thảm trọng đại giới, hao tổn vô số cao thủ, thậm chí ngũ hành đại đế cũng bị trọng thương, lúc này mới đem yêu ma đại quân đều chém giết. Nguyên nhân chính là như thế, Hạo Thiên giáo mới có thể thừa dịp loạn quật khởi. Như không yêu ma xâm lấn, Hạo Thiên giáo chỉ sợ sớm đã bị gạt bỏ. Thất công chúa nói. Diệp Minh nghe xong, lập tức một trận hoảng sợ, nói, như thế nói đến, hiện tại căn bản lại không tồn tại yêu ma chiến trường. Thái Ất giáo là ngũ hành thần triều thời kỳ đại giáo, một cách tự nhiên liền coi yêu ma chiến trường là làm lịch luyện đệ tử địa phương. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ không có ngũ hành thần triều, càng không có yêu ma chiến trường. Chờ một chút. Nói đến chỗ này, Diệp Minh đột nhiên nhớ tới cái gì, các ngươi có nghe nói qua Ngụy Kiếm Phong cái này người. Mấy người nhìn nhau. Cuối cùng Cung Thiên Vũ nói, chúng ta không biết cái này người, Diệp Minh muốn nói cái gì. Diệp Minh nói, Ngụy Kiếm Phong chính là một lần bí cảnh mở ra lúc, tiến vào nơi đây người, hắn hẳn là cũng đã tới nơi này, mà lại theo bên trong thu được cơ duyên. Cho nên, ta hoài nghi yêu ma chiến trường y nguyên tồn tại. Mọi người giật mình, yêu ma chiến trường còn tại. Thất công chúa lập tức nói, không có khả năng. Sớm tại ngũ hành thần triều thời đại, yêu ma liền bị tiêu diệt sạch sẽ, hiện tại không thể có thể tồn tại cái gì yêu ma chiến trường. Diệp Minh không nói chuyện, hắn tới đến quang ảnh kia người trung niên trước mặt, chắp tay nói, tiền bối, đệ tử có một chuyện hỏi. Người trung niên là cường giả ý niệm ảnh lưu niệm, ủng có chi khôn nhất định, hắn lập tức mỉm cười hỏi, ngươi có gì vấn đề? Diệp Minh, nếu như yêu ma chiến trường không có yêu ma, vậy chúng ta như thế nào trở về? Trung niên nhân nói, như không yêu ma, có thể dùng 5 mai lệnh bài thông hành bố trí duy nhất một lần truyền tống trận, từ đó trực tiếp trở về bên ngoài. Nghe lời nói này, Diệp Minh giờ mới hiểu được. Vì sao Ngụy Kiến nói ít nhất phải cầm tới 5 mai lệnh bài thông hành, xem ra cái kia Ngụy Kiếm Phong quả nhiên từng tiến vào tầng thứ 2. Hắn lập tức đem chính mình thất tấm lệnh bài nhặt lên. Những người còn lại động tác cũng không chậm, dồn dập nhặt lên lệnh bài của mình. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nói, các ngươi chắc hẳn cũng nghe đến, chỉ cần có 5 khối lệnh bài thông hành, là có thể trực tiếp theo yêu ma chiến trường trở về bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể đi yêu ma chiến trường thử thời vận. Coi như nơi đó không có yêu ma tồn tại, chúng ta cũng giống vậy có thể trở về. Nếu có yêu ma thì tốt hơn, chúng ta có khả năng chém giết yêu ma, thu hoạch được công hân. 6 người bên trong, Điền Vô Kỵ cùng Tề Thiên Trụ sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn 2 cái phân biệt chỉ sưu tập 4 khối lệnh bài thông hành, còn kém 1 cái. 2 người nhìn thoáng qua Diệp Minh, Điền Vô Kỵ cái thứ nhất mở miệng, nói, Diệp Minh, trong tay ngươi lệnh bài thông hành, có thể hay không nhường cho bọn ta? Chúng ta nguyện ý dùng bảo bối trao đổi. 5 tấm lệnh bài cùng thất tấm lệnh bài cũng không khác biệt gì, Diệp Minh không có ý định giữ lại, thế là ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên có khả năng, cũng không biết các ngươi dùng đồ vật gì đổi. Điền Vô Kỵ cắn răng, sau đó do dự từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay người tí hon màu vàng, nói, đây là Thiên Công giáo chế tạo một tôn cảm ứng kim nhân, chỉ cần đưa vào một đạo nguyên kình, là có thể tùy tiện thao túng nó, điều khiển dễ dàng như tay chân. Võ quân phía dưới, kim nhân có khả năng phát huy ra cùng chủ nhân ngang hàng chiến lực. Diệp Minh không nói lời nào, chẳng qua là cười lạnh, rõ ràng cảm thấy cái đồ chơi này không quá đáng tiền. Chẳng qua là một cái ngang nhau chiến lược kim nhân khôi lỗi mà thôi, không có gì lớn. Điền Vô Kỵ mặt đen lên, lại lấy ra một tờ vẽ đầy kỳ dị nòng nọc hoa văn chữ màu vàng kim phụ lục, nói, đây là một đạo hoàng cấp minh văn phủ, nhưng tại binh khí phía trên, đóng dấu một đạo tăng thêm minh văn, làm cho biến thành bảo binh. Này minh văn, có thể làm nắm người sử dụng nguyên kình, tăng phúc ba thành. Thất công chúa hoảng sợ nói, tăng phúc ba thành. Lợi hại như vậy. Điền Vô Kỵ cười lạnh, đây chính là hoàng cấp minh văn phủ. Tăng phúc ba thành không tính khoa trương. Sau đó đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, thiên hạ hôm nay, Minh Văn Sư khan hiếm vô cùng, này phù giá trị, tuyệt đối không tại vương cấp võ cụ phía dưới. Diệp Minh ngày sau muốn tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp, đang cần một thanh bảo kiếm, này phù giữ lại nhất định cần dùng đến. Thế là hắn gật gật đầu, được à, Minh Văn Phủ tăng thêm cảm ứng kim nhân, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Điền Vô Kỵ đau lòng vô cùng đưa lên hai kiện bảo bối, theo Diệp Minh trong tay đổi lấy một viên lệnh bài thông hành. Tề Thiên Trụ biết lúc này không xuất huyết nhiều là không được, hắn thở dài, theo chữ vật võ cụ bên trong xuất ra một thanh dài đến một thước rưỡi có hơn màu đen trọng kiếm. Kiếm nhận có hai chiều rộng, mặt ngoài có vảy cá ám văn. Cầm kiếm nơi tay, hắn tựa hồ có chút cố hết sức, cần hai tay nắm cầm. Diệp huynh, này kiếm danh Long Giáp, là ta hướng đệ nhất đúc kiếm đại sư Âu Giá Kỳ Lao tiên sinh, dùng vạn năm thiết mẫu cùng 9 khối hắc long thần lân phiến, cuối cùng 9 năm chế tạo thành, nặng đến 38,000 cân. Tề Thiên Trụ nói, Diệp huynh như nguyện ý, có thể dùng một khối lệnh bài thông hành trao đổi. Tiến vào yêu ma chiến trường, có khả năng gặp được lớn đại cơ duyên, Tề Thiên Trụ tự nhiên không chịu bỏ lỡ, hy vọng đổi lấy một khối. Diệp Minh chớp mắt một cái, nói, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc quá nặng đi. Kiếm đi nhẹ nhàng, nặng như vậy kiếm, ta làm sao dùng. Thất công chúa mắt thấy Tề Thiên Trụ vẻ mặt khó coi, tựa hồ muốn bạo phát bộ dáng, nàng lập tức nói, Diệp vô địch, ngươi như nắm trọng kiếm làm tốt, uy lực không phải càng lớn. Tề huynh đối với cái này kiếm xem như chân bảo, ngươi cũng không cần lòng tham. Diệp Minh nguyên bản còn muốn Tề Thiên Trụ ra điểm huyết, bất quá nếu thất công chúa lên tiếng, hắn cũng liền không lại kiên trì, nói, được à, liền cho thất công chúa một lần mặt mũi. Thất công chúa mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Minh lời rất được lợi. Hai bên trao đổi về sau, Diệp Minh một tay nắm Long Giáp kiếm, lúc này múa một cái kiếm hoa. Đầy trời hắc quang lưu chuyển, lạnh lẽo kiếm khí đập vào mặt. Bất quá kiếm quá nặng đi. Coi như hiện tại Diệp Minh thi triển ra, cũng có chút cố hết sức. Không biết cho nó in dấu lên hoàng cấp minh văn phủ, hiệu quả như thế nào. Hắn lẩm bẩm, lúc này lấy ra Điền Vô Kỵ cái kia đạo hoàng cấp minh văn phủ, trong bóng tối hỏi thăm Bắc Minh về sau, liền hướng bên trong thâu nhập một tia nguyên kình. Minh văn phủ lập tức vầng sáng phóng đại, sau đó hóa thành một đạo long hình phù quang, nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Diệp Minh vội vàng hướng xuống nhấn một cái, nắm phủ quang theo vào long giáp kiếm lên. Tơ. Long giáp kiếm trên thân kiếm toát ra một sợi khói nhẹ, phía trên xuất hiện mấy dòng nước hoa văn, vặn vẹo biến ảo, phảng phất vật sống. Sau một khắc, phía trên đột nhiên dâng lên một tầng hắc quang, đó là một đầu quay cuồng hắc long, muôn hình vạn trạng, uy thế cường thịnh. Làm Diệp Minh một lần nữa nắm chặt long giáp kiếm, lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác, long giáp kiếm tựa hồ trở thành một phần của thân thể hắn. Nguyên kình tự nhiên chảy vào long giáp kiếm bên trong, hắn liền kinh ngạc phát hiện, long giáp kiếm bên trong thế mà nhiều hơn rất nhiều giống nhân loại kinh mạch khiếu huyệt lối đi, thô to cứng cỏi. Long giáp kiếm bên trong thêm ra một cỗ thôn vệ chi lực, không ngừng hấp thu Diệp Minh nguyên kình. Ba cái hô hấp về sau, nó liền hấp thu Diệp Minh ước chừng ba thành nguyên kình, về sau liền dừng lại. Giờ khắc này, Diệp Minh cũng cảm giác long giáp kiếm đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, hắn hơi khẽ huy động, trên thân kiếm liền dâng lên một tầng màu đen hào quang. Đó là long giáp kiếm đưa hắn nguyên kình dị hóa, sau đó phun ra hình thành kiếm khí. Tơ. Trung quanh đều là rút hơi lạnh thanh âm, thất công chúa khiếp sợ nói, long giáp kiếm biến thành bảo khí về sau, giá trị chỉ sợ không tại hoàng cấp võ cụ phía dưới. Điền Vô Kỵ cùng Tề Thiên Trụ trong lòng đều cảm giác khó chịu, bọn hắn đều từng muốn theo lẫn nhau trong tay, đạt được long giáp kiếm cùng hoàng cấp minh văn phủ, sau đó hợp thành long giáp bảo kiếm, có thể cho tới nay ai cũng không bỏ được. Không nghĩ tới, hôm nay lại tiện nghi một ngoại nhân. Diệp Minh không có lại tiếp tục khoe khoang, hắn thu hồi long giáp kiếm, nói, nên xuất phát. Thất công chúa lúc này hướng cái kia ý niệm ảnh lưu niệm người trung niên chắp tay nói, tiền bối, xin đưa chúng ta đi tới yêu ma chiến trường. Người trung niên khẽ gật đầu, trên không liền hạ xuống 6 đạo quang hoa, đồng thời nắm 6 người bao bọc. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy trời đất quay cuồng, bốn phía có kỳ quái cái bóng không ngừng biến ảo. Phảng phất một cái hô hấp, lại phảng phất qua rất nhiều thiên, bọn hắn mới cảm giác chung quanh một hồi lạnh lẽo, hai chân liền rơi trên mặt đất. 6 người cảm giác đầu tiên liền là lạnh, lạ thường lạnh. Hoàn cảnh vô cùng u ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nơi này hẳn là một mảnh sa mạc hoang vu, không có thực vật, không có động vật, thậm chí không có gió. Bầu trời là màu xám đen, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Bọn hắn hoài nghi, nơi này đã không phải còn tại thế giới cũ, nó thái hoang lạnh, cũng rất cổ quái. Nơi này chính là yêu ma chiến trường sao. Cung Thiên Vũ quan sát bốn phía, xem ra, nơi này thật không có yêu ma. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một tiếng hung lệ rít lên, 6 người vẻ mặt đều biến, yêu ma. Hô! Phía trước trên không, đen nghịt bay tới một đám hắc vũ quái điểu, chúng nó hình thể to lớn, dương cánh có dài hơn 3 mét, móng vuốt sắc bén, mỏ như kim cương. Quái điểu nhóm phát hiện bọn hắn, dồn dập quái khiếu, phóng tới 6 người. Sặc! Mấy người dồn dập lộ ra binh khí, vẻ mặt đều có mấy phần khẩn trương. Diệp Minh lấy ra long giáp kiếm, một kiếm nơi tay, hắn tâm đột nhiên trầm định xuống tới. Đinh! Ồ quang lóe lên, một đầu vồ đánh quái điểu, bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Quái điểu móng vuốt vô cùng cứng rắn, nếu không phải hắn có bảo kiếm nơi tay, căn bản là không gây thương tổn chúng nó. Quái điểu vừa chết, Diệp Minh trên người một khối lệnh bài thông hành liền sáng lên 10 cái điểm sáng, hẳn là tại ghi chép bởi vì chém giết yêu ma mà thu được công hân. Một bên khác, thất công chúa một quyền đánh ra, lại chẳng qua là nắm quái điểu đánh bay, chưa có thể đem giết chết. Giết! Một kích thành công, Diệp Minh khí thế cao, lúc này thi triển thuần bộ, phóng tới quái điểu đại sát đặc sát. Xoạt xoạt xoạt! Phảng phất hắc long lượn không, Diệp Minh trổ đến, chim thi rồn rập rơi xuống đất. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đều ra tuyệt chiêu, không ngừng mà giết chóc quái điểu. 6 người đều là đương thời thiên tài, chiến lược đồng cấp bên trong thập phần cường đại, quái điểu nhóm căn bản không phải đối thủ, từng con lần lượt bị chạm. Giết hơn nửa ngày, quái điểu tựa hồ mới hiểu được Diệp Minh đám người đáng sợ, rít lên lấy trốn, lưu lại hơn 300 bộ thi thể. Hơn 300 bộ thi thể, Diệp Minh một người liền chém giết trên 100 con. Mà đi qua lần này chiến đấu, hắn cũng phát hiện, mỗi giết một trích quái điểu, liền có thể nhường lệnh bài thông hành bên trên thêm ra 15 cái điểm sáng, cái kia hẳn là đại biểu 15 điểm công hơn. Chương 79, cấp 3 yêu thú. Chủ nhân, yêu thú trong cơ thể có yêu hạch. Bác Minh nhắc nhở. Diệp Minh lúc này đi vào một con chim thi bên cạnh, long giáp kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, liền rạch ra bụng của nó, tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng khuấy động ra một khối màu xám trắng tinh thạch, chỉ có đầu phộng hạt gạo lớn như vậy. Những người còn lại cũng dồn dập bắt trước, theo chính mình chém giết chim thi bên trong, tìm kiếm yêu hạch. Thất công chúa, này loại yêu thuật có đáng tiền hay không? Diệp Minh một bên thu thập, một bên lớn tiếng hỏi. Thất công chúa nói, chẳng qua là cấp thấp yêu hạch, hẳn là có thể giá trị mấy cái phủ tiền đi. Còn mỗi lại tiểu cũng là khối thịt, tất cả mọi người vẫn là nghiêm túc thu thập được mỗi một khối yêu hạch. Diệp Minh nhặt xong yêu hạch, đột nhiên nói, nơi này lại có yêu ma tồn tại, điều này nói rõ cái gì? Yêu ma lại muốn xâm lấn thiên nguyên đại lục sao? Vẫn là nói, chỉ là năm đó không chết sạch sẽ yêu ma tác nghiệt. Thất công chúa biểu lộ rất là ngưng trọng, nàng lắc đầu, không dễ phán đoán, hy vọng là người sau đi. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi không có mấy trăm mét, cũng cảm giác đại địa ầm ầm chấn động, một đầu cao tới 10 mét hắc ảnh, từ đằng xa gấp chạy tới. Một luồng khí tức đáng sợ, xa xa liền đem 6 người khóa chặt, cho bọn hắn tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Tối thiểu là cấp 3 yêu thú, trốn. Điền Vô Kỵ quay đầu liền chạy. Cấp 3 yêu thú, tương đương với võ sư chiến lực, mọi người căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trốn. 6 người cùng một chỗ trốn mục tiêu quá lớn, thế là nửa đường liền tách ra. Diệp Minh cùng thất công chúa một tổ, Điền Vô Kỵ cùng Tề Thiên Trụ một tổ, còn lại Cung Thiên Vũ cùng với Lô Đạo Nhất. Diệp Minh vận khí không tốt lắm, con yêu thú kia không truy người khác, hết lần này tới lần khác tập trung vào hắn cùng thất công chúa. Hai người vội vàng tăng thêm tốc độ, hắn mắng, khốn kiếp. Vì cái gì truy chúng ta? Thất công chúa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói, tốc độ của nó tựa hồ không so với chúng ta chậm, làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng một mực trốn xuống A. Diệp Minh âm thầm đối Bác Minh nói, Bác Minh, ngươi có thể hay không dùng vận dụng võ tôn khí tức, kinh sợ thối lui này yêu thú. Chủ nhân, nơi đây ở vào thời không trong khe hở, khí tức của ta vô phương thả ra ngoài. Bác Minh nói, bên trái đằng trước có một tòa đen thạch tiểu sơn, trong núi có một thung lũng nhỏ, chủ nhân có thể chạy đi nơi đâu? Quái thú hình thể khổng lồ, hẳn là vô phương thông qua. Tốt. Diệp Minh kéo một phát thất công chúa, hướng phía bên trái đằng trước gấp chạy. Thối sắc quỷ, đừng đụng ta. Thất công chúa giống điện giật một dạng, lập tức hất ra Diệp Minh tay. Diệp Minh trợn trắng mắt, ai là sắc quỷ? Còn nhớ lần trước tỷ võ sự tình a? Quyền cước không có mắt, ta làm sao biết nữ nhân ngực không thể sờ? Ngươi thất công chúa giận đến giận sôi lên, ngươi còn dám nói? Diệp Minh ý thức được thất ngôn, vội vàng nói, thật có lỗi, lần trước là hiểu lầm, ngươi liền bỏ qua cho, chúng ta bây giờ đảo mệnh quan trọng. Nói đến đảo mệnh, thất công chúa nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia e ngại, ngươi có biện pháp chạy mất sao?
Đương nhiên là có, đi theo ta.
Diệp Minh nói, không bao lâu, hai người liền trốn vào một cái sơn cốc. Cửa vào sơn cốc có rộng vài chục thước, có thể càng đi vào trong, sơn cốc liền càng chật hẹp. Con quái thú kia cũng đi theo vào, một đường đi đến sông. Chẳng qua là không có sông bao lâu, nó liền bị càng ngày càng hẹp vách núi cho kẹp lấy, không thể động đậy. Diệp Minh lúc này mới quay người trở lại quan sát, chỉ thấy trước mặt quái thú ngoại hình rất giống một đầu to lớn chuột, chẳng qua là đứng thẳng hành tẩu. Trên lưng nó che kín nặng dày lân thiến, hai cái chân trước vừa dài lại duệ, lúc này đang liều mạng đào khoét hai bên nham thạch tại nó lợi chảo dưới, như là đậu hũ, rất nhanh liền đào ra một mảng lớn. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, có thể đi lấy đi, mới phát hiện phía trước cũng không có đường, sơn cốc cuối cùng nhất, chỉ có một quyển khe hở, hai người căn bản không qua được. Nơi này ở vào thời không kẽ nước, hai người căn bản là không có cách thôi động nguyên kình bay lượn, nhất thời liền phạm vào khó. Thất công chúa vốn cho là chạy thoát, lần này xem xét, lập tức tức giận nói, ngươi thật sự là tên ngớ ngẩn, thế mà nắm ta đưa đến tuyệt lộ. Con yêu thú kia nanh đuốt sắc bén, rất nhanh liền có thể đào được vị trí của chúng ta liền chờ chết đi. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, thật vì ngươi trí lực thấy cuống cuồng. Hiện tại yêu thú kia kẹp lại, chúng ta chẳng lẽ không phải vừa vặn giết chết nó?
Cái gì?
Ngươi muốn giết cấp 3 yêu thú?
Ngươi điên rồi sao?
Thất công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, phảng phất xem quái vật, nàng rõ ràng không tin Diệp Minh có thể làm được. Cấp 3 yêu thú, đây chính là võ sư cấp cường đại tồn tại, giết thế nào?
Diệp Minh nhẹ nhẹ thở hắt ra, dẫn theo long giáp kiếm liền đi trở về.
Thất công chúa lắc đầu, nhưng vẫn là đi theo phía sau hắn. Yêu thú càng không ngừng đào khoét, nó đã theo nguyên lai kẹp lại vị trí, mạnh mẽ hướng phía trước đào đến mấy mét, tốc độ cũng không chậm. Yêu thú hai cái xanh biếc con mắt, tản ra hung quang, nó một bên đào, một bên nhìn chằm chằm nó con ngồi, tầm mắt bất thiện. Diệp Minh quan sát tỉ mỉ lấy, con yêu thú này trên lưng mặc giáp, trước ngực cùng phần bụng, cũng có một tầng màu đen hạt tròn hình dáng bao trùm vật, nhìn qua cùng nham thạch một dạng, tựa hồ hết sức cứng rắn. Chỉ có bộ mặt cùng cổ vị trí, vẹn vẹn bao trùm lấy một tầng lông đen. Như muốn giết chết yêu thú, cũng chỉ có thể từ đầu bộ mặt cùng dưới cổ tay. Yêu thú càng đào càng gần, thất công chúa đứng ngồi không yên, ở nơi đó không ngừng nói nhỏ. Diệp Minh cũng không để ý tới nàng, hắn thoáng vận khí về sau, đột nhiên soạt đến một tiếng, hóa thành ba đạo ảo ảnh, thẳng hướng yêu thú. Yêu thú kia xanh biếc trong con ngươi, bắn ra hai sợi hung quang, há miệng liền bắn ra một đạo hắc quang, bút bắn thẳng về phía Diệp Minh. Bất quá, giữa không trung Diệp Minh lại biến mất, hắc quang đánh vào trên vách đá. Cái kia trên vách đá xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng lớn, rõ ràng hắc quang uy lực là tương đương đáng sợ, ít nhất Diệp Minh vô phương ngăn cản. Dày đặc. Cùng thời khắc đó, Diệp Minh chân thân xuất hiện tại yêu thú bên trái, một kiếm đâm ra.
Yêu thú hắc quang, rõ ràng không thể liên phát, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó đột nhiên nắm túi đầu, dùng cứng rắn ra đầu nên tiếp long giáp kiếm.
Phá cho ta.
Diệp Minh hét lớn một tiếng, toàn lực đâm tới.
Phúc.
Hắn thấy long giáp kiếm đầu tiên là gặp được một đạo mạnh mẽ lực cản. Nhưng sau đó liền chậm nhẹ, sau đó thế như trẻ tre, thông thuận cắm xuống đến cùng.
Ngang.
Yêu thú phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, cự đầu hất lên.
Diệp Minh cả người mang kiếm bị bỏ lại, sau đó chân tại trên vách đá đạp một cái, người xa xa né tránh.
Yêu thú bị một kiếm đâm xuyên xương sọ, đại não thụ trọng thương, kêu vài tiếng liền bất động gãy.
Diệp Minh liền thấy, hắn một khối lệnh bài thông hành bên trên, tối thiểu sáng lên mấy vạn đạo điểm sáng, hình thành một mảnh sáng ngời khu vực.
Thất công chúa mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi thế mà thành công.
Diệp Minh không để ý tới nàng, vội vàng đi thu thập yêu hạch.
Nay yêu thú yêu hạch ngay tại trong đầu, có to bằng nắm đấm, là màu vàng, phóng ánh sáng long lanh.
Hắn vuốt vuốt yêu hạch, sau đó cười hỏi thất công chúa, có muốn hay không muốn.
Thất công chúa nhãn tình sáng lên, ánh mắt đẹp chớp động, lông mi dài nháy một cái, kích động hỏi, ngươi muốn tặng cho ta.
Làm sao có thể?
Diệp Minh lập tức lắc đầu, ý của ta là... Ngươi nếu mà muốn, chính mình đi giết yêu thú.
Thối khốn nạn.
Chết dân đen.
Thất công chúa xem xét Diệp Minh đang trêu đùa nàng, lập tức hận đến hàm răng mà ngứa, liên tục dầm chân.
Nổi nóng về nổi nóng, nàng vẫn là vô cùng bội phục Diệp Minh năng lực, mang nàng chạy trốn tới nơi này không nói, còn nắm một đầu cấp 3 yêu thú giết đi.
không biết bọn hắn ra sao. Diệp Minh thản nhiên nói, sau đó hỏi thất công chúa, tôn quý công chúa điện hạ, ngươi tiếp tục cùng ta cùng một chỗ đâu, vẫn là một mình hành động. Thất công chúa nguyên muốn nói người nào cùng ngươi cái thối dân đen cùng một chỗ, có thể nghĩ lại, như là một người, tùy thời có khả năng gặp được đáng sợ yêu thú, như thế quá nguy hiểm. Bởi vậy nàng dù cho một vạn cái không nguyện ý, vẫn là cắn răng nói, vậy liền cùng một chỗ tốt, bản công chúa cũng tốt chiếu cấu ngươi một ít. Diệp Minh hắc đến cười một tiếng, hắn cảm thấy hoàng tộc tự tôn lực quá mạnh, liền không có đáp lời. Đi ra khỏi sơn cốc, Diệp Minh quyết định ngay tại sơn cốc phụ cận đi lại. Nếu như gặp phải cỡ lớn yêu thú, liền lại trốn đến trong sơn cốc. Bất quá, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không gặp lại cấp 3 yêu thú, cũng là gặp được không ít cấp 2 yêu thú, còn có yêu thú cấp 1. Đi qua vô số lần giết chóc, Diệp Minh phát hiện một cái quy luật. Chém giết yêu thú cấp 1, có thể thu hoạch được 10 đến công hân, chém giết cấp 2 yêu thú, có thể thu hoạch được 100 đến 1 vạn điểm công hân, mà giết chết một đầu cấp 3 yêu thú, có thể thu hoạch được 1 vạn trở lên công hân. Bất chi bất giác, trên người hắn điểm công lao, đã đột phá 10 vạn. Thất công chúa cũng không kém, tích lũy điểm công lao vượt qua 3 vạn. Một ngày cả chiến đấu mấy ngày, liền Diệp Minh đều mệt mỏi, hai người một lần về trở về sơn cốc nghỉ ngơi ăn uống. Nay thiên, hai người lại lần nữa đi ra khỏi sơn cốc, săn giết yêu thú. Mới ra cốc không lâu, phía trước to lớn trong bóng tối, đi ra một đầu hai người cao bao nhiêu màu xanh cự lang, nó răng nanh như thường, tiếng giống như sấm, lạnh lùng con ngươi bắn ra hai đạo màu đen hào quang, âm u đáng sợ. Là ma lang. Thất công chúa lấy làm kinh hãi, nhiều ngày như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu gặp được ma thú. Yêu thú cùng ma thú, là khác biệt hai cái giống loài. Yêu thú là cầm thú biết điều, tự mình tu luyện về sau sinh ra. Ma thú, thì là cầm thú ma hóa về sau hình thành. Ma thú thực lực, bình thường hơi mạnh hơn yêu thú. Còn ma hóa nguyên nhân, hiện tại Diệp Minh cũng không hiểu nhiều lắm. Khá lắm, là cấp 3 ma thú. Diệp Minh chậm rãi lui lại, theo kế hoạch làm việc. Đồng nhiên, nhị nhân chuyển thân gấp chạy. Sau lưng ma lang hét lớn một tiếng, tia chớp truy kích tới. Ma lang tốc độ, so với trước kia con chuột lớn kia yêu thú nhanh hơn. Diệp Minh cùng thất công chúa đành phải thôi động bộ pháp, liều mạng tăng tốc. Xoạt xoạt. Hai đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt vào sơn cốc. Ma lang vẫn như cũ đuổi sát không buông, một đầu đâm vào trong sơn cốc. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, ma lang bởi vì hình thể khổng lồ, rất nhanh liền kẹt tại nửa đường lên. Nó trời sinh tính táo bạo, lập tức liên tục cuồng hống, liều mạng đi đến trên, tựa hồ muốn đem hai bên vách đá gạt mở giống như. Thất công chúa con ngươi sáng lên, dịu dàng nói, lần này ta tới. Nói xong, trong tay nàng chẳng biết lúc nào, nhiều một thanh xích hồng trường kiếm, sau đó thi triển hỏa ảnh bước, đâm về phía ma lang mi tâm. Diệp Minh kinh hãi, kêu lên, trở về. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, thất công chúa thân hình thoát một cái, đã đến ma lang đối diện, kiếm quang như điện, đâm về phía đầu sói. Dày đặc. Đồng nhiên, ma lang trong hai mắt, bắn ra hai đạo hắc diễm, một trái một phải tập kích thất công chúa. Thất công chúa lấy làm kinh hãi, giữa không trung vội vàng thu kiếm, sau đó xoay xoay người, khó khăn lắm tránh đi hai đạo ma hỏa. Nhưng vào lúc này, cái kia ma lang trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc, nó đột nhiên há miệng, một đạo đầu lưỡi đỏ tươi, nhanh như tia chớp đập nện mà ra. Nào! Thất công chúa chỗ nào có thể né tránh đến mở, ngực nàng đau nhức, bị ma lang bay lưới lập tức đánh bay. Giữa không trung, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn hướng về mặt đất.